Chương 1686, cuốn cuối cùng. Mới luân hồi, thiên địa tranh bá Mỹ Hầu Vương. Chương 1686, cuốn cuối cùng. Mới luân hồi, thiên địa tranh bá Mỹ Hầu Vương. Liên quan gì đến ngươi? Mau mau cút, đừng ở chỗ này ảnh hưởng chúng ta. Tranh đoạt hài đồng trong đội ngũ, một tên nam tử hùng thần ác sát nói. Ta đang hỏi ngươi, tại sao phải đoạt đứa bé kia? Phục Hy nghiêm túc nói. Ngươi hỏi ta liền phải trả lời a. Ngươi tính là cái gì? Nam tử cười lạnh một tiếng, thua tay nói, người tới, lên cho ta, đánh trước đoạn hắn hai cái đuổi, lại ném tiến trong chuồng heo. Phục Hy thở dài, thân như quỷ mị từ bọn hắn bên trong đoạt lấy đứa bé kia, tiếp theo cơ cơ ống tay áo, đem những cái kia đồ hỗn trướng toàn bộ đánh bay lên, rơi xuống ra mấy chục bước. Con của ta. Cái này lúc, tên kia mẫu thân đi vào Phục Hy trước mặt, giang hai cánh tay, nhút nhát nói. Phục Hy chuyển tay đem đứa bé đưa đến trong ngực nàng, nhẹ giọng hỏi, đám người kia, tại sao phải đoạt đứa bé? Bọn hắn là một cái khác bộ tộc người, đoạt đứa bé là muốn dẫn hồi vốn tộc làm nô lệ. Mẫu thân kia ôm chặt lấy chính mình đứa bé, âm thanh run rẩy nói, ta nghe nói, rất nhiều tiểu nô lệ, liền 3 năm đều sống không được, liền bị sinh sinh mà chết. Phục Hy, rời đi nơi này đi, cách những người kia xa một chút. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể nói như thế. Đa tạ ân công, đa tạ ân công. Mẫu thân kia ôm đứa bé cuốn quýt dập đầu, chợt cấp tốc chạy hướng mình trong nhà. Phục Hy nhìn qua bọn hắn bóng lưng, yên lặng bình phục một chút chính mình tâm tình, vừa muốn chuẩn bị đi trở về tìm nữ hoa, đã thấy đối phương đã đi tới bên cạnh mình. Ta vốn cho rằng lần này sẽ thấy một cái đại người yêu gian, lại không nghĩ rằng, nhìn thấy càng nhiều là ngu muội, tham lam, tự tư, tàn bạo. Phục Hy, có được như vậy liệt căn người, cũng xứng chúa tể đại địa sao? Nữ hoa nhẹ nói. Phục Hy trái tim đột nhiên nhảy một cái, vội vàng nói, cô âm bất trưởng, cô dương bất sinh, âm dương tương sinh tương khắc, tốt xấu cũng là tương đối tồn tại. Mặc dù chúng ta gần đây nhìn thấy chính là ác lớn hơn thiện, nhưng ta nghĩ, thông qua giáo hóa, bọn họ nhất định sẽ trở nên càng tốt hơn. Nữ hoa trầm ngâm nói, giáo hóa? Quá chậm. Phục Hy tâm thần rung động, ý của ngươi là, hiện có nhân loại thiếu hụt quá lớn, liệt căn khó trừ, cho nên ta nghĩ, có phải hay không trực tiếp hủy đi nhóm nhân loại này, một lần nữa chế tạo ra một nhóm càng thêm hoàn mỹ nhân loại đi ra? Nữ hoa nói. Phục Hy hơi biến sắc mặt, kiên quyết nói, không thể. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi cảm thấy những cái kia bộ lạc bắt tiểu hài làm nô lệ là tà ác, nhưng ngươi trực tiếp hủy diệt vô số nhân loại, đây chẳng lẽ là chính nghĩa sao? Đây là từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề. Nữ hoa cường điệu nói. Phục Hy khoát tay, không, đây là lười biếng, đây là cực đoan. Nữ hoa. Phóng nhãn toàn bộ thế gian, cũng duy có đối phương dám nói nàng lười, nói nàng cực đoan. Nữ hoa. Phục Hy thở phào một hơi, thỉnh cầu nói, cho bọn hắn một cái cơ hội đi, ta sẽ đem giáo hóa chi đạo chuyển xuống, cuối cùng sẽ có một ngày, bọn họ sẽ biết được hiếu đệ trung tín, lệ nghĩa liêm sỉ. Nữ hoa trầm mặc một lát, nói, mà thôi, ngươi đều nói như vậy, ta chẳng lẽ còn muốn đoạn tuyệt với ngươi không thành? Phục Hy nhẹ nhàng thở ra, đa tạ. Nữ hoa khoát tay áo, ta không nghĩ lại nhìn thấy loại này liệt căn sâu nặng nhân loại, ngươi lưu tại nhân gian tiếp tục giáo hóa đi, ta đi thiên giới nhìn xem. Phục Hy gật đầu, thật. Mà liên tại nữ hoa quyết định từ bỏ diệt thế thời khắc, Tần Nghiêu trước mắt đột nhiên hiện lên từng hàng ký tự. Hệ thống sửa lại thành công, Cửu Thiên Tức Nhưỡng cùng Tam Quang Thần Thủy đã phát xuống đến ảo tượng phòng. Thượng cổ truyền thuyết kịch bản đã hoàn tất, phải trang lập tức trở về. Trong hư không, Tần Liêu đột nhiên dừng lại đi nhanh bên trong kim mây, trên mặt hiện lên một bôi suy tư. Hệ thống chữa trị, kịch bản hoàn tất, diệt thế lại không đến, hẳn là Phục Hy quên nhủ nữ hoa. Mà kết quả này lần nữa chứng minh, bảo vệ Phục Hy quyết định thực tế là quá cơ trí. Chỉ cần Phục Hy còn ở lại chỗ này thế gian, nữ hoa liền sẽ không hoàn toàn do lấy chính mình tính tình tới. Một cái không người chế ước, có thể tùy theo tính tình đến quyết định tam giới tương lai người, thực tế là thật đáng sợ. So kinh khủng nhất ôn dịch còn muốn đáng sợ vô số lần. Người cho ta rất nhiều, đây chính là ta cho người hồi báo. Ngẩng đầu nhìn qua thương cung, Tần Liêu yên lặng dưới đáy lòng nói. Sau đó không lâu, hắn ra vân bay nhanh đến Nhược Hề ở chỗ đó phòng ốc trước, nhìn ôm hai chân, ngồi ở trước cửa suy nghĩ xuất thần mỹ diệu nữ tử, yên lặng dưới đáy lòng nói, hệ thống, trở về. Trong khoảnh khắc, bên mông bạch quang tử trên trời giáng xuống, bao phủ thần nông thân thể đồng thời, nhưng cũng gây nên Nhược Hề chú ý. Vâng thưa chủ nhân. Kỳ Lân mang theo một ánh lửa xuất hiện tại Nhược Hề bên cạnh, nhẹ nói. Nhược Hề hai con ngươi đột nhiên phát sáng lên, bỗng dưng đứng dậy, bằng nhanh nhất tốc độ chạy hướng bạch quang hạ xuống vị trí, quả thật ở đây nhìn thấy tâm tâm nhậm nhẹm, mong nhớ ngày đêm ý chúng nhân. Thần ông, thần ông. Chậm rãi ngồi quỳ chân tại đối phương bên cạnh, Nhược Hề nhẹ nhàng thôi động đối phương bả vai. Tại nàng không ngừng kêu gọi tới, thần ông chậm rãi mở mắt ra, nhìn chăm chú lên trước mắt thân ảnh, thì thào nói, đây là mộng, vẫn là hiện thực. Chủ thế giới. Trong trận pháp, đồng dạng xếp bằng ở tơ vàng bồ đoàn bên trên sư đồ hai người tuần tự mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau gian, trên mặt tất cả đều hiện ra một bôi sáng lạn nụ cười. Đạt được con rối thế thân sao? Nhiều lần, Thần Liêu dẫn đầu hỏi. Cửu Thúc gật gật đầu, lật tay gian triệu hồi ra một cái hình người con rối, lăng không lơ lửng tại trên lòng bàn tay phương, chính là vật này, cùng ta thần hồn tương thông, tại ta đứng trước nguy cơ sinh tử lúc, có thể gánh chịu tương ứng thần hồn thương tích. Ngươi đây, cầm tới Tam Quang Thần Thủy sao? Thần Liêu nâng tay phải lên, trên lòng bàn tay lật, trong nháy mắt triệu hồi ra một đoàn Tam Quang Thần Thủy, có vật này, ta Hoàng Trung Lý liền có thể nở hoa. Đợi tương lai Hoàng Trung Lý kết xuất trái cây, ta liền có thể đại lượng sáng tạo Đại La Thiên Tiên. Cửu Thúc hít sâu một hơi. Đại lượng sáng tạo từ ngữ này cùng Đại La Thiên Tiên liên hợp cùng một chỗ, chỉ là ngẫm lại, liền lệnh người liễu lười không thôi. Sư phụ, ngươi tu vi tăng lên như thế nào? Tần Liêu nhưng lại chưa như vậy chủ đề triển khai, ngược lại là yên lặng thu hồi Tam Quang Thần Thủy, nhẹ giọng hỏi. Cửu Thúc lắc đầu, ta đối tự thân đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ không đủ, mặc dù đạt được một chút thiên đạo công đức, lại không thể thuận thế phá cảnh. Bởi vậy, tiếp xuống ta chuẩn bị hồi thường Lương Sơn bế quan, không thể lại tùy ngươi cùng nhau luân hồi. Hắn biết rõ, mặc dù luân hồi là thu hoạch cơ duyên nơi tốt, nhưng một khi bắt đầu đi vào luân hồi thế giới, liền mang ý nghĩa phải vì nhiệm vụ toàn lực ứng phó, rất khó có thanh tu thời gian. Cái gọi là ham hố không nát, tại chính thức tiêu hóa xong thu hoạch lần này trước, hắn là không định ra thường Lương Sơn. Ta cũng vậy, mặc dù phá cảnh, thế nhưng cần hảo hảo tiêu hóa một chút thu hoạch lần này, trong ngắn hạn đồng dạng sẽ không lại độ luân hồi. Tần Nghiêu chậm rãi đứng dậy, vừa cười vừa nói. Cửu Thúc theo sát lấy đứng lên, nói, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Đương nhiên có thể. Tần Nghiêu nói, chúng ta hai sư đồ, không có gì không thể hỏi, càng không có gì không thể nói. Cửu Thúc nhìn chăm chú lên hắn đôi mắt nói, lần này luân hồi quá trình bên trong, ngươi không có trêu chọc Hoa Đào nợ à? Tần Nghiêu, đừng trách ta quản được nhiều. Cửu Thúc xuất phát từ nội tâm nói, ngươi chung quy là chỉ có một cái, yêu phân càng nhiều liền càng mầm manh, cho đến ngày nay, ngươi đối tình nhân cũ yêu còn có thể có mấy phần. Tần Nghiêu thở phào một ngụm trọc khí, khẽ cười nói, lần này luân hồi ta không có trêu chọc đảm nhiệm Hà Đào Hoa nợ, thậm chí tại Hoa Đào hướng về ta lúc, chủ động lựa chọn tránh đi. Vậy là tốt rồi. Cửu Thúc đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, nhắc nhở, hy vọng ngươi tiếp tục bảo trì. Mãi mãi cũng được bền, thân phận của ngươi là tu tiên giả, mà không phải hậu cung giai lệ 3000 hoàng đế. Cho dù là một cái hoàng đế nếu như quá nóng lòng tại nam nữ tình yêu, cũng là sẽ vì này trả giá to lớn đại giới. Đa tạ sư phụ dạy bảo. Tần Nghiêu chắp tay nói tạ. Những lời này, loại lời này, người bên ngoài là sẽ không nói với hắn, cũng chỉ có Cửu Thúc có thân phận này cùng lập trường quyến đủ, bởi vậy hắn là thật nghe lọt. Chốc lát, sư đồ hai người từ trận pháp chỗ sâu cùng nhau bay vào trời trong, một cái hướng nam, một cái hướng bắc, riêng phần mình trở về nhà. Mà tại sau khi về đến nhà, liên tiếp thời gian nửa tháng, Tần Nghiêu đều không có lĩnh hội pháp tắc, ngược lại là như bài nát, hoặc là bồi bồi thê tử nhóm bốn phía du ngoạn, hoặc là nằm tại sân nhỏ trông được sách nghỉ ngơi. Tại truyền thuyết bên trong, vì đạt được thành chạy thắng nhân vật phản diện mục tiêu, hắn cơ hồ một khắc chưa ngừng, mặc dù cuối cùng là thành công, nhưng loại kia trạng thái căng thẳng cũng khiến cho trạng thái tinh thần tiêu hao rất lớn. Bây giờ từ Trương Hóa thị nội tâm mệt mỏi lập tức dần dần biến mất, cả người tinh thần khí chất cũng từ ra khỏi vỏ lợi kiếm biến trở về không hề bận tâm, nội liễm mà ôn hòa. Nửa năm sau, trạng vạng tối, Tần Nghiêu xếp bằng ở trong thư phòng, tinh thần ý chí lại đắm chìm trong thần quốc bên trong, yên lặng nhìn chăm chú lên tại tam quang thần thủy đổ vào dưới, không ngừng mở ra đóa đóa thần hoa hoàng trung lý, thầm nghĩ, Dương Tiễn, Na Cha, Lôi Chấn Tử, Thổ Hành Tôn, Kim Cha, Mộc Cha, Hoàng Thiên Hóa. Lại cho ta chút thời gian, ta nhất định sẽ trả cho chư vị một cái to lớn kinh hỉ. Hệ thống, cơ tuyển luân hồi. Ngẫu nhiên lựa chọn bắt đầu, khóa chặt thế giới, vì thiên địa tranh bá mỹ hầu vương. Luân hồi thông đạo xây dựng bên trong nhìn chăm chú lên ký hiệu chỉ tên sách bên trong ký tự, Tần Nghiêu vô ý thức trong đầu tìm tòi ra tương quan cố sự kịch bản. Thiên địa tranh bá mỹ hầu vương, lại gọi Tây Du ký nhị, chủ yếu giảng thuật Tôn Ngộ Không đại chiến thông tí viên hầu, cùng cùng nhị lang thần hóa thủ thành bạn, trợ giúp này phá núi cứu mẹ cố sự. Nhưng tại đầu này chủ tuyến bên trên, lại có rất nhiều cái đơn nguyên, cụ thể là mấy cái hắn không nhớ rõ lắm, ấn tượng sâu nhất thì là thật giả hầu vương, nhân sâm quả, cùng tiểu lôi âm tự ba cái đơn nguyên. Cái khác đơn nguyên, có lẽ chỉ có tiếp xúc đến về sau, mới có thể từ ký ức chỗ sâu xó xỉnh bên trong tìm ra tương quan kịch bản. Đáng nhắc tới chính là, nhất làm hắn ký ức khắc sâu kịch bản, không phải những cái kia miễn thải cảnh đánh nhau, ngược lại là thông tí viên hầu cùng bạn yêu nữ vương ở giữa tình yêu, cho năm đó không dành thế sự hắn ức điểm điểm tình cảm rung động. Bạn yêu nữ vương cuối cùng cả đời chấp nhiệm, dốc hết tất cả trả giá, cũng bất quá là thông tí viên hầu thành Phật trên đường một đạo kiếp nạn. Mà thông tí viên hầu chưa chắc không yêu bạn yêu nữ vương, nhưng khi hắn bởi vì danh lợi cảm thấy phạm đi tìm Tôn Ngộ Không muốn thuyết pháp lúc, liền định trước kiếp số giáng lâm. Trừ phi có được tiên tri năng lực, nếu không người trong cuộc muốn một cái kết quả tốt, quá khó, quá khó. Nghĩ tới đây, hắn sắc mặt đột nhiên trở nên tế nhị. Chính mình lần này giáng lâm, sẽ không xuyên qua thành vị này thần hầu đại tướng quân a. Ngay tại hắn nghĩ tới điểm ấy lúc, ảo tưởng phòng trên không bỗng nhiên rơi xuống mênh mông bạch quang, trong nháy mắt bao phủ này thần hồn. Tây Du thế giới, hoang dã miếu hoang, hoàn toàn yên tĩnh giàn, Tần Nghiêu chậm rãi mở hai mắt ra, ngồi dậy thân, đảo mắt tứ phương. Chỉ thấy ngoài cửa sổ bóng đêm thâm trầm, trong phòng một mảnh hỗn độn, tựa như một năm lâu thiếu tu sửa thần miếu. Mà trừ mình ra, phu cận một cái bàn trên bàn ngủ một con hầu yêu, bàn bên cạnh trên mặt đất nằm một cái vóc người tráng hán khôi ngô. Tráng hán cách đó không xa có một thất bạch mã phần lưng dựa vào một con chư yêu. Tương đối đặc thù chính là, người khác ngủ đều là yên lặng, duy chỉ có cái này chư yêu không chỉ tiếng ngáy chấn thiên, thậm chí còn mài răng đình đám. Tôn Ngộ Không, Sa Ngộ Tịnh, Bạch Long Mã, Chư Bát Giới. Tần Nghiêu ánh mắt liếc nhìn qua bốn vị này, chợt túi đầu nhìn mình, một bộ tăng bào lập tức đập vào mi mắt. Thế mà là hắn. Nói thật, Tần Nghiêu thật không nghĩ tới chính mình có thể xuyên thành đường huyền trang. Luôn cảm giác hoặc là Tôn Ngộ Không, dù sao cái này kịch danh liền gọi thiên địa tranh bá mỹ hầu đông nha. Hoặc là thông tí viên hầu, nguyên nhân thì là thông tí viên hầu nhân sinh gặp gỡ quả thực quá có cố sự tính. Tương đối mà nói, mặc dù hắn cũng rất thích sông hoa phiên bản đường tăng, nhưng trên người đối phương cố sự tính cũng xác thực rất yếu, cùng hai hầu căn bản không cách nào so sánh được. Bất quá tại một lát sau, hắn nghĩ lại, nhưng lại nhịn không được bật cười. Cố sự tính yếu là nguyên thân số mệnh, cũng không phải hắn cái này luân hồi giả số mệnh. Nói cách khác, hắn xuyên thành ai, ai cố sự tính liền sẽ đạt được sử thi cấp tăng cường. Không dám nói nhất định có thể che lại Tôn Ngộ Không danh tiếng, tối thiểu nhất cũng không thể so với thông tí viên hầu kém bao nhiêu. Dưới loại tình huống này, xuyên thành đường tăng liền không có gì khuyết điểm, mà lại quan trọng hơn chính là, tại thời gian này tiết điểm đến nói, Tây Du đội ngũ rèn luyện kỳ đã đi xong. Hắn tiếp nhận chính là một cái hoàn toàn lấy hắn vì lãnh đạo đoàn đội, Tôn Ngộ Không không phải đâm đầu, lại có thể giúp hắn áp chế tiểu tâm tư đặc biệt nhiều chư bát giới, Sa Ngộ Tịnh càng là đối với hắn gần như mù quáng theo, có thể nói trực tiếp thắng bởi hàng bắt đầu. Nghĩ tới đây, hắn lập tức lại nằm xuống dưới, thần hồn trốn vào trong thức hải, đã thấy Đường Huyền Trang nguyên thần nằm thẳng ở trong hư không, sắc mặt nghiêm túc, cho mày. Tần Liêu trừng mắt nhìn, trong lòng hơi động, đống dưng mở ra thiên nhãn, chỉ thấy Đường Huyền Trang ngộng hồi Đại Đường Quốc, giờ phút này đang cùng Thái Tông Hoàng Đế cùng nhau đứng ở cửa thành bên trên, nhìn một con cự hầu đại chiến thiên binh thiên tướng. Trên chiến trường, mắt thấy 10 vạn thiên binh thiên tướng bị đánh hoa rơi nước chảy bình thường, trôi nổi tại trống không, Nhị Lang hiện thánh chân quân rốt cuộc độc thủ, nhưng mà chỉ là hơn 10 hiệp về sau, vị này thiên giới chiến thần liền bị một cái đuôi đánh bay, đến tận đây, tất cả ngăn cản toàn bộ mất đi hiệu lực, cự hầu nhanh chân phóng tới Đường Vương cung. Định. Tần Liêu đôi mắt nhắm lại, đưa tay thi pháp, cưỡng ép định trụ Đường Huyền Trang nguyên thần, ngộng cảnh kia lập tức tiêu tán trống không. Hắn rất rõ ràng nhớ kỹ, bởi vì cái này một giấc chiêm bao cảnh, nguyên kịch bên trong sư đồ mấy người mâu thuẫn không ngừng, thậm chí liền thỉnh kinh chuyện đều trì hoãn, có thể nói là náo động chi nguyên. Nguyên thân cũng không rõ ràng điểm này, bởi vậy nhẫn một lần về sau, chung quy là nhịn không được nói ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ, có thể Tần Liêu lại không có ý định làm như vậy, hoặc là nói, hắn nếu không ấn nguyên tắc ra bài, tạm thời coi là không có giấc mộng này. Đến nỗi tương lai, chỉ cần có thể vì kia tiểu Lục Nhĩ Mi hầu đổi mệnh số, như vậy cự hầu tập kích Trường An chuyện liền sẽ không phát sinh hệ thống nhiệm vụ, thu hồi đại thừa chân kinh, giải cứu chúng sinh cực khổ. Nhiệm vụ ban thưởng, 300 cân tam quang thần thủy. Đang lúc hắn trong lúc suy tư, hai hàng ký tự chợt mà thoáng hiện ở trước mắt. Có thể đang nhìn thanh ký tự nội dung về sau, đáy lòng của hắn lại đột nhiên lộn bột một tiếng. Vẫn nhớ ký thay đổi thần nông vận mệnh, lệnh địa hoàng lĩnh tồn ban thưởng mới 100 cân tam quang thần thủy. Mà cái này thỉnh kinh cứu nạn ban thưởng, lại cao tới 300 cân tam quang thần thủy. Cái này chẳng phải là nói rõ, nhiệm vụ này vụ độ khó, còn đang vì thần nông nghịch thiên cải mệnh phía trên. Chương 1687, không có khả năng, đây không có khả năng. Chương 1687, không có khả năng, đây không có khả năng. Sáng sớm hôm sau, miếu thờ bên ngoài, cỏ xanh thượng giọt sương tiếp được ánh nắng, sắp nhỏ xuống giọt nước bên trong hiện ra một đôi vàng óng ánh. Trong miếu thờ, Tần Liêu lấy Đường Tăng nhục thân chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ thấy ba cái đồ đệ như cũ tại nằm ngáy o o, không có chút nào muốn tỉnh lại dấu hiệu. Đối với cái này, hắn vẫn chưa đi nhiễu người thanh ngộ, ngược lại là từ sang ngộ tịnh có hành lễ bên trong lấy ra ấm nước cùng khăn mặt, đem khăn mặt lấy nước ướt nhẹp, xoa xoa trải qua phong trần khuôn mặt. Dám hỏi, các ngươi là đi Tây Thiên tỉnh kinh sứ giả sao? Chợt mà, một con vô cùng bẩn khỉ nhỏ xuất hiện tại miếu hoang trước cửa, nhẹ giọng hỏi. Tần Liêu lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy đối phương sáu cái lỗ thai về sau, tâm thần khẽ nhúc nhích. Lục Nhĩ Mi Hầu, hắn thế mà chính mình tìm tới cửa. Cái này lúc, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh ba người nhao nhao bị cái này âm thanh hỏi thăm tỉnh lại, cộng đồng nhìn chăm chú hướng trước cửa. Mà đang nhìn thanh con khỉ nhỏ này từ diện mạo về sau, lập tức thần sắc khác nhau, lại đều giống nhau tò mò. Không sai, chúng ta là từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, đi tới Tây Thiên Đại Lôi Âm tự thỉnh kinh sứ giả. Tiểu huynh đệ, ngươi là thế nào biết thân phận chúng ta? Tần Liêu biết mà còn hỏi. Lục Nhĩ đại hỉ, nét miệng cười một tiếng, ta là tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong nghe nói. Một câu chưa nói xong, hắn liền vừa thương xót từ tầm đến, mặt mũi tràn đầy đắng chát nói, đáng tiếc ta một thân pháp thuật kia thần thông, tất cả đều bởi vì đại náo Lăng Tiêu Điện bị trừ bỏ. Đại náo Lăng Tiêu Điện? Tôn Ngộ Không nhanh chóng trừng mắt nhìn, nói, ngươi là ai đệ tử, lại như thế dũng mãnh? Sư phụ ta là. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa muốn đáp lại, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, khẽ thở dài, đó cũng là đời trước chuyện, đời này ta không có sư phụ. Tần Liêu lại biết, tiểu gia hỏa này ở trên trời sư phụ là Thái Thượng Lão Quân, bằng không mà nói, chỉ bằng vào hắn bởi vì ngang bướng mà đại náo Lăng Tiêu Điện chuyện này, liền nên bị kéo đi Trạm Tiên Đài, mà không phải biếm hạ phàm gian. Trên trời chúng thần vì sao đột nhiên đề cập chúng ta? Chư Bát Giới xen vào nói nhân vật chủ yếu có phải hay không ta Thiên Đồng Nguyên Soái? Lục Nhĩ lắc đầu nói, không có nói cái gì Thiên Đồng Nguyên Soái, chỉ là Ngọc Đế hỏi đến một chút các ngươi tới nơi nào, ta chính là bởi vậy mới tìm đến. Vậy ngươi tìm chúng ta làm gì? Sa Ngộ Tịnh một mặt tò mò. Lục Nhĩ bỗng dưng quỳ rạp xuống Tần Liêu trước mặt, dập đầu nói, cầu Thánh Tăng thu ta làm đồ đệ, mang ta cùng nhau đi về phía Tây đi. Tần Liêu sửng sốt, không phải là bởi vì Lục Nhĩ quỳ xuống đất bái sư, mà là bởi vì Lục Nhĩ muốn bái chính mình. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, Lục Nhĩ tại nguyên kịch bên trong bái chính là Tôn Ngộ Không, còn cùng Tôn Ngộ Không học cân đầu vân. Kết quả lại bởi vì thao tác không làm, đem bắt tiên đều từ trên trời đụng vào tới. Làm sao đến cái này một tiết điểm, Lục Nhĩ lại muốn bái chính mình đây? Khi nhỏ, ngươi không phải nói mình bị gọi pháp thuật thần thông sao? Không có pháp thuật thần thông, không thể bảo hộ sư phụ tại sao phải thu ngươi làm đồ? Chẳng lẽ coi làm sủng vật nuôi a? Chư Bát Giới đôi mắt nhất chuyển, lập tức nói, hắn nhất là không thể nào tiếp thu được loại này nửa đường nhập bọn tình huống, trong mắt hắn, cái này giống cọ công lao giống nhau, thậm chí có khả năng than bạc công lao của mình. Lục Nhĩ trừng mắt nhìn, nói, ta rất thông minh. Thông minh? Chư Bát Giới cười nhạo nói, một cái thông minh thì nhỏ, lại há có thể làm ra đại náo thiên cung chuyện ngu xuẩn. Uy, ngươi nói cái gì? Nghe được câu này, Lục Nhĩ Mi Hầu chưa có phản ứng gì, Tôn Ngộ Không lại trước ứng kích, cau mày hỏi. Chư Bát Giới nụ cười cứng đờ, lúc này mới kịp phản ứng, trước mắt Hầu Ca mới là đại náo thiên cung tổ tông. Tốt rồi, đừng nói những cái kia chuyện ngoại lệ. Tần Liêu khoát tay áo, nhìn chăm chú lên Lục Nhĩ nói, ngươi bây giờ phải làm nhất chính là tu hành, mà không phải mạo hiểm. Ta nhục thể phàm thai, lại không có tu hành qua tiên thuật tiên pháp, dạy không được ngươi cái gì, lại như thế nào có thể làm sư phụ ngươi đâu. Lục Nhĩ thông minh đến cực điểm, lúc này đứng dậy quỳ hướng Tôn Ngộ Không, dập đầu nói, mời lại thánh thu ta làm đồ đệ, chuyển ta tiên pháp. Tôn Ngộ Không bật cười nói, ngươi ngược lại là cơ linh, bất quá ta lão tôn nhưng không có thụ đồ tính nhẫn lại, ngươi vẫn là khác hướng hắn môn đi. Đối mặt tự tuyệt, Lục Nhĩ đột nhiên quỳ đi tới trước mặt đối phương, hai tay ôm lấy này đùi phải, lớn tiếng nói, lại thánh, ngài có biết ta đại náo thiên cung là vì cái gì? Không phải vì dương danh, càng không phải là bởi vì ngang ngướng, thuần túy là xuất phát từ đối với ngài vô hạn sùng bái. A tại hầu tộc bên trong, ngài chính là quần tinh bên trong trăng sáng, cho dù sao sáng đầy trời, lại đều vô pháp che giấu ngài ánh sáng chói lọi. Ta cho tới nay đều là xem ngài là tín ngưỡng, bởi vậy dù là bị giáng chức hạ phàm gian, vẫn như cũng là không xa vạn dặm đến tìm ngài. Vừa mới muốn bái thánh tăng vi sư, cũng là muốn trở thành ngài sư đệ. Cầu ngài cho ta một cái cơ hội đi, dù là chỉ là xem ở cùng là hầu tộc phân thượng. Tôn Ngộ Không, nửa ngày, hắn gãi đầu một cái, nói, có thể ta thật không muốn mang đồ đệ. Tần Liêu tâm thần khẽ nhúc đích, nói, ta có hai cái biện pháp, ngươi có muốn hay không nghe một chút. Tôn Ngộ Không ánh mắt hơi sáng, vội nói, sư phụ mới nói. Cái này biện pháp thứ nhất là, ngươi hồi Phương Thốn Sơn xin phép một chút tu đồ đệ, phải chăng có thể đưa ngươi suốt đời sở học viết trên giấy, giao cho ta, để ta tới giáo thụ tiểu Lục Nhĩ, tự nhiên như thế tiết kiệm ngươi rườm rà. Biện pháp thứ hai là, ngươi trực tiếp đem tiểu Lục Nhĩ đưa đi tu bổ để tổ sư nơi đó, mời tổ sư thu hắn là đồ, dốc lòng giáo dưỡng. Ở trong đó mấu chốt cùng khác biệt là, tu bổ để tổ sư có thể hay không tiếp nhận ta một ngoại nhân nghiên tập các ngươi thiên hình, cùng tiểu Lục Nhĩ là lưu tại Phương Tốn Sơn, vẫn là đi theo chúng ta đi về phía tây. Ta muốn cùng các ngươi đi về phía tây. Lục Nhĩ mi hầu nói một câu, ngay sau đó tội nghiệp níu lại nộ không gấp áo, đại thánh, cầu ngài giúp ta một chút. Tôn Nộ Không một mặt khó xử bộ dáng, cái này chỉ sợ không rất dễ dàng, sư phụ coi như lại rộng rãi, chỉ sợ cũng. Nếu không ngươi liền dẫn hắn đi Phương Thốn Sơn hỏi một chút đi, nếu như tu bổ để tổ sư không thể tiếp nhận biện pháp thứ nhất, vậy liền trực tiếp dùng biện pháp thứ hai. Thần Liêu mỉm cười nói, hắn đã làm qua một lần đường tăng, biết rõ làm đường tăng khó khăn nhất địa phương không phải làm sao từ quân cờ biến thành kỳ thủ, mà là làm sao hợp lý hợp quy có được pháp thuật thần thông. Dù sao đường tăng bên người có lục đinh lục giáp, 18 giả làm trở thần Phật chăm sóc cùng trông coi, một khi có cái gì dị biến, là khẳng định không thể gạt được Tây Thiên cùng Thiên Đình. Nhưng nếu không có mảy may ngụy trang trực tiếp hiện lộ ra chính mình thần hồn bên trong lực lượng, như vậy chỉ sợ ngay cả Như Lai đều muốn tự mình hạ phàm dò xét một chút, có phải hay không kim thiền tử giải phong, hoặc là cái này đường huyền trang bị đoạt xá. Nói trở lại, hắn cái này cái thứ nhất đề nghị, chính là một cái nho nhỏ nếm thử. Nếu có thể thành công, mở cái này đầu, về sau coi như tu hành lại nhanh, cũng có thể tính làm thiên phú dị bẩm. Dù sao thỉnh kinh trong đội ngũ Tôn Ngộ Không, chính là điển hình ví dụ, không ai sẽ đối với cái này sinh ra hoài nghi. Trọng điểm vẫn là mở đầu, nếu không tại sao nói vạn sự khởi đầu nan đâu. Ý kiến hay. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không ánh mắt đống nhiên sáng lên, đưa tay gian triệu hồi ra một đóa cân đầu vân, cười hô, "Tiểu Lục Nhĩ, lên đây đi, ta dẫn ngươi đi Phương Thốn Sơn hỏi một chút sư phụ." "Đa tạ thánh tăng, đa tạ đại thánh." Lục Nhĩ mi hầu vui mừng quá đỗi, nói cảm ơn liên tục. Tôn Ngộ Không cười cười, nói, "Chớ nóng nội tạ, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, chờ sau khi chuyện thành công lại tạ không mượn." Chốc lát, nhìn xem cái này hai con hầu tử cưỡi kim vân ly đi, Chư Bát Giới nhịn không được nương đến Tần Liêu bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, "Sư phụ, ngài tại sao phải giúp cái này Lục Nhĩ mi hầu đâu?" Từ hắn tự thuật đến xem, đây cũng là một cái ngôi sao tai họa. Ngài hiện tại giúp hắn, hắn có lẽ tương lai liền đem tai họa cho ngài mang về. Tần Liêu cười cười, hỏi ngược lại, "Bát Giới, chúng ta tại sao phải đi lấy kinh?" "Bởi vì muốn đem Phật pháp đông truyền." Chư Bát Giới nói. "Tại sao phải đem Phật pháp đông truyền?" Tần Liêu truy vấn nói. "Bởi vì phải giáo hóa vạn dân." Chư Bát Giới đáp lại nói. Tần Liêu khẽ bước cằm, tương tận đến nói, "Chính là thu hồi đại thừa chân kinh, giải cứu chúng sinh cực khổ. Có thể một người không độ, làm sao độ chúng sinh? Lục Nhĩ gặp nạn bị giáng trước, chính là cần dẫn độ người a." Chư Bát Giới, cái này đạo đức trí cao điểm làm hắn không lời nào để nói, nhưng hạ trên người đường tăng, từ miệng của đối phương nói ra, hắn thậm chí vô pháp đánh giá giả nhân giả nghĩa. Sau đó không lâu, Phương Thốn Sơn, Tam Tinh Động, đầu đội kim quan, thân mang thanh bảo, tướng mạo trang nghiêm, có lưu màu đen râu dài tu bổ để tổ sư ngồi tại một cái trên giàn đài, cười nhìn về phía dưới đệ tử, "Ngộ Không, làm sao ngươi tới rồi?" Tôn Ngộ Không trở tay đem cùng ở sau lưng mình tiểu Lục Nhĩ đưa đẩy tới trước người, cười nói ra nguyên do. Mà đang nghe Đường Huyền Trang hai cái đề nghị về sau, tu bổ để trên mặt chợt mà hiện lên một bôi ngạc nhiên. Hắn thấy Đường Huyền Trang cái thứ nhất đề nghị liền rất thú vị, trong đó thâm ý làm cho người suy nghĩ sâu xa. Để Ngộ Không mang theo Lục Nhĩ đến hỏi mình, có thể hay không từ hắn thay dạy dỗ, có hay không có thể lý giải thành đối phương để Ngộ Không đến hỏi một chút, chính mình có thể hay không nhìn một chút, học một chút bổ để một môn tiên thuật. Như vậy vấn đề đến, Đường Huyền Trang tại sao lại có tâm tư này? Tâm tư này lại sẽ cho Thỉnh Kinh Đường mang đến biến hóa gì? Nghĩ tới đây, đáy lòng của hắn lại tự dưng sinh ra một cỗ chờ mong đến. Đang lúc trở tay lấy ra ba bản tiên kinh, đưa đến Tôn Ngộ Không trước mặt, "Ngộ Không, đây là Hiển Mật Viên Thông Chân Diệu Quyết, Địa Sát 72 biến, cùng Cân Đầu Vân, đều là vi sư lúc trước dạy ngươi pháp thuật, ngươi mang về giao cho Huyền Trang đi, để hắn thử một chút có thể nhìn hiểu hay không, nếu có thể xem hiểu, liền mời hắn ngược lại giáo thụ Lục Nhĩ Mi Hầu." Tôn Ngộ Không đưa tay tiếp nhận ba bản tiên kinh, nhịn không được nói, "Sư phụ, cái này chẳng phải là tương đương với không công đem ba môn tiên kinh đưa cho Phật môn?" Tu Bồ Đề lắc đầu nói, "Là đưa cho Huyền Trang, không phải đưa cho Phật môn. Ngươi yên tâm, hắn sẽ không đem này giao cho Phật môn những người khác, nếu không liền sẽ không đưa ra hai cái này biện pháp. Tôn Ngộ Không như có điều suy nghĩ, tiến một bước hỏi, ngài là muốn cùng Huyền Trang sư phụ kết một thiện duyên? Tu Bồ Đề nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, ta là nghĩ, mượn này xem hắn đến tuột cùng là tính toán gì. Như Huyền Trang pháp sư có được pháp thuật, Tây Thiên Vương diện chỉ sợ là sắp địa chấn, tương lai khẳng định sẽ có trò hay nhìn. Tôn Ngộ Không, đừng mù suy nghĩ, đi thôi, thay ta hướng Huyền Trang pháp sư hỏi thăm sức khỏe. Tại này trầm mặc gian, Tu Bồ Đề tổ sư khua tay nói, Tôn Ngộ Không thở phào một hơi, đúng, sư phụ. Tu Bồ Đề mỉm cười nhìn bọn hắn rời đi, thầm nghĩ, Huyền Trang a Huyền Trang, nếu ngươi tương lai có thể lấy cái này ba bản tiên kinh phá cục, hy vọng không nên quên bần đạo lần này tình nghĩa, có thể ra tay giúp ta một lần. Hắn sớm tính ra sau đó không lâu chính mình đem có một nạn, dù không cần lo lắng cho tính mạng, nhưng cảm giác là không dễ dàng như vậy giải quyết. Nếu như kéo lên mấy chục trên trăm năm, đường Huyền Trang thỉnh kinh kết thúc, công thành viên mãn, hoàn toàn khả năng giúp đỡ được chính mình. Đây mới là hắn chịu khai thác loại thứ nhất biện pháp nguyên nhân chủ yếu, căn bản cũng không phải là vì đơn thuần kết thiện duyên, mà là một loại mang theo kỳ vọng đầu tư. Trong mấy mắt, Cơn Đẩu Vân giống như thần hồng từ trên trời giáng xuống, đem một lớn một nhỏ hai con hầu tử mang đến miếu hoang trước. Trong miếu đổ nát, Tần Liêu tự một cái trên quầy chậm rãi đứng dậy, cười nhìn xem bọn hắn đi vào, Tu Bồ Đề tổ sư nói thế nào? Tôn Ngộ Không đang lúc trở tay lấy ra ba bản tiên kinh, đưa hướng về phía trước, lão nhân gia ông ta cho cái này tam buồn kinh thư, để ta mang đến cho ngài nhìn xem. Tần Liêu đưa tay tiếp nhận kinh thư, trên mặt nhịn không được hiện ra một bôi ý cười, trừ cái đó ra, hắn còn có cái gì bàn giao sao? Tôn Ngộ Không lắc đầu nói, không có, chính là để ta thay hắn hướng ngài hỏi thăm sức khỏe. Tần Liêu chậm rãi nheo lại đôi mắt, nói, ta nhận tổ sư nhân tình. Tôn Ngộ Không, không phải giáo Lục Nhĩ Mi hầu sao? Làm sao biến thành Huyền Trang sư phụ nhận Bồ Đề sư phụ nhân tình rồi? Có chút phức tạp a. Ta hiện tại có hay không có thể tu hành tiên pháp rồi? Đang lúc hắn nghi hoặc gian, Lục Nhĩ Mi hầu lại hưng phấn mà hỏi thăm, ngươi biết chữ sao? Tần Liêu hỏi thăm nói. Lục Nhĩ Mi hầu đuốt cằm nói, biết chữ, trước kia sư phụ dạy qua ta. Ngươi thử một chút có thể hay không xem hiểu. Tần Liêu lập tức đem viết 72 biến kinh thư đưa cho đối phương. Lục Nhĩ tiếp nhận bí tịch mắt nhìn, lập tức mặt lộ vẻ mờ mịt, đây đều là viết cái gì? Trên sách tờ thứ nhất kinh văn, từng chữ hắn đều biết, nhưng liền cùng một chỗ liền hoàn toàn đọc không hiểu. Tôn Ngộ Không khẽ cười nói, tu hành tiên kinh lại há có thể không có ngưỡng cửa. Đây chính là cánh cửa. Thiên tư giống nhau, cần danh sư dạy bảo mới có thể vượt qua cánh cửa. Cho dù là thiên phú tuyệt hảo, cũng cần danh sư để điểm mới sẽ không đi đường quân co. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía chính đọc qua hiển mật viên thông chân diệu quyết sư phụ, thầm nghĩ, không biết sư phụ có thể nhìn hiểu hay không, nếu như không thể, về sau coi như vất vả ta. Giờ này khắc này, Tần Liêu đã đọc qua hiển mật viên thông chân diệu quyết trước ba trang, cuối cùng là xác định, đây chính là chính mình chủ tu đại phẩm thiên tiên quyết. Nói thật, liên đối đại phẩm thiên tiên quyết lý giải mà nói, trước mắt Tôn Ngộ Không đều không nhất định có thể so sánh được hắn hiện tại. Dù sao hắn có tạo hóa ngọc điệp cưỡng ép bất hắc, Tôn Ngộ Không năng lực phân tích mạnh hơn, thiên phú lại cao, cũng cao không quá tạo hóa ngọc điệp. Sư phụ, ngài có thể xem hiểu sao? Nhiều lần, mắt thấy hắn đều đọc qua hơn 10 trang, Tôn Ngộ Không trùng quy là nhịn không được hỏi. Tần Liêu khẽ mút cằm, rất tốt lý giải. Tôn Ngộ Không, rất tốt lý giải. Cánh cửa đâu? Không phải nổ đi. Sư phụ, ngài thật có thể nhìn hiểu. Ngạc nhiên hồi lâu, Tôn Ngộ Không khó có thể tin mà hỏi thăm. Nhìn hiểu thật kỳ quái sao? Tần Liêu dương mắt nói, ngươi khi đó học tập thời điểm, xem không hiểu. Tôn Ngộ Không, nguyệt dấu thỏ ngọc ngày dấu ô, tự có quy xả tướng bệnh là có ý gì? Một lát sau, như cũng không thể tin được hắn đột nhiên hỏi. Tần Liêu không chút nghĩ ngợi nói, câu nói này cần so sánh phía trước vài câu lý giải, nói chung ý là, tà dục gạt bỏ, tức có thể rèn được tính kiên, tính mệnh song tu viên mãn, tức có thể hư thất sinh bạch. Đáy biển thăng trăng sáng, lãng chiếu một thân lưu ly, thân bên trong vạn đoá sơn hà. Quy xa bệnh là nói tâm thận khảm ly giao cấu, bên trong hòa mình, tu thành hòa hợp tiềm thấm, hỏa là tam muội chân hỏa. Nhìn xem hắn chậm rãi mà nói bộ dáng, Tôn Ngộ Không triệt để mắt trợn tròn. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Trên đời làm sao lại có lực lĩnh ngộ kinh khủng như vậy người? Chính mình năm đó tu đạo lúc, chính là từ sư phụ truyền miệng mới lĩnh ngộ trong đó huyền diệu a. Chương 1688, chưa trải qua cho phép, Huyền Trang sao có thể tự tiện tu hành? Chương 1688, chưa trải qua cho phép, Huyền Trang sao có thể tự tiện tu hành? Trong mấy mắt, đi về phía Tây Đại Đạo bên trên, Chư Bát rồi dắt Bạch Long Mã, nhìn về phía trước song song tiến lên sư phụ cùng Lục Nhĩ, trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ chua xót cảm giác, nhìn không được ghé mắt hướng bên cạnh khiêng gánh lao xa nói, tiểu gia hỏa này vừa đến, ta ca ba đều thất sủng. Sa Ngộ Tịnh trừng mắt nhìn, nói, sư phụ không phải hoàng đế, chúng ta cũng không phải phi tử, làm sao lại thất sủng đâu? Du một đầu, Chư Bát rồi tức giận nói, Sa Ngộ Tịnh, hắn chủ yếu là không rõ, bọn họ ba vì sao muốn tranh sư phụ sủng ái? Không làm ăn không lo mặc, sư phụ cũng không có gì di sản lưu cho bọn hắn kế thừa. Thánh tăng, thánh tăng. Thoáng chớp mắt đến lúc giữa trưa, nóng bức khó chịu, Tần Liêu yên lặng dẫn các đồ đệ đi vào dưới một cây đại thụ, vừa tuyên bố nghỉ ngơi nửa canh giờ, trong hư không đột nhiên truyền đến trận trận kêu gọi. Thanh âm này nghe rất quen tai a. Tôn Ngộ Không tự lẩm bẩm, trong mắt lập tức hiện lên một đạo kim quang, chỉ thấy tám đạo nhan sắc khác nhau thần hồng cấp tốc hạ xuống, mỗi đạo thần hồng bên trong đều là một đạo thân ảnh quen thuộc. Sau một khắc, Bát Tiên gần như đồng thời rơi vào trước đại thụ, chắp tay nói, thượng động Bát Tiên hữu lễ. Tần Liêu nhanh chân ra khỏi hàng, đáp lễ nói, Huyền Trang hữu lễ. Tôn Ngộ Không nhất là không kiên nhẫn loại này tục lễ, toát ra đi vào Bát Tiên trước mặt, cười hỏi, các ngươi tám cái là tới tìm ta à?
Sự tình gì?
Bát Tiên nhao nhao buông cánh tay xuống, Thiết Quải Lý lắc đầu nói, lại thánh, chúng ta lần này không phải đến tìm ngài, là đến tìm Huyền Trang pháp sư.
Tìm ta sư phụ?
Tôn Ngộ Không ngạc nhiên, các ngươi ở giữa hẳn là kéo không thượng quan hệ a. Tại hắn trong ấn tượng, Bát Tiên cùng sư phụ Tố Vô lui tới, càng vô nhân quả, làm sao lại đột nhiên hạ phàm đến tìm đâu?
Thiết Quải Lý đưa tay chỉ Lục Nhĩ Mi Hầu, nói, trước kia là không quan hệ, nhưng khi con khỉ nhỏ này tự đi theo thánh tăng phía sau người, liền có quan hệ.
Tôn Ngộ Không thuận thế nhìn về phía Lục Nhĩ Mi Hầu, truy vấn nói, quan hệ thế nào?
Ngươi liền trực tiếp đem tiền căn hậu quả tất cả đều nói ra đi, tỉnh ta lão Tôn lần lượt truy vấn.
Thiết Quải Lý gật gật đầu, nói, thứ không dám giấu giếm, con khỉ nhỏ này tự bị giáng chức trước, chính là thái thượng lão quân thân truyền đệ tử, có phần bị sủng ái, cái này cùng chúng ta sinh ra quan hệ. Mà tại trước đây không lâu, có thể chiếu rõ quá khứ tương lai thời gian luân, đột nhiên báo trước một đoạn tương lai. Tại cái này đoạn tương lai bên trong, khỉ nhỏ hóa thân cự hầu, không chỉ phá tan Trường An phòng tuyến, thậm chí vọt tới Thái Tông hoàng đế ngự tiền, hung tính mười phần. Bởi vậy, chúng ta lần này hạ phàm, là đến cho thánh tăng đưa một chút pháp bảo, hy vọng như thật có này dấu hiệu, thánh tăng có thể dùng pháp bảo khống chế lại con khỉ nhỏ này tử. Kỳ thật, hắn vẫn chưa kể xong thời gian luân hiện ra hình tượng, phía sau hình tượng bên trong, thậm chí còn có cự hầu giẫm chết Đường Tăng chẳng cảnh. Chỉ bất quá, vì không để Lục Nhĩ lọt vào nhằm vào, hắn liền cố ý giấu giếm hạ điểm này.
Tập kích Trường An.
Tần Liêu giả bộ làm ngạc nhiên bộ dáng, cùng cái khác các đệ tử cùng nhau nhìn về phía Lục Nhĩ.
Tiểu Lục Nhĩ mộng, liên tục khoát tay, sẽ không, không có khả năng, ta là muốn đi theo thánh tăng đi lấy kinh, làm sao lại không hiểu thấu hóa thân cự hầu, tập kích Trường An.
Trung Ly Quyền nghiêm túc nói, thời gian luân báo trước số mệnh chưa hề có sai, nhất định là trong tương lai, ngươi cùng Trường An sinh ra cái gì nhân quả.
Tiểu Lục Nhĩ.
Nhìn xem dường như ngốc khỉ nhỏ, Tần Liêu thở phào một hơi, đưa tay xoa hắn lông xù tóc nói, Lục Nhĩ, ngươi yên tâm. Ta sẽ không trơ mắt nhìn xem ngươi đạp lên đường tà đạo, cái này cái gọi là số mệnh, nhất định có thể sửa đổi.
Bát Tiên nhao nhao gật đầu, Lam Thải Hòa nóng vội nhanh miệng nói, chúng ta chính là vì thánh tăng cải mệnh mà tới.
Chờ một chút.
Tôn Ngộ Không nhạy cảm phát giác được trong những lời này tiềm hàm nghĩa, nhìn chằm chằm Lam Thải Hòa hỏi, cái gì gọi là vì thánh tăng cải mệnh? Không phải vì Lục Nhĩ cải mệnh sao?
Lam Thải Hòa sắc mặt cứng đờ, vội vàng nói, ta nói sai.
Bát Tiên, ta khi các ngươi là bạn bè, hy vọng các ngươi không muốn giấu ta.
Tôn Ngộ Không nghiêm túc hỏi,
trong đó có chút nỗi niềm có nói, đại thánh. Ngươi đi theo ta đi, ta đơn độc nói cho ngươi.
Lữ Động Tân thành thật nói.
Tôn Ngộ Không mím môi một cái, lập tức đi theo đối phương rời xa đội ngũ.
Tốt rồi, chúng ta bắt đầu hiến bảo đi.
Thiết Quải Lý phủi tay, cưỡng ép đem mọi người lực chú ý một lần nữa kéo lại.
Lam Thải Hòa âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lập tức đi vào Tần Liêu trước mặt, lấy ra một cây như kim mà không phải kim, gỗ cũng không phải gỗ, bàn tay dài ngắn cây gậy, hai tay tiến dâng cho trước. Thánh tăng, đây là đả yêu đồng, đánh, những cái kia yêu tinh liền sẽ tại chỗ.
Tần Liêu vẫn chưa cự tuyệt, ngược lại là nâng lên hai tay, cười tiếp nhận, đa tạ.
Lam Thải Hòa đi theo cười cười, lập tức lui bước lui lại, cùng còn lại tiên hữu đặt song song.
Trương Quả lão ngay sau đó đi vào Tần Liêu trước mặt, lấy ra một đoạn kim sắc dây thừng, "Thánh tăng, đây là khổn tiên tỏa, cho dù là yêu vương, một khi bị trói ở, trong thời gian ngắn cũng không cách nào mở trói."
"Cảm ơn."
Tần Liêu đưa tay tiếp nhận dây thừng, lại lần nữa nói lời cảm tạ. Những bảo bối này đối với hắn hiện tại đến nói cũng không tính cái gì, nhưng đối với Đường Huyền Trang đến nói liền rất trọng yếu, bởi vậy có dù sao cũng so không có mạnh.
"Thánh tăng a, đây là một gốc tứ sắc hoa sen, chính là thánh dược chữa thương, mời ngài nhận lấy."
Nhiều lần, Hà Tiên Cô thay thế Trương Quả lão, đem một gốc liên hoa dâng cho Tần Liêu. Tần Liêu tiếp nhận liên hoa, ánh mắt theo thứ tự đảo qua cái này ba loại vật phẩm, bởi vậy cũng nhìn ra Bát Tiên đối Lục Nhĩ yêu mến. Đã yêu đồng đánh ra nguyên hình, hạn chế hành động. Khổn tiên tỏa trói lại thân thể, phòng ngừa vô pháp kết thúc. Mà tứ sắc hoa sen thì là có thể dùng để cho bị đánh Lục Nhĩ chữa thương. Có thể nói, đây là trọn vẹn nhằm vào Lục Nhĩ, lại mang theo lo lắng cùng dụng tâm pháp bảo. Cái này lúc, Tôn Ngộ Không cùng Lữ Động Tân kết bạn trở về. Cái trước ánh mắt tại Lục Nhĩ cùng sư phụ trên thân lưu chuyển lên, lại là làm sao đều không thể tưởng tượng, Lục Nhĩ thế mà sẽ trở thành sư phụ tử kiếp.
Chư vị mời yên tâm, Huyền Trang rõ ràng ý của các ngươi, nhất định sẽ dùng tốt cái này ba kiện bảo vật, hảo hảo quản giáo Lục Nhĩ Mi Hầu, không để kêu bi kịch thật xuất hiện tại trong trần thế.
Làm Bát Tiên lại lần nữa đứng thành một hàng lúc, Tần Liêu yên lặng nắm chặt tam bảo, nghiêm túc nói.
Bát Tiên liền không hẹn mà cùng nở nụ cười, Thiết Quải Lý chắp tay nói, đa tạ thánh tăng, vậy chúng ta liền có thể yên tâm rời đi.
Tần Liêu nói, sau này còn gặp lại.
Sau này còn gặp lại.
Bát Tiên trong miệng một lời nói, tiếp theo đồng thời hóa quang rời đi.
Ngươi thế mà là Thái Thượng lão quân đệ tử, khó trách Đại Náo Thiên Cung còn có thể không có việc gì.
Mà đang nhìn đưa bọn hắn sau khi rời đi, Chư Bát Giới tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói với Lục Nhĩ.
Lục Nhĩ lại đối với cái này dường như chưa từng nghe thấy, chỉ là nhìn xem Tần Liêu nói, "Thánh tăng, nếu không ngươi liền đừng có lại dạy ta tu hành, để tránh."
Tần Liêu khoát tay nói, "Nếu loại tình huống kia là tà ma khống chế ngươi thân thể đâu? Nếu như ngươi không tu hành, lại thế nào chống cự tà ma?"
Lục Nhĩ, đừng quá đem việc này để ở trong lòng. Ngươi không thể vì không có phát sinh sự tình mà tự trách, càng không thể vì không thấy chuyện mà bên trong hao tổn.
Lục Nhĩ Mi Hầu cảm động không thôi, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, đa tạ thánh tăng đề điểm.
Tần Liêu xoay người đem này đỡ lên, nhẹ nhàng nói, nhớ lấy, tương lai trở thành cái dạng gì người, chính ngươi nói rồi mới tính.
Lục Nhĩ đông dưng nắm chặt song quyền, chú thể nói, ta nhất định sẽ học tốt pháp thuật, giống đại thánh giống nhau bảo hộ ngài.
Nếu như không biết sư phụ sát kiếp chuyện, Tôn Ngộ Không còn có thể có tâm tư treo gẹo một câu, ngươi cũng phải cùng ta so.
nhưng bây giờ nội tâm của hắn chỉ có vô cùng lo lắng, lại không tiện ngăn cản sư phụ truyền đạo. Số mệnh thật có thể sửa đổi sao? Có thể sửa đổi tương lai, còn gọi số mệnh sao? Đi thôi, nghỉ ngơi cũng kém không nhiều, nên lên đường. Cái này lúc, Tần Liêu tiếp thân cất kỹ ba kiện bảo vật, vừa cười vừa nói. Ở sau đó dọc đường, Tần Liêu đối đãi Lục Nhĩ Mi Hầu từ đầu đến cuối hoàn toàn như trước đây, cái này làm đối phương càng thêm cảm kích đồng thời, nhưng cũng càng thêm xoan suýt. Cuối cùng, tại một cái yên tĩnh nửa đêm, hắn lặng lẽ đứng dậy, chuẩn bị đi Không Từ Giã. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn vừa đi ra sư đổ mấy người nghỉ ngơi sơn động, sau lưng liền chuyển đến một đạo tiếng hỏi, ngươi đang sợ cái gì? Lục Nhĩ bước chân dừng lại, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy ánh trăng chiếu vào thánh tăng màu trắng cả xa bên trên, đem đối phương phụ trợ giống như thần, ta không đang sợ cái gì. Không đang sợ cái gì, vì sao muốn đi Không Từ Giã đâu? Tần Liêu hỏi thăm nói. Lục Nhĩ trầm mặc hồi lâu, chậm rãi cúi đầu xuống, ta là sợ ngài một tay giáo thụ đi ra ta, tương lai thật biến thành quái vật, đến lúc đó, tất nhiên sẽ có người đối với ngài ngang ngược chỉ trích. Ngài là một cái người tốt, không nên bị như thế chỉ trích. Tần Liêu lắc đầu, nói, Lục Nhĩ, nếu như trốn tránh liền có thể giải quyết vấn đề lời nói, như vậy thế gian liền không có vấn đề. Trở về ngủ đi, mặc kệ phía trước là như thế nào gian nan khó ngăn, ta đã làm tốt cùng ngươi cộng đồng ứng đối chuẩn bị. Mà lại, ngươi không phải nói muốn bảo vệ ta sao? Hắn thấy, Lục Nhĩ một khi cứ như vậy rời đi, hắn còn thế nào kiến tạo tại giáo thụ Lục Nhĩ quá trình bên trong, học xong kia ba môn thần thông tình huống. Nguyên nhân chính là như thế, dù là thật có gian nan khó ngăn, hắn cũng muốn mạnh mẽ đụng tới, đem tất cả đá cản đường toàn bộ đánh tan. Mời thánh tăng lại cho ta nói một chút hiển mật viên thông chân diệu quyết đi. Lục Nhĩ ánh mắt dần dần kiên định, nhẹ nói. Tần Liêu khẽ mút cằm, chủ động dắt đối phương đi vào một chỗ nơi yên tĩnh, ngồi ngay ngắn ở trên một tảng đá, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu bắt đầu giảng giải chân kinh. Mà tại giảng giải quá trình bên trong, hắn lại tựa như lâm vào một loại huyền chi lại huyền trạng thái, thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào thể nội khiến cho màu trắng cả sa ẩn ẩn phóng xuất ra nhàn nhạt kim quang. Trong hư không, thủ hộ đường tăng ngũ phương yên đế, lục đinh lục giáp, tứ trị công tạo, thập bát giả làm tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, trong đầu không hẹn mà cùng tung ra một cái từ ngữ, đố nộ. Cho người khác giảng kinh, đem chính mình cho nói đố nộ, lấy đạo thông huyền, loại chuyện này tại thượng cổ thời kỳ cũng không hiếm thấy, nhưng tại bây giờ, càng mấu chốt chính là, cái này đốn ngộ người là đường tăng A. Kim thiền tử vì sao muốn chuyển thế đường tăng mới có thể thỉnh kinh? Trừ khinh mạn Phật pháp bên ngoài, còn có một tầng nguyên nhân là nhục thể phàm thai, trải qua 9981 nạn, rốt cuộc lấy được chân kinh, đây là một đoạn xúc động lòng người cố sự, nghe liền khiến người kính ngưỡng cùng sợ hãi thán phục. Nhưng nếu là đường tăng biến thành người tu hành, một cái người tu hành đi cách xa vạn dặm đường, này vĩ đại trình độ chắc chắn giảm bớt đi nhiều. Ý thức đến điểm này về sau, chúng thần nhao nhao biến sắc, tại liếc mắt nhìn nhau về sau, Kim Đầu Yết Đế lập tức bay hướng Linh Sơn, Giáp Thần Vương Văn Khanh thì là theo sát lấy bay hướng Thiên Đỉnh. Huyền Trang tu tiên, can hệ trọng đại, bọn họ căn bản không biết nên không nên ngăn cản, như vậy cũng chỉ có thể đem tình huống phản ứng cho phía trên, mời phía trên định đoạt. Nửa ngày, Tây Phương Cực Lạc thế giới, Đại Lôi Âm tự bên trong, làm ngồi ngay ngắn trên đài sen Như Lai nghe nói Huyền Trang nội đạo về sau, sắc mặt nao nao, hồi lâu không hề quay lại thật tới. Phật tổ, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vẫn là mời chư Phật Bồ Tát đến đây thương nghị đi. Kim Liên phía bên phải, Già Diệp nhẹ nói. Như Lai trong nháy mắt tỉnh táo lại, khẽ bước cằm, tuyên triệu chư Phật Bồ Tát đi. Lâu Trường đốt nửa nén nhang, nguyên bản trống rỗng Đại Lôi Âm tự bên trong ngồi đầy chư Phật Bồ Tát, bảo quang rực rỡ, thần thánh uy nghiêm. Như Lai đảo mắt toàn trường, cao giọng nói, trước đây không lâu, ta thu được Kim Đầu Yết Đế ngay trước mặt báo cáo, nghe nói Huyền Trang đang vì một cái Lục Nhĩ Mi Hầu giảng đạo thời điểm, chính mình ngộ đạo, trước mắt đã thông huyền, nếu không ngăn lại, tất nhiên sẽ trực chỉ tiên đạo, chư vị đối với cái này thấy thế nào? Lời còn chưa dứt, chư Phật nhao nhao biến sắc, đầu tròn tròn não, đỉnh đầu trọc, lại có một vòng tóc dài Đông Lai Phật Tổ lập tức nói, Huyền Trang chính là ta Phật môn sứ giả, sao có thể tu tiên đâu? Cái này quyết định là không thể được cho phép. Đông Lai Phật Tổ nói có lý. Nam Mô Bảo Nguyệt Quang Phật lên tiếng chi biện nói, đường tăng nhất định là không thể tu hành, nếu không 81 khó chẳng phải là thành trò cười. Quan Thế Âm trầm ngâm một lát, trầm rãi nói, người tại biến, kiếp cũng tại biến, Nam Mô Bảo Nguyệt Quang Phật lo ngại. Tại Linh Sơn, đường Huyền Trang lớn nhất hậu trường không phải Như Lai, mà là nàng Quan Thế Âm Bồ Tát. Ở thời điểm này, nếu như nàng không ra mặt hòa hoãn một chút, mạnh như vậy chế kết thúc Huyền Trang tu hành mệnh lệnh, sẽ lập tức phát xuống đến Tây Du tiểu đội. Chính là bởi vì người biến kiếp cũng biến, một khi Huyền Trang đạp lên tu hành, 81 khó cuối cùng rồi sẽ vượt qua chúng ta khống chế. Đông Lai Phật Tổ không chút nghĩ ngợi nói, từ hướng này đến nói, liền càng hẳn là ngăn lại Huyền Trang tu hành. Quan Thế Âm lắc đầu, nói, ngươi nghĩ tới Huyền Trang cảm thụ sao? Cá nhân cảm thụ, nhất định phải thấp hơn Phật quốc căn bài. Đông Lai Phật Tổ nghiêm túc nói, nếu không tất cả mọi người nói người cảm thụ, Phật quốc chế độ còn thế nào giữ gìn? Quan Thế Âm nói, giá trị thời khắc mấu chốt này, ta không tán thành cưỡng ép phong cấm. Huyền Trang tới lấy kinh, một là chịu Đường Vương nhờ vả, hai là vì giáo hóa vạn dân. 81 khó là khảo nghiệm, cái này còn nói còn nghe được, dù sao pháp không thể khinh truyền. Nhưng người ta đã thông huyền, lại nhất định phải đi phong cấm, đây có phải hay không là quá bá đạo rồi? Dựa vào cái gì? Đường Huyền Trang thiếu Linh Sơn cái gì? Đông Lai Phật Tổ tương đối châm phong nói, ngươi cũng nói rồi, 81 khó là khảo nghiệm, một khi Huyền Trang tu tiên, cái này chẳng phải tương đương với gian lận sao? Mà lại, nói câu không dễ nghe, Huyền Trang là cái tăng nhân, muốn tu cũng là tu Phật, tu tiên đúng sao? Quan Thế Âm khẩn cầu Phật Tổ lập tức phái người đi tới Tây Du đội ngũ, giao trách nhiệm Đường Huyền Trang lập tức tự phế thần thông. Tại này trầm mặc gian, Đông Lai Phật Tổ nhưng không có hành quân lặng lẽ, ngược lại là trực tiếp hướng Như Lai xin đạo. Như Lai mím môi một cái, nói: "Quan Thế Âm, ngươi nhưng còn có cái gì muốn nói sao?" Quan Thế Âm âm thầm thở ra một hơi, trang nghiêm nói: "Ta chỉ nói một câu, bây giờ 81 khó đã qua nửa, thỉnh kinh người tại cái này một nạn khó gian, đã cùng Phật pháp Đông chuyển chiều sâu khóa lại, một khi thay người, phía trước tất cả cố gắng đều đem bằng phí." Huyền Trang là cái hiểu rõ đại nghĩa người, tình huống có lẽ không có ngươi nghĩ như vậy hỏng bét. Đông Lai Phật Tổ biết là chính mình thắng, trên mặt không khỏi lộ ra một môi nụ cười. Như Lai sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía hắn, từ tốn nói: "Đã là như thế, vậy liền từ Đông Lai Phật Tổ phụ trách chuyện này đi." Đông Lai Phật Tổ nụ cười cứng đờ. "Không phải, Huyền Trang là Kim Tiền Tử chuyển thế, mà Kim Tiền Tử lại là ngươi đồ đệ, lại là chùa Quan Âm dòng chính, dựa vào cái gì để ta đi làm cái này ác nhân?" Chương 1689, Huyền Trang, ngươi vì sao muốn tranh? Chương 1689, Huyền Trang, ngươi vì sao muốn tranh? Đương nhiên, đây không phải ép buộc tính chất mệnh lệnh, nếu như Đông Lai Phật Tổ không muốn đi, lão nạp cũng sẽ không cưỡng cầu. Chỉ bất quá, Huyền Trang tu hành một chuyện, cũng chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Dù sao, lão nạp cũng không thể cưỡng ép yêu cầu Quan Thế Âm đi làm cái này ác nhân a. Nàng bản thân liền nắm giữ ý kiến phản đối. Ngay tại Đông Lai Phật Tổ kinh ngạc gian, Như Lai lên tiếng lần nữa: "Đông Lai Phật Tổ, ý tứ này liền rất rõ ràng. Người thích đi hay không, không đi lời nói, việc này liền trực tiếp không xử lý." Cũng thế, Như Lai là Kim Tiền Tử sư phụ, Quan Thế Âm là Kim Tiền Tử người dẫn đường, bọn họ lại há có thể không thiên vị đối phương đâu. "Ta đi." Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Đông Lai Phật Tổ bất đắc dĩ nói. Như Lai khẽ bước cằm: "Vậy liền đi thôi, đi sớm về sớm, chúng ta chờ đợi ở đây kết quả." Quan Thế Âm bỗng nhiên chen vào nói: "Ta còn có một cái điều kiện, vô luận như thế nào, Đông Lai Phật Tổ cũng không thể đối Huyền Trang độc thủ, bằng không mà nói, không duyên cớ để người ngoài chế rêu không nói, còn biết kích thích mâu thuẫn." "Đông Lai Phật Tổ." Như Lai rất tán thành, Quan Âm nói có lý: "Đông Lai Phật Tổ, ngươi không phải chủ trương hết thảy lấy Phật quốc làm trọng sao? Phật quốc mặt mũi cũng không thể gãy trong tay ngươi a." Đông Lai Phật Tổ khẽ miệng giật một cái, không người nói: "Cần tuân thế tôn pháp chỉ, bần tăng đi cũng." Chốc lát, tại Kim Đầu Yết Đế dẫn dắt dưới, Đông Lai Phật Tổ giá vân lơ lửng tại Thỉnh Kinh đội ngũ trên không, túi đầu nhìn xuống chi đội ngũ này tại đất vàng trên đường chậm rãi tiến lên. "Phật Tổ, tiểu tăng trước hết cáo lui." Tại hắn nhìn chăm chú gian, Kim Đầu Yết Đế đột nhiên chắp tay trước ngực, cùng kính thanh âm. Hắn mới không muốn cùng Đông Lai Phật Tổ cùng nhau xuống dưới đâu, nếu không bạn nhất bị Đường Huyền Trang hiểu lầm làm sao bây giờ? Đông Lai Phật Tổ khoát tay áo, làm đối phương triệt để ẩn nấp vào hư không về sau, hít sâu một hơi, như vậy rơi xuống đám mây. Trong đội ngũ, cùng Lục Nhĩ ngươi đuổi ta đuổi đi tại phía trước nhất Tôn Ngộ Không đột nhiên bước chân dừng lại, nhìn chăm chú lên tự kim quang bên trong hiện hiện ra bụng lớn Phật Đà, cười hỏi: "Đông Lai Phật Tổ làm sao đến rồi?" "Bái kiến Đông Lai Phật Tổ." Cái này lúc, Tần Nghiêu lúc này mang theo các đệ tử tiến lên chào hỏi. Đông Lai Phật Tổ nghiêm túc nói: "Không cần đa lễ. Thứ không dám dâu dếm, ta là vì Huyền Trang tu hành một chuyện mà tới. Các ngươi khả năng không biết, việc này tại Linh Sơn dẫn phát sóng to gió lớn, vô số Phật Đà tiếng phản đối giống như thủy triều, ép đều ép không được. Thế Tôn bất đắc dĩ, đành phải điểm danh để ta giải quyết." Tần Nghiêu chậm rãi nheo lại đôi mắt, dò hỏi: "Giải quyết? Tại sao phải giải quyết?" "Dám hỏi Phật Tổ, đi về phía Tây Gian nhưng có ước định ta không thể tu hành." Đông Lai Phật Tổ bình tĩnh nói: "Không có công khai ước định, nhưng có dấu ở dưới mặt nước ước định. Huyền Trang, chính ngươi ngẫm lại, ngươi là một tên cầu thánh cầu kinh tăng nhân, lại tại Thỉnh Kinh trên đường tu hành đạo môn tiên thuật, ngươi cảm thấy cái này thích hợp sao? Vị này trọng Phật môn sao?" Tần Nghiêu cười cười, nói: "Đông Lai Phật Tổ hiểu lầm, ta không có tu hành đạo môn tiên thuật, chỉ là lấy một quyển tiên kinh khai thiếu, trước mắt ngay tại thử nghiệm từ Phật kinh bên trong lĩnh ngộ Phật môn công pháp." Đông Lai Phật Tổ lắc đầu, nói: "Huyền Trang, ta biết ngươi nghĩ tu hành, dù sao cái này sẽ làm ngươi kế tiếp đường dễ đi hơn một chút. Nhưng là, muốn dựa vào nghiên cứu Phật gia kinh điển, lĩnh ngộ cũng không thầy dạy cũng hiểu luyện thành Phật môn thần công cơ hồ là không có khả năng. Lý do này để người ngoài nghe, chỉ biết cho rằng ngươi là đang kiếm cớ." Tần Nghiêu cũng không nói nhảm, càng không dài dòng, lúc này vận chuyển lên được từ Tây Du Ký, mỗi tình ngoại truyện đại nhập Như Lai chân kinh, đọc thầm nhạc thiếu nhi 300 đầu. Từng mai chữ vạn, quang phù lập tức tự trong miệng bay ra, vờn quanh tại hắn thân thể chúng quanh. Đông Lai Phật Tổ đống dưng trừng lớn hai mắt, há to mồm, ngốc trệ tại chỗ. Đây là cái gì? Một bộ chưa bao giờ thấy qua, quá khứ cũng không tồn tại ở thế giới này Phật môn thần thông. Mà tại ý thức đến điểm này về sau, trong lòng của hắn rung động càng là đến tột đỉnh trình độ, cả người đều mắt trợn tròn. Sao lại thế? Làm sao có thể? Huyền Trang vừa mới thông huyền, tính toán đâu ra đấy cũng mới mấy ngày thời gian, làm sao lại thật lĩnh ngộ cũng sáng tạo ra một môn Phật môn công pháp đâu? Chẳng lẽ nói, là hắn tại thông huyền quá trình bên trong, thức tỉnh kiếp trước tốc tuệ? Không có khả năng. Kim Tiền Tử là Như Lai tự mình phong ấn, chỉ bằng vào thông huyền, tuyệt không có khả năng giải phong. Giờ khắc này, vô số ý niệm tại trong đầu hắn điên cuồng cuộn cuộn, va chạm khiến cho thật lâu chưa từng hoàn hồn. Đồng thời, Tần Nghiêu sau lưng Thỉnh Kinh Tổ, cùng giấu ở trong hư không thủ hộ giả, thậm chí là bởi vì không yên lòng Đông Lai Phật, vụ trộm theo tới Quan Thế Âm cũng tất cả đều bị rung động đến, nơi đây thiên địa, nhất thời nghẹn nào. Nhiều lần, chữ câu câu nhìn qua đối diện Phật Tổ khó có thể tin bộ dáng, Tần Nghiêu chậm rãi thu công, chư bạn, kim phủ lập tức tiêu tán không còn, Đông Lai Phật Tổ, đây chính là ta từ Thế Tôn Trần Kinh bên trong lĩnh ngộ ra đến công pháp, mặc dù còn không hoàn thiện, nhưng ta tin tưởng, chờ ta đi xong còn lại Thỉnh Kinh đường về sau, nhất định có thể đem triệt để tu thành. Từ đó về sau, ta Phật môn khi lại mới thêm một môn tân thần thông, ta muốn đem này đặt tên là Đại Nhật Như Lai Chân Kinh, mượn này biểu đạt đối Như Lai Phật Tổ vô hạn sùng kính chi tình. Đông Lai Phật Tổ, đầy trời thần Phật. Tây Thiên Đại Lôi Âm tự bên trong, dường như nhắm mắt trầm tư Như Lai ngón tay bỗng nhiên chấn động một cái, bất quá như cũ chưa từng mở mắt ra. Bồ Đề lão sư nói, ta thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng hiện tại xem ra, cùng sư phụ so sánh giống như khác nhau một trời một vực. Sau một hồi, Tôn Ngộ Không thì thào nói, câu nói này nhưng cũng lại Đông Lai Phật Tổ bỗng nhiên bừng tỉnh, bờ môi chấn động một cái, đầu óc xoay nhanh, thế nhưng trọn vẹn qua thời gian uống cạn nửa chén trà, mới rốt cục cấu tứ tốt rồi tìm tự, Huyền Trang, ta rất vui mừng ngươi tại thông huyền về sau, không có quên thân phận của mình, ngược lại từ Phật kinh bên trong tìm kiếm tu hành chi đạo. Nhưng là, tu cái gì không phải mấu chốt là ngươi không thể tại thỉnh kinh trên đường tu hành. Đợi thỉnh kinh kết thúc về sau, ngươi muốn làm sao tu liền làm sao tu, tu cảnh giới càng cao, Phật môn liền càng cao hứng. Tần Liêu mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nói, ta nhớ không lầm, ngài vừa mới nói dưới nước ước định là, đệ tử Phật môn không thích hợp tu hành đạo môn pháp thuật, không nói không thể tu pháp thuật. Làm sao, tại ta thể hiện ra ta tu chính là Phật môn công pháp về sau, cái này dưới nước ước định liền lại biến rồi. Biến nhanh như vậy sao? Hay là nói, cái này ước định vốn là ngài chế định, muốn làm sao nói, liền nói thế nào, muốn làm sao biến, liền làm sao biến. Đông Lai Phật Tổ sắc mặt ẩn ẩn có chút không nhịn được, lãnh túc nói, không phải biến, mà là ta vừa mới bắt đầu cũng chỉ là đưa ra một cái điểm nhỏ, hạch tâm vẫn như cũng là ngươi không thể tại thỉnh kinh trên đường tu hành. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, cách xa vạn dặm thỉnh kinh đường, đối với một cái phàm phu tục tử đến nói tự nhiên là ngàn khó vạn hiểm, nhưng đối với một tên người tu hành đến nói, đây tính toán là cái gì? Nếu như có thể mang theo tu vi thỉnh kinh, Kim Thiền Tử cần gì phải biến thành đường huyền trang đâu? Tân Nghiêu nói, theo ta biết, Kim Thiền Tử biến thành đường huyền trang là bởi vì bị phạt a. Ngươi không muốn tránh nặng tìm nhẹ, mập mờ suy đoán. Đông Lai Phật Tổ khoát tay nói, tóm lại, làm thỉnh kinh người, ngươi có thể thu thần thông quảng đại đồ đệ, lại không thể chính mình tu hành. Tần Liêu làm giật mình trạng, ta rõ ràng, ngươi chính là muốn nhìn ta chịu khổ gặp nạn đúng không? Tựa như một ít người tàn nhẫn, thích nhìn ra thu tại trong lồng giam riêng gì, cái này sẽ làm các ngươi sinh ra vô hạn khoái cảm. Đông Lai Phật Tổ sắc mặt hiếm thấy nóng máu, quát khẽ, Huyền Trang, không thể bằng ngữ. Tần Liêu lắc đầu, nói, ta đây cũng không phải là bằng ngữ, mà là căn cứ vào sự thật suy đoán. Đạo lý rất đơn giản, ngươi nói bởi vì ta tu hành một chuyện, Phật môn phản tiếng như sôi, nhưng ta không nhìn thấy. Ta nhìn thấy chính là, ngươi ngựa không dừng vó đến đây cản trở ta tu hành. Cho nên ta liền suy nghĩ, ngươi tại sao phải làm như thế? Cũng không thể là bởi vì, ngươi từ đầu đến cuối đều phản đối thỉnh kinh chuyện này, sợ hai kết quả cuối cùng sẽ dẫn đến ích lợi của ngươi bị hao tổn, cho nên càng không thể tiếp nhận thỉnh kinh người ở trong quá trình này tu hành a. Càng không thể là, ngươi ước gì ta chết tại thỉnh kinh trên đường, dẫn đến nhiệm vụ này thất bại trong gang tấc a. Không thể a. Ta cảm thấy không có khả năng. Cho nên tại bài trừ khả năng này về sau, cũng chỉ có ta nói loại kia khả năng, ngươi chính là muốn nhìn thấy ta bị ức hiếp, bị nhục nhã, bị chê bừa, khóc sướt mướt, hiển thị do ngu muội một mặt. Đông Lai Phật Tổ sắc mặt càng nghe càng hồng, cuối cùng triệt để mất khống chế, đưa tay chụp vào Tần Liêu, ngu xuẩn mất khuôn. Huyền Trang, ta nhìn ngươi rõ ràng là bị ma chướng mê mẩn tâm trí, lão nạp cái này giúp ngươi đuổi khu ma, để ngươi thanh tỉnh một chút. Dừng tay. Tôn Ngộ Không sắc mặt đột biến, cấp tốc triệu hồi ra kim cô đồng, dài ra sau đâm hướng Đông Lai Phật. Đông Lai Phật nâng lên tay trái, bàn tay phịch một tiếng bắt lấy kim cô đồng đỉnh, tay phải đã đến gần vô hạn Tần Liêu cái cổ. Đúng lúc này, một cỗ hấp lực đột nhiên từ hư không mà đến, đem Tần Liêu trong nháy mắt từ mặt đất hấp thụ đến trên trời, cuối cùng dừng ở một đóa mây trắng bên trên. Mà tại này bên cạnh, Quan Thế Âm lập tức hiện ra hình thể, quát khẽ, Đông Lai Phật Tổ, ngươi quên ngươi đáp ứng Thế Tôn chuyện sao? Đông Lai Phật Tổ lúc này mới tỉnh táo lại, biến trưởng thành quyền, đập ầm ầm lui kim cô đồng, nhìn chăm chú lên Quan Thế Âm nói, ngươi không cảm thấy việc này rất quỷ dị sao? Tây Du đường đều đi qua hơn phân nửa, Huyền Trang sớm không thông huyền, muộn không thông huyền, hết lần này tới lần khác là tại gặp được kia Lục Nhĩ Mi hầu sau thông huyền, hơn nữa còn sinh ra tu hành phản nghịch tâm lý. Bởi vậy ta có đầu đủ lý do hoài nghi, đây chính là một trận nhằm vào ta Phật môn âm mưu, mà Lục Nhĩ Mi hầu chính là mở ra âm mưu kích nổ. Quan Thế Âm nói, ta không cảm thấy chuyện này quỷ dị, chỉ cảm thấy ngài phản ứng có chút quá tại kịch liệt. Đông Lai Phật Tổ, người bình thường tự nhiên có hứng thú, có lẽ sẽ làm chút chuyện không có ý nghĩa. Nhưng ngài không phải người bình thường, ngài không bao giờ làm chuyện không có ý nghĩa. Như vậy chính như Huyền Trang nói, ngươi kiệt lực ngăn cản hắn tu hành, đến tột cùng là vì như vậy. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta là vì Phật môn danh tiếng nghĩ, vì Phật môn tương lai suy nghĩ. Đông Lai Phật Tổ lời lẽ chính nghĩa nói. Kỳ quái. Tần Liêu đông nhiên chen vào nói, hòa thượng tu hành Phật môn thần thông, là một kiện có nhục Phật môn chuyện sao? Ta không hiểu, thật không hiểu, còn mời Phật Tổ giải hoặc. Đông Lai Phật Tổ. Trầm mặc thật lâu, hắn hít một hơi thật sâu, nhìn chăm chú lên Tần Liêu nói, ngươi đời này kinh nghiệm chuyện quá ít, tầm mắt quá nhỏ bé, cho nên mới sẽ có loại này nghi hoặc. Ngươi là bình thường hòa thượng sao? Ngươi không phải. Duy có ngươi trải qua chắc trở, mang tới chân kinh, mới đáng giá ca tụng, mới có thể làm vinh dự Phật môn thanh danh. Trái lại, nếu như ngươi tùy tiện liền đem chân kinh vào tay, vậy liền lộ ra chân kinh rất giá rẻ, Phật môn cũng sẽ bởi vậy rơi cái giá rẻ hình tượng. Tần Liêu khẽ thở dài, Phật Tổ, ta cảm thấy không đúng. Khả năng thật sự là ta kiến thức thiện cận đi, nhưng ta cũng không cảm thấy cực khổ đáng giá ca tụng, càng không cảm thấy phát dương Phật pháp xây dựng ở khó xử trên người một người sẽ có vẻ càng thêm vinh quang. Đông Lai Phật Tổ, chúng ta không phải người của một thế giới, từ tư tưởng thượng liền không giống. Đông Lai Phật Tổ chất vấn, ngươi bây giờ không có tư cách nói bản thân tư tưởng, thỉnh kinh kết thúc về sau, ngươi mới có tư cách. Tốt rồi, lão nạp không nghĩ lại cùng ngươi nói nhảm những này, Thế Tôn nếu phái ta đến phụ trách chuyện này, ngươi không phế tự thân tu vi, cũng đừng nghĩ lại tiếp tục lên đường. Huyền Trang, chẳng lẽ nói, ngươi có thể vì bản thân chi tư, từ đó vứt bỏ Đường Vương phó thác, cùng nhu cầu cấp bách chân kinh giải cứu vạn dân tại không để ý sao? Tần Nghiêu thở phào một hơi, nói, tốt một vị Đông Lai Phật tổ, rõ ràng là làm khó ta, uy hiếp ta, lại nói ta đến cỡ nào tự tư giống như. Thường nói quân tử lấn chi lấy phương, nhưng ta hết lần này tới lần khác cảm thấy, người tốt không nên bị người như thế uy hiếp. Đã ngươi lấy thân chặt đường, như vậy chúng ta ngay ở chỗ này dừng lại, lúc nào qua ngươi cái này một nạn, lại tiếp tục đi về phía tây. Đông Lai Phật tổ khuôn mặt lập tức lãnh khốc đứng dậy, Huyền Trang, ta không rõ, ngươi đến cùng vì sao muốn tranh? Là ngươi không tin được các đồ đệ năng lực, cho rằng bọn họ bảo hộ không được ngươi? Vẫn là ngươi tại tu hành về sau, cảm thấy có pháp lực sau tương lai có thể càng nhẹ nhõm? Thần Niêu ánh mắt dần dần sắc bén. Lao ra hỏa này, một mép công phu sát thực được, đao đao đều hướng mệnh mạch thượng đâm. Nếu như là nguyên thân kia hảo hảo hòa thượng, thật đúng không ứng phó qua nổi, nhưng hắn không phải, của hắn ra miệng chưa chắc bất lợi. Đều không phải. Nhất định phải nói nguyên nhân, như vậy chính là tại ta thông huyền sau làm một giấc mộng. Trong mộng, ta mơ tới họa sát thân, tu hành chỉ vì tránh họa. Mọi người đều biết, ta chính là kim tiền tử chuyển thế thân, chắc chắn sẽ không làm vô duyên vô cớ mộng, có lẽ đây chính là số mệnh một loại kết quả. Đúng, họa sát thân thời gian tiết điểm ngay tại thỉnh kinh quá trình bên trong, không phải tại thỉnh kinh về sau, lần này, ta nói đủ rõ chưa? Đông Lai Phật tổ khoát tay nói, mộng cảnh loại chuyện này ngoại trừ ngươi bản thân bên ngoài, người ngoài căn bản là không có cách chứng thực. Ngươi muốn làm sao nói liền nói thế nào, này làm sao có thể dùng để làm nguyên nhân đâu? Nói ra, ai có thể tin phục? Tần Liêu Tử Tổ nói, muốn chứng minh việc này cũng là không khó, nhìn một chút thời gian luôn là đủ. Đông Lai Phật tổ có dám hay không cùng ta đánh cược? Đông Lai Phật tổ con ngươi co rụt lại, đánh cược gì? Nếu như thời gian luôn có thể chứng minh, ta xác thực tại thỉnh kinh quá trình bên trong có một trận họa sát thân, như vậy ngươi liền đừng có lại cầm chuyện này đến dây dưa ta. Tần Liêu nói, cũng không thể bởi vì ý chí của ngươi, liền tước đoạt ta cầu xin cơ hội a. Đông Lai Phật tổ nhìn đối phương nói chắc như đinh đóng cột bộ dáng, ngay cả hắn cũng nhịn không được dưới đáy lòng nổi lên nói thầm, chẳng lẽ Đường Huyền Trang thật làm như thế một giấc mộng, lại thật có họa sát thân? Đông Lai Phật tổ, ngươi dám đánh cái này cửa sao? Nếu như ngươi dám lời nói, Vân Tăng nguyện ý làm các ngươi ở giữa nhân chứng. Quan Thế Âm đột nhiên hỏi. Đông Lai Phật tổ do dự mãi, trung quy là không muốn mạo hiểm, tội đạo, ta vì Phật môn Phật tổ, há có thể tùy ý đánh cược? Huyền Trang, không nên nói dối, ta vẫn là câu nói kia, không phế bỏ tu vi, ngươi liền vô pháp tiếp tục đi về phía tây. Ha ha. Tần Liêu cười nhạo, hướng thiên nói, đầy trời thần Phật ở trên, tin tưởng các ngươi đều thấy rõ. Không phải Huyền Trang tự tư nhất định phải tu hành, mà là có người cố ý muốn làm khó ta, thậm chí là muốn ta chết à. Ta không sợ chết, liền sợ chết về sau, thỉnh kinh đại nghiệp thất bại trong gang tấc. Thỉnh cầu vị tiên gia nào giúp ta hướng Lăng Tiêu Bảo Điện đưa cái lời nói, mời Ngọc Đế vì ta làm chủ. Nghe được lời nói này, không chỉ là Đông Lai Phật tổ sắc mặt đổi biến, cho dù là Quan Âm Bồ Tát, tâm hồ cũng giống là bị nện tiến một viên cự thạch, khuấy động lên vô số bọt nước về sau, lại nổi lên tầng tầng gợn sóng. Chương 1690, vào núi vì đồng tử, rời núi vì lão tổ. Chương 1690, vào núi vì đồng tử, rời núi vì lão tổ. Thỉnh kinh lớn nhất được lợi mới là Phật môn, nhưng thỉnh kinh từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là Phật môn tự thân chuyện, dính đến tam giới lục đạo, rất nhiều thế lực, bởi vậy âm thầm đấu sức tình huống từ đầu đến cuối tồn tại. Bây giờ Đông Lai Phật muốn bức bách Huyền Trang tự phế tu hành, Huyền Trang không cầu Như Lai làm chủ, ngược lại mời Ngọc Đế chủ trì công đạo, bản thân liền là đối Phật môn hy vọng đả kích. Nhưng vấn đề là, đứng ở đối phương góc độ đến nói, cái này cách làm chỉ có thể nói là hành động bất đắc dĩ. Dù sao Như Lai nếu là chịu kiên định giúp hắn lời nói, Đông Lai Phật căn bản liền sẽ không chuyện như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Huyền Trang, ngươi nói như vậy, đưa Đại Lôi Âm tự ở chỗ nào? Một lúc lâu sau, Đông Lai Phật tổ Đông Dương kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy nóng máu chất vấn đạo. Ta vẫn là câu nói kia, ta chỉ muốn tự vệ. Tần Liêu không phải Lăng Đầu Thanh, sẽ không liền lấy đối phương ném đi ra chủ đề chất vấn Đại Lôi Âm tự, ngược lại cầm chặt tự vệ bài cam đoan chính mình không ở vào đạo đức đất chúng. Ngọc Đế có chỉ, mời chư vị thượng tiên cộng đồng quan sát thời gian luân. Như thời gian luân bên trong biểu hiện ra Huyền Trang mệnh kiếp hình tượng, liền mời Đông Lai Phật tổ không muốn mạnh hơn người chỗ khó. Như thời gian luân bên trong không có biểu hiện ra tương quan hình tượng, Thiên Đình liền không còn hỏi đến trận này tranh chấp. Hết thảy đều là vì thỉnh kinh có thể tiếp tục tiến hành, mong rằng chư bị phối hợp. Đột nhiên, một đạo to lớn âm thanh tự cửu tiêu truyền xuống, vang vọng tại thỉnh kinh đại đạo bên trên, quên quân ở chỗ này đám người bên hai. Đông Lai Phật gương mặt vừa rút, nhìn chằm chằm Tần Liêu nói, hiện tại ngươi hài lòng rồi. Tần Liêu lại phảng phất không nghe thấy, chỉ là quay đầu nói với Tôn Ngộ Không, Ngộ Không, làm phiền ngươi mang bọn ta thượng tiên đi. Không có vấn đề, sư phụ. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, lúc này triệu hồi ra Cân Đầu Vân, kêu gọi đám người đi lên. Trong mấy mắt, Cân Đầu Vân dẫn đầu, trở đi về phía tây tổ đám người, dẫn một Phật một Bồ Tát, cấp tốc đi vào tiền các trước, đã thấy Ngọc Đế cùng chúng thần giờ phút này tất cả đều đứng ở tiền trong các, mà sau lưng bọn họ chính là Trạm Trổ Long Vương, đỉnh chóp dính liền lấy một mặt kính tròn to lớn thần khí, thời gian luân. Bái kiến bệ hạ. Làm Cân Đầu Vân trên mặt đất tiêu tán thành vô hình lúc, Tần Liêu chắp tay trước ngực, dẫn lĩnh các đệ tử làm lễ. Bệ hạ hữu lễ. Đông Lai Phật cùng Quan Thế Âm theo sát phía sau hành lễ, lại không nói bài kiến, bởi vậy hiện ra giữa bọn hắn cũng vô thượng hạ cấp chi phần. Ngọc Đế khẽ bước cằm, vào đi, cùng nhau nhìn xem cái này thời gian luân. Chúng tiên thần lúc này mới bước vào trong môn, mà Ngọc Đế thì là mang theo trong điện chúng thần quay người, cũng hướng thời gian luân đánh ra một đạo tiên quang. Theo tiên quang vào kính, trong gương lập tức dựa theo Ngọc Đế tâm ý, hiện ra tương lai hình tượng, chỉ thấy một tôn hình thể khổng lồ, đầy người sắc khí, mắt lộ ra hung quang cự hầu hành tại trong thành Trường An, ven đường đâm cháy phòng ốc vô số. Ngay tại hắn sắp xông đến hoàng cung lúc, Nhị Lang Thần mang theo vô số thiên binh thiên tướng đến đây, kết quả lại bị dứt khoát lưu loát toàn bộ đánh bay. Nhìn đến đây, mọi người cùng soát soát nhìn về phía Nhị Lang Thần, cái sau gương mặt lập tức một trận khô nóng, cũng không dám ngay trước mặt Ngọc Đế vì chính mình cưỡng ép cứu vãn tôn nghiêm. Trong mặt gương, giải quyết những này cản đường thiên thần về sau, cự hầu tiếp tục đi hướng hoàng cung, nghìn cân treo sợi tóc gian, Huyền Trang đứng ra, ý đồ khuyên nhủ cự hầu, kết quả nên đón lại là một cái chân to, bị hung hăng giẫm tại dưới chân. Hình tượng đến đây im bặt mà dừng, nhưng tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng, nếu như Huyền Trang không có tu vi lời nói, một cước này xuống dưới, cả người tất nhiên sẽ biến thành một đám thịt nát. Ở trong giấc mộng, ta nhìn thấy chính là bức tranh này mặt. Một mảnh tĩnh lặng gian, Tần Nghiêu trầm giọng nói, chư vị hiện tại có thể lý giải, ta vì cái gì nhất định phải tu hành đi. Ta không tu hành, một khi hình tượng này biến thành sự thật, tính mạng của ta cùng Thỉnh Kinh đại nghiệp tất cả đều sẽ thất bại trong gang tấc. Nói đến đây, hắn ngay sau đó nhìn về phía Đông Lai Phật Tổ, Đông Lai Phật Tổ, ngươi có thể nói ta hư cấu một cảnh, nhưng ta cũng không thể tại thời gian luân bên trong hư cấu hình tượng a. Hiện tại ngươi còn có cái gì muốn nói? Đông Lai Phật Tổ. Đến tận đây, hắn không lời nào để nói. Chuyến này, có thể nói cả bàn đều vua. Đông Lai Phật Tổ, bán chấm một bộ mặt, bỏ qua việc này được chứ? Ngọc Đế ngay sau đó hỏi. Đông Lai Phật Tổ còn có thể nói cái gì đó, duy có chắp tay trước ngực, hạ thấp người hành lễ, đúng, bệ hạ. Vậy cứ như vậy đi. Ngọc Đế gật gật đầu, đột nhiên nhìn chăm chú hướng Tần Liêu, Huyền Trang, hạ phàm về sau, ngươi liền tranh thủ thời gian mang theo đội ngũ tiếp tục đi về phía tây đi, đừng quên đông thổ dân chúng còn tại ngóng nhìn ngươi sớm ngày về đường đâu. Huyền Trang tuân lệnh. Tần Liêu chịu đựng vui sướng trong lòng, không người nói. Phen này đánh võ mồm, cuối cùng là vì hắn tranh thủ đến một cái kết quả tốt. Từ nay về sau, hắn tu hành cũng liền không cần che giấu, một khi đứng trước nguy cơ sinh tử, bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng cũng có thể giải thích qua được. Không bao lâu, Tần Liêu chờ người cùng một Phật một Bồ Tát đồng thời từ biệt Ngọc Đế, cái trước giá vân trở về hướng nhân gian, cái sau thì là cùng nhau bay hướng Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Trên nửa đường, biển mây gian, Đông Lai Phật bỗng nhiên hướng Quan Thế Âm hỏi, rút dây động dừng, đổi một điểm mà loạn toàn cục. Huyền Trang thành người tu hành, còn lại kiếp nạn 89/10 sẽ triệt để mất khống chế, ngươi thật chuẩn bị sẵn sàng sao? Quan Thế Âm bình tĩnh nói, đường là chính Huyền Trang chọn, vô luận tốt xấu, hắn đều muốn tiếp nhận tương quan kết quả, mà ta chỉ cần cam đoan Thỉnh Kinh có thể thuận lợi tiến hành liền tốt. Thuận lợi tiến hành. Đông Lai Phật Tổ khép cười một tiếng, nói, ta nhìn khó. Quan Thế Âm chậm rãi meo lại đôi mắt, nói, Phật Tổ, không nên quên ngươi một mực treo ở bên miệng lời nói, Phật quốc lợi ích làm trọng. Đông Lai Phật Tổ từ chối cho ý kiến, thân thể bỗng nhiên tăng tốc, cứ thế biến mất tại Quan Thế Âm trước mắt. Quan Thế Âm đáy lòng không hiểu nổi lên từng tia ý lạnh, không khỏi thì thào nói, Huyền Trang a Huyền Trang, hy vọng ngươi sẽ không hối hận hôm nay kiên trì. Trong trần thế, mấy ngày sau, một lần nữa đạp lên hành trình sư đồ mấy cái trèo non lội suối, rốt cuộc đi vào một tòa nguy nga hùng tráng thành quan bên ngoài, không lường trước vừa mới đi qua cửa thành động, một chi mặc giáp cầm thường quân đội liền đập vào mi mắt, ngăn lại con đường phía trước. Phiền phức nhường một chút, cảm ơn. Cùng Tiểu Lục Nhĩ cùng đi tại đoạn trước nhất Tôn Ngộ Không cười cười, hướng về phía trước mặt tinh binh nói, các ngươi có bảo vật sao? Một tên dường như tướng lĩnh nhân vật đi ra quân trận, khuôn mặt trang nghiêm mà hỏi thăm. Tôn Ngộ Không sững sờ, bọn hắn chuyến này cũng đi qua không ít quốc gia, tiến vào rất nhiều hoàng thành, nhưng như loại này vừa vào thành liền bị yêu cầu bảo vật, còn là lần đầu tiên thấy. Có là như thế nào, không có lại như thế nào? Cái này lúc Chư Bát Giới dò hỏi. Tướng lĩnh đạm mạc nói, có bảo vật tiến hiến có thể vào thành, không có bảo vật còn mời chư vị đường vòng mà đi. Tôn Ngộ Không ánh mắt lóe lên, vừa cười vừa nói, có bảo vật, mà lại không phải có một kiện, khoảng chừng 5 kiện. 5 kiện? Tướng lĩnh ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, trên mặt cấp bách hỏi, ở nơi nào, là cái gì? Chúng ta muốn gặp các ngươi quốc vương, chỉ có nhìn thấy quốc vương về sau mới có thể dâng ra bảo vật. Tôn Ngộ Không không chút nghĩ ngợi nói. Tướng lĩnh có chút dừng lại, cảnh cáo nói, ngươi tốt nhất là thật có, bằng không mà nói nhất định phải tiếp nhận trọng hình. Thật có, thật có. Tôn Ngộ Không khoát tay nói, mau dẫn chúng ta đi gặp các ngươi quốc vương đi. Nghe đến đó, Thần Liêu khỏe miệng có chút dương lên. Bọn hắn chuyến này 5 người, sắp thực được cho 5 kiện bảo vật. Trong lát, từ kia tướng lĩnh tự mình mở đường, mang theo sư đổ mấy cái tiến thẳng một mạch, trực tiếp đi vào vương cung nội bộ. Ngự cực trong điện, Sầu Mi Khổ Kiểm Đế Hậu hai người nghe nói có người hiến bảo, mà lại khoảng chừng 5 kiện về sau, nhất thời vui mừng quá đỗi, vội vàng hạ lệnh triệu kiến. Mà làm đoàn người này chậm rãi bước vào cung điện về sau, tuổi trên 50 quốc vương càng là bỗng nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi, chư vị, các ngươi bảo vật ở đâu? Tôn Ngộ Không đưa tay giàn từ Tần Liêu chỉ hồi chính mình, vừa cười vừa nói, chúng ta 5 cái chính là bảo vật. Quốc vương sắc mặt cứng đờ, các ngươi là đến trêu đùa quả nhân sao? Tần Liêu bước ra khỏi hàng nói, dĩ nhiên không phải. Nếu ta suy đoán không kém lời nói, quốc vương bệ hạ hẳn là gặp một chút khó xử a. Chúng ta 5 cái chính là vì ngươi bài ưu giải nạn mà đến, như thế nào không tính là bảo vật đâu? Quốc vương quan sát tỉ mỉ lấy hắn, nói, các ngươi có năng lực gì, dám khen như thế cửa biển? Tần Liêu cười cười, đưa tay chỉ hướng các đồ đệ, vị này là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Vạn Yêu Chi Vương. Vị này là trước Thiên Đồng Nguyên Soái Chư Bát Giới, chuyển thế tu hành. Đến nỗi vị này, chính là trước Quyền Liêm Đại Tướng, quan hệ thông thiên. Có 3 người bọn hắn tương trợ, lại khó vấn đề, đều sẽ có một cái thỏa đáng biện pháp giải quyết. Theo hắn giới thiệu, quốc vương ánh mắt theo thứ tự liếc nhìn qua Ba Yêu, mà Ba Yêu thì là yên lặng thẳng tắp lồng ngực, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo bộ dáng. Quốc vương thở phào một hơi, ngược lại nhìn về phía Tần Liêu, đại sư đoán không sai, quả nhân đúng là có chỗ khó. Tần Liêu biết hắn khó xử là cái gì, nhưng bây giờ chỉ có thể giả vờ như không biết bộ dáng, nhẹ giọng hỏi, mời bệ hạ chỉ rõ. Quốc vương khuôn mặt đắng chắc nói, mấy năm trước, ba con thú tinh đi vào ta Cao Xương quốc nội, nói với ta chỉ cần dùng cử quốc chi lực cung phục bọn hắn, bọn họ liền có thể bảo đảm ta Cao Xương quốc mưa thuận gió hòa, vũ cốc được mùa. Có thể lúc đó, ta Cao Xương nền tảng lập quốc liền bình an liền thuận, cho nên ta liền cự tuyệt bọn hắn. Nhưng chưa từng nghĩ, cự tuyệt về sau, quốc nội liền gặp nạn châu chấu, tất cả nhà cái đều bị gặm nuốt hầu như không còn. Sau đó cuồng phong, mưa to, động đất chờ hai họa liên tiếp phát sinh, rơi vào đường cùng, ta cũng chỉ có thể đi cầu kia ba con thú tinh, đem bọn hắn mời đến cung phụng, cái này hai nạn vừa mới có một kết thúc. Nhưng không nghĩ tới, bọn họ cái gọi là cung phụng, không chỉ là ăn uống, còn có vui đùa, trong đó yêu cầu bảo vật chính là đang vui đùa bên trong. Mà ngày mai chính là kia đại bàng tinh phò đàn, chúng ta lại không có chọn lựa ra một cái bảo hiểm bảo vật, cho nên, thực không dám dâu dếm, quả nhân buồn đều nhanh tâm lực lao lực quá độ. Thật là ác độc hành vi, thật là khó nhìn tướng ăn, ai cho bọn hắn lá gan, lại làm bọn hắn lớn lối như thế. Tôn Ngộ không giận tí mặt, yên lặng nắm chặt song quyền. Quốc vương lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng thân phận của bọn hắn bối cảnh, nhưng chỉ dựa vào ba người bọn hắn, liền có thể ép buộc chúng ta Cao Xương quốc khuất phục. Tôn Ngộ không chút nghĩ ngợi nói, ngươi bây giờ liền mang bọn ta đi tìm bọn họ, ta giúp ngươi diệt trừ cái này bà con yêu nghiệt. Không thể. Quốc vương quả quyết nói, không phải ta khinh thường chư vị, thực tế là làm quốc vương, ta không thể lấy chính mình các con dân tính mệnh, đi cược các ngươi nhất định có thể thắng. Dù sao nếu như là cược thua, không biết sẽ có bao nhiêu dân chúng gặp nạn. Tần Nghiêu nói, vậy cứ như vậy đi, ngày mai ngươi lấy hiến bảo danh nghĩa, mang bọn ta đi gặp hắn. Đến lúc đó chúng ta sẽ nghĩ biện pháp khiêu chiến bọn hắn, nếu là bọn họ ứng chiến, chúng ta thắng, như vậy chúng ta tất cả đều vui vẻ. Nếu như là chúng ta thua, tương lai ngươi cũng có giải thích chỗ trống. Quốc vương trầm ngâm một lát, nói, được là được, nhưng còn cần một kiện thật bảo vật đặt cơ sở, tương lai mới tốt hơn giải thích. Tôn Nộ không cả giận nói, có ý gì, ngươi không tin chúng ta có thể thắng a? Quốc vương liên tục khoát tay, chỉ là nhiều hơn nhất trọng an toàn cam đoan mà thôi. Tần Liêu đem Lục Nhĩ Mi Hầu đẩy đi ra, cười nói, hắn là hôn thê tứ hầu bên trong Lục Nhĩ Mi Hầu, thiện linh âm, có thể xem xét lý, biết trước sau, rõ ràng bất vận, có tính không bảo vận. Quốc vương nhìn chăm chú nhìn về phía khỉ nhỏ, chần chờ nói, đây là sự thực. Lục Nhĩ Mi Hầu không chút nghĩ ngợi nói, ngươi hôm nay 62 tuổi, hết thể cưới ba nhiệm thê tử, sinh 19 đứa bé, nhưng từ khi mấy năm trước rơi về sau, thân thể liền không được, ít nhất có 3 năm không có hành phòng sự. Quốc vương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đánh gây nói, quả thật là bảo vận. Thông qua điều tra, vợ con cái gì đều có thể điều tra ra, nhưng 3 năm không có chuyện phòng the chuyện, người ngoài không có khả năng biết được. Bởi vậy chỉ có thể là cái này khỉ con thật có biết trước sau, rõ ràng vạn vật thần thông. Vậy liền quyết định như thế rồi. Thần Liêu vừa cười vừa nói. Quốc vương liên tục gật đầu, không người bái nói, tiểu vương còn có một cái yêu cầu quá đáng, vọng chư vị đáp ứng. Vậy hạ mời nói. Thần Liêu đạo. Như chư vị không địch lại kia ba yêu, chớ nên lại tiếp tục làm tức giận bọn hắn, để tránh bọn hắn đem trả thù báo ứng tại ta Cao Xương quốc nội. Quốc vương nói. Được. Thần Liêu một lời đáp ứng. Chợt nói, về phần hiện tại, còn mời bệ hạ cùng chúng ta trao đổi quan văn, để tránh sau đó lãng quên. Cùng lúc đó, Cao Xương quốc, Thiên Thọ cung, Đại Bàng tinh, Sư Tử tinh, Voi tinh ba con yêu vương tại một đám mỹ nhân vờn quanh hạ không ngừng uống rượu làm vui, tiếng cười dâm đãng không dứt bên hai. Chợt mà gian, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, hiện hóa tại đại điện trước cửa, lập tức gây nên ba yêu chú ý. Kim Sĩ Đại Bàng, ngươi có biết ta hay không là ai? Kim quang bên trong, một tên đầu đội kim quan, đầu đầy tóc vàng, hai đạo trưởng sắc hoàng mi từ lông mày rủ xuống đến hàm dưới nam tử trung niên chậm rãi đi ra, ngẩng đầu hỏi: là ngươi, Đông Lai Phật tọa hạ Hoàng Mi Đồng Nhi. Kim Sĩ Đại Bằng đẩy ra dính tại trên người mỹ nữ, nhìn chằm chằm người tới nói: tại Tây Thiên, ta là Hoàng Mi Đồng Nhi, nhưng ra Tây Thiên về sau, ta chính là Hoàng Mi Lão Tổ. Nam tử mỉm cười, cao giọng nói: Hoàng Mi Đồng Nhi, Hoàng Mi Lão Tổ, với ta mà nói không có gì khác nhau. Đại Bằng tinh khoát tay nói thẳng đi, ngươi vì sao mà đến? Ta là tới cứu các ngươi. Hoàng Mi Lão Tổ nghiêm túc nói: ha ha ha, ha 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 ha. Ba yêu lẫn nhau liếc nhau một cái, chợt không hẹn mà cùng cất tiếng cười to, trong đó đặc biệt Đại Bằng tinh tiếng cười lớn nhất. Đối mặt chế dê ước, Hoàng Mi lão tổ sắc mặt nhưng thủy chung lạnh nhạt, lặng lặng chờ bọn hắn cười tận hứng về sau, mới vừa hỏi nói, thật buồn cười sao? Đương nhiên được cười. Đại Bàng Tinh bỗng nhiên đứng dậy, nói, bằng vào ta cùng Thiên Đình quan hệ đến nói, cần phải ngươi đến cứu. Ngươi cùng Thiên Đình quan hệ cho dù tốt, cũng chung quy là có không thể trêu vào người, tỉ như nói, Tôn Ngộ Không. Hoàng Mi lão tổ từ tốn nói, ngươi có biết Tôn Ngộ Không hiện tại đã bảo đảm lấy Đường Huyền Trang đi vào Cao Xương quốc, giờ phút này nói chung chính lưu đồ bí mật như thế nào đối phó ngươi đâu? Đại Bàng Tinh sắc mặt đột biến, Hoàng Mi lão tổ, lời ấy thật chứ? Chương 1691, lần này đổi thành ta đến cứu bọn họ. Chương 1691, lần này đổi thành ta đến cứu bọn họ. Chắc chắn 100. Hoàng Mi lão tổ bước cảm nói, lấy các ngươi cùng Cao Xương quốc quan hệ đến nói, khẳng định sẽ trở thành thỉnh kinh người 81 khó bên trong một nạn. Trừ phi các ngươi hiện tại liền trốn đi, chờ Đường Huyền Trang sư đổ rời đi Cao Xương quốc sau trở lại, tránh đi mũi nhọn, nếu không bọn họ khẳng định là muốn thu thập các ngươi. Tránh né mũi nhọn. Đại Bàng Tinh cười lạnh nói, bọn hắn thân phận gì, ta thân phận gì, ta còn muốn tránh bọn hắn phong mang. Hoàng Mi lão tổ lắc đầu, lại bàn thần, ta nói câu không dễ nghe lời nói, ngươi có chút tự cao tự đại. Ngươi chỗ ỷ lại, không phải liền là Phượng Hoàng cùng Vương Mẫu nương nương quan hệ trong đó sao? Nhưng ngươi đừng quên, Huyền Trang nhìn như phạm là phu tục tử, kỳ thực lại là như lai đệ tử chuyển thế, bây giờ làm chuyện càng không tầm thường, có thể nói là lớn mạnh Phật môn mấu chốt. Càng khỏi phải nói, Tôn Ngộ Không liền Ngọc Đế cũng không sợ, còn biết sợ ngươi cái này dựa vào Ngọc Đế quan hệ người. Tỉnh đi, bối cảnh của ngươi đối với Thỉnh Kinh đội ngũ đến nói, không quan trọng gì. Đại Bàng Tinh sắc mặt lạnh xuống, nói, cho nên, ngươi nhận định chúng ta sẽ chết tại Tôn Ngộ Không chi thủ, bởi vậy vừa thấy mặt liền nói cái gì đến cứu vớt chúng ta.
Vâng.
Hoàng Mi lão tổ quả quyết nói, không có ta, các ngươi liền chết chắc. Đại Bàng Tinh chậm rãi nheo lại đôi mắt, giấu trong mắt rét lạnh lạnh ý, nói thẳng đi, ngươi đến cùng có ý gì? Hoàng Mi lão tổ mỉm cười, nói, lại cho ngươi lộ ra một chút tân mật, đối với Tây Thiên Cực Lạc thế giới mà nói, Thỉnh Kinh công lao rất lớn, phi thường lớn. Lớn đến có thể sắc phong tất cả Thỉnh Kinh người vì Phật Đà hoặc Bồ Tát, gần như không có khả năng thấp hơn Bồ Tát quả vị. Đại Bàng Thần, ném đi bối cảnh, liền cá nhân địa vị đến nói, ngươi cảm thấy các ngươi ba cái có Phật môn Bồ Tát tôn quý sao? Đại Bàng Tinh lập tức rõ ràng hắn ý tứ, nói, ngươi là muốn cho ba người chúng ta thay thế Tôn Ngộ Không, chư bát giới, sang Ngộ Tịnh.
Đúng vậy.
Hoàng Mi lão tổ gật gật đầu, chỉ cần có thể thành công, cũng cùng Huyền Trang thuận lợi đến Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự, đều không cần đợi đến truyền kinh hoàn thành, liền có thể lập tức sắc phong. Đến lúc đó, ngươi năng lực kém nhất thu hoạch được thượng phẩm Phật Đà chính quả, mà ngươi hai vị huynh đệ, năng lực kém nhất thu hoạch được hạ phẩm Bồ Tát quả vị. Từ đây về sau, các ngươi vô luận là tại yêu giới vẫn là tại tiên giới, cũng sẽ không tiếp tục là chỉ có bối cảnh không có tự thân địa vị người, cho dù là tại cái gì trên đại hội, cũng không cần lại hầu ở cuối cùng. Mặt khác, người khác đối các ngươi xưng hô, cũng chính là Đại Bàng Phật, Sư Tử Bồ Tát, Voi Bồ Tát. Ngắm lại bức tranh này mà đi, các ngươi thật không tâm động sao? Dưới sự dẫn đường của hắn, ba yêu nhịn không được ảo tưởng lên tại tiên giới trên đại hội, chúng tiên thần vừa nhìn thấy bọn họ chạy tới, liền lập tức đứng dậy đón lấy, tất cung tất kính hình tượng, trong lúc nhất thời lại nhạc lên tiếng tới. Mà vào lúc này, nhìn xem cái này ba yêu lâm vào ảo tưởng, Hoàng Mi lão tổ khẽ miệng có chút câu lên, lại không nói gì thêm nữa, để tránh phá hư mỹ hảo của bọn họ tưởng tượng. Nửa ngày, Đại Bàng Tinh dẫn đầu kịp phản ứng, đưa tay lau miệng bên cạnh nước bọn, nói, ngươi cùng Tôn Ngộ Không bọn hắn có thủ. Hoàng Mi lão tổ lắc đầu, ta cùng Tôn Ngộ Không bọn hắn không có thủ, để các ngươi thay thế bọn hắn, chủ yếu là vì khống chế Huyền Trang. Huyền Trang cử chỉ điên rồ, nhất định phải tu hành, tương lai còn không biết sẽ chọc cho ra phiền phức gì, nếu không tiến hành hạn chế, chỉ sợ tại Phật môn bất lợi. Mà các ngươi ba cái, chính là ta tuyển ra đến hạn chế hắn ba thanh khóa, ta nói như vậy, các ngươi có thể hiểu chưa? Đại Bàng Tinh nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, rõ ràng, nhưng vẫn là nghi hoặc, ta rất khó tin tưởng ngươi điểm xuất phát là vì Phật môn. Hoàng Mi lão tổ im lặng cười cười, chậm rãi nói, thôi được, vậy ta liền nói với ngươi lại rõ ràng điểm. Tây Thiên phát triển đến nay, đã hình thành tam đại thế lực, phân biệt là quá khứ Phật một mạch, hiện thế Phật một mạch, cùng vị lai Phật một mạch. Quá khứ Phật một mạch thủ lĩnh là Nhiên Đăng cổ Phật, hiện thế Phật một mạch thủ lĩnh là Như Lai Phật Tổ. Mà vị lai Phật một mạch thủ lĩnh, dĩ nhiên chính là Đông Lai Phật Tổ. Bọn họ gọi chung là Tam Thế Phật. Trong đó, Nhiên Đăng cổ Phật lãnh đạo mạch này Phật Đà Bồ Tát, cũng vô hùng tâm trang trí, chỉ muốn thanh tịnh khổ tu, xem như khổ hạnh tăng đi. Như Lai thì là cầm chặt lấy quyền lực không thả, dẫn đến vị lai Phật từ đầu đến cuối chờ mình không được tương lai, cũng chỉ có thể bị ép tranh quyền. Mà ta chính là vị lai Phật đệ tử, tự làm cùng sư phụ cùng một trận doanh. Nói trở lại, lấy trước mắt tình huống đến xem, nếu là Đường Tăng chờ người Thỉnh Kinh thành công, như vậy hiện thế Phật trong trận doanh sẽ chí ít nhiều ra hai tôn thượng phẩm Phật Đà, ba vị Phật môn Bồ Tát, thực lực tăng nhiều, sư phụ ta lại nghĩ tranh quyền coi như khó. Nghe đến đó, ba yêu nhau nhau giật mình, Đại Bàng Tinh vừa cười vừa nói, nếu như ngươi có thể giúp chúng ta thay thế Tôn Ngộ Không chờ người, vậy chúng ta ba cái, tự nhiên là lấy Đông Lai Phật Tổ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hoàng Mi lão tổ gật gật đầu, lật tay gian lấy ra một cái hạt hoàng sắc cái túi nhỏ, đưa đến Đại Bàng Tinh trước mặt, ta biết, lấy chiến lược đến nói, ngươi so ra kém Tôn Ngộ Không, hai người bọn họ so ra kém trừ bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh, bởi vậy ta liền đem sư phụ chí bảo nhân trùng túi trộm đi ra, hiện tại cho các ngươi mượn sử dụng. Như thế một cái nho nhỏ túi, liền có thể đối phó được Tôn Ngộ Không chờ người. Đại Bàng Tinh tiếp nhận nhân trùng túi, tò mò hỏi. Hoàng Mi lão tổ khẽ cười nói, các ngươi cũng đừng xem nhẹ cái túi này, chỉ cần xuất kỳ bất ý, đem Tôn Ngộ Không bọn hắn chứa vào trong đó, như vậy nếu như vô giải chú chi pháp, bọn họ vô luận như thế nào cũng là trốn không thoát đến. Nếu không phải như thế, lại há có thể xem như sư phụ ta chí bảo. Ba yêu ánh mắt lập tức phát sáng lên, có thể Đại Bàng Tinh lại vẫn không chịu thỏa mãn, ngoại vật trung quy là ngoại vật, vạn nhất chúng ta tại trước mặt bọn hắn liền sử dụng pháp bảo này cơ hội đều không có, há không hỏng bét. Bởi vậy, còn mời Hoàng Mi lão tổ cho chúng ta một chút tăng lên đạo hạnh đồ vật, chúng ta tương lai ổn thỏa ủng hộ Đông Lai Phật Tổ thay thế Phật Như Lai. Hoàng Mi lão tổ trầm ngâm một lát, đưa tay gian lấy ra một cái ngọc bình sứ, đổ ra ba viên kim đan đến, đưa hướng về phía trước, đây là ba viên có thể biên độ lớn tăng lên thực lực đan dược, liền tặng cho các ngươi đi, chỉ mong các ngươi không nên quên hôm nay hứa hẹn. Ba yêu đội vàng tiếp nhận đan dược, trong đó Voi Tinh cùng Sư Tử Tinh không kịp chờ đợi đem đan dược nuốt vào, thể nội lập tức bộc phát ra mạnh mẽ sóng linh khí. Duy chỉ có là Đại Bàng Tinh trong mắt đi lòng vòng, không có lập tức nuốt, ngược lại là đem đan dược thu vào, vừa cười vừa nói, đa tạ, đan dược này ta ngày khác lại ăn. Hôm sau, Thiên Thọ Cung, Cao Xương Quốc Quốc Vương dẫn Linh Tần Liêu chờ người chậm rãi bước vào trong cung điện, mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng hướng chủ vị ba yêu không người bài nói, tiểu vương bái kiến ba vị đại vương. Đối diện cửa lớn chủ vị, Đại Bàng Tinh ngồi tại Voi Tinh cùng Sư Tử Tinh trung gian, như chim ưng ánh mắt liếc nhìn qua Thỉnh Kinh tổ, biết mà còn hỏi, bọn hắn là cái gì người? Cao Xương Quốc Quốc Vương cười làm lành nói, bọn hắn là tiểu vương tìm đến kỳ nhân, chuyên mang đến cho đại vương mừng thọ. Đại Bàng Tinh hài hước nhìn xem Thỉnh Kinh Tổ, do hỏi: "Các ngươi có bảo vật gì muốn hiến cho ta?" "Ta có tâm kinh một quyển, hiến cho đại vương." Tần Liêu từ trong ngực lấy ra một quyển kinh thư, vừa cười vừa nói: "Thường tụng tâm kinh, có thể bình tâm tĩnh khí, hóa giải ưu phiền." Đại Bàng Tinh khoát tay nói: "Không muốn không muốn, ta xem xét kinh văn liền đau đầu, còn có cái gì?" Tần Liêu nhíu mày, lật tay gian thu hồi kinh thư, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Nhĩ bả vai. Lục Nhĩ lập tức bước ra khỏi hàng nói: "Ta có thể dự báo đại vương quá khứ tương lai, cũng có thể giúp ngươi tránh một lần thái kiếp." "Ngươi là?" "Lục Nhĩ Mi Hầu." Đại Bàng Tinh hỏi thăm nói. Lục Nhĩ gật gật đầu: "Đại vương nếu nhìn ra ta là Lục Nhĩ Mi Hầu, nên biết Lục Nhĩ Mi Hầu thiên phú thần thông a." "Nghe là nghe nói qua, bất quá cũng không lớn tin tưởng." Đại Bàng Tinh nói: "Tương lai trước tạm không để cập tới, ngươi có biết ta nền móng?" Lục Nhĩ trong mắt chợt lóe sáng, dường như muốn đem Đại Bàng Tinh nhìn thấu, chợt cao giọng nói: "Rất nhiều năm trước, Vương Mẫu nương nương tại đi tuần thời điểm, gặp một con cùng hung cực ác thượng cổ hung thú, trong lúc nguy cấp, Phượng Hoàng xuất hiện, đem Vương Mẫu nương nương nuốt vào trong bụng, bảo hộ nàng, cũng mang theo nàng trốn về thiên cung. Từ đó, Phượng Hoàng liền trở thành Vương Mẫu hảo hữu chí giao, hai bên thậm chí kết bái thành Kim Lan tỷ muội. Về sau, Phượng Hoàng sinh Khổng Tước, Khổng Tước sinh Đại Bàng, cái này Đại Bàng chính là ngươi. Lại bởi vì Phượng Hoàng cùng Vương Mẫu nương nương quan hệ trong đó, ngươi bị Ngọc Đế sắc phong làm Cao Xương Quốc thủ hộ thần, bởi vậy hạ phàm, ta nói đúng hay không a?" "Không sai, đúng là như thế." Đại Bàng Tinh cười nói, nghe đồn thế mà là thật. "Vậy ngươi mau nói, tương lai của ta như thế nào?" Lục Nhĩ nâng tay phải lên, dựng thẳng lên hai ngón tay, ý theo lấy Tần Liêu lời nhắn nhủ thoại thuật nói, hai loại bất đồng lựa chọn, đối ứng hai loại bất đồng kết quả. Đại Bàng Tinh chậm rãi đứng dậy, nói, là hai loại nào lựa chọn, lại đối ứng với hai loại nào kết quả. "Nếu như ngươi từ nay về sau không còn khó xử Cao Xương Quốc, như vậy cuối cùng sẽ có một ngày hội thần vị cao thăng, đưa thân Lăng Tiêu Bảo Điện, chịu vạn chúng kính ngưỡng. Nhưng nếu như ngươi trong lòng còn có ác nghiệm, tại Cao Xương Quốc nội làm mưa làm gió, như vậy tương lai liền không xong." Lục Nhĩ đáp lại nói. Đại Bàng Tinh trên mặt đột nhiên hiện ra một bôi tà mị nụ cười, nói, "Ngươi đem quá khứ nói rất chuẩn xác, có thể cái này tương lai liền không có chuẩn xác như vậy." Lục Nhĩ khẽ giật mình, vô ý thức nhìn về phía Tần Liêu. Tần Liêu mím môi một cái, chắp tay hỏi, "Đại vương ý gì?" "Ý gì?" Đại Bàng Tinh cười ha ha, thừa dịp đối diện mấy người đối với mình còn vô phòng bị, đột nhiên lấy ra nhân trùng túi, tế lên đỉnh đầu, quát khẽ, "Thu." Tại hắn tinh chuẩn khóa chặt dưới, đối với cái này hoàn toàn không có dự liệu Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh, cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đồng thời bị thu đi vào, đến mức Thỉnh Kinh Tổ trong nháy mắt đánh mất bên ngoài chiến lược mạnh nhất. Sắc. Thu bốn yêu hậu, Đại Bàng Tinh lập tức phong bế nhân trùng túi lỗ hổng, cũng một phát bắt được túi đỉnh, cười ha ha, "Bảo bối tốt, quả nhiên bảo bối tốt, không hổ là." "Khô khụ, không hổ là trấn cung chi bảo." Nhất thời dưới sự kích động, hắn suýt nữa đem Đông Lai Phật Tổ nói ra, may mà phản ứng cực nhanh, lâm thời tìm một cái thay thế tử. Nhưng mà cho dù là hắn cũng không nói đến cái kia tên, Tần Liêu cũng từ cái này túi dựng bao tạo hình, trong nháy mắt liên tưởng đến nhân chủng túi cùng Hoàng Mi lão tổ. Nguyên kịch bên trong, Hoàng Mi lão tổ là Đông Lai Phật Tổ đệ tử, Thông Tí Viên Hầu sư minh. Chính là bởi vì hắn khuyến thích, khoảng cách thành Phật chỉ có khoảng cách nửa bước Thông Tí Viên Hầu mới đạp lên hắc hóa con đường, cuối cùng suýt nữa vạn kiếp bất phục. Thay vào đến trong hiện thực, hẳn là chính mình tu hành chuyện lệnh Hoàng Mi lão tổ sớm thụ mệnh hạ phàm, còn cùng Cao Xương Quốc Tam yêu cấu kết cùng một chỗ, dẫn đến xuất hiện thời khắc này loại này biến số. Bởi vậy có thể thấy được, đường tăng tu hành mang đến hiệu ứng bướm bướm vượt xa chính mình tưởng tượng, đối nguyên kịch bản ảnh hưởng gần như ma đổi. Mà dưới loại tình huống này, chính mình liền không thể lại giống trước luân hồi giống nhau, đem tiên tri năng lực xem như nhiệm vụ chỉ đạo, nếu không như hôm nay loại tình huống này nhất định sẽ không thiếu thấy. "Đường tăng, không nghĩ tới đi, ngươi tam đại thủ hộ giả, bị ta khoát tay liền thu." Cười tận hứng về sau, Đại Bàng Tinh đem nhân chủng túi trực tiếp thắt ở chính mình trên đai lưng, dương dương đắc ý nói với Tần Liêu. Tần Liêu gật gật đầu, "Ta xác thực không nghĩ tới, Đông Lai Phật Tổ thế mà có thể làm ra giúp đỡ chuyện của các ngươi." Đại Bàng Tinh hơi biến sắc mặt, cao mày nói, "Cái gì Đông Lai Phật Tổ, ngươi nói bậy cái gì đâu?" Tần Liêu bình tĩnh nói, "Thế gian này có thể tại dây lát gian thu nộ không pháp bảo cũng không nhiều, theo ta biết, có được loại pháp bảo này người càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trùng hợp chính là, trước đây không lâu, Đông Lai Phật Tổ vừa mới cùng ta phát sinh không thể điều hòa mâu thuẫn, lại cứ lại tại giờ phút này, để ta gặp được một cái cùng loại với nhân trùng túi túi." "Đại Bàng Tinh, ngươi nói, trên đời có loại này liên hoàn trùng hợp sao?" Đại Bàng Tinh yên lặng liếm lắp một chút bờ môi, nói, "Đây đều là ngươi phỏng đoán. Dù sao ta không biết cái gì Đông Lai Phật Tổ, cũng chưa từng gặp qua hắn." "Đường tăng, ngươi các đồ đệ đều bị thu, từ đây về sau, liền để chúng ta ca ba thay thế ba người bọn hắn, hộ tống ngươi đi lấy kinh a." "Ngươi yên tâm, chúng ta ba cái nhất định sẽ giống như bọn họ bảo hộ ngươi, thậm chí là so với bọn hắn làm càng tốt hơn. Trước kia gặp nạn, đều là ba người bọn hắn nghĩ hết biện pháp cứu ta, xem ra lần này đến phiên ta cứu bọn họ." Thần Liêu nhẹ nói. Nghe vậy, ba yêu không hẹn mà cùng cười ha hả, buồn cười lấy cười, âm thanh liền im bặt mà dừng. Nguyên nhân rất đơn giản, vừa mới còn tại trong đại điện Đường tăng, đột nhiên liền không gặp, giống như là độn địa mà đi, càng dường như bốc hơi khỏi nhân gian, ly kỳ chính là, bọn họ thậm chí đều không nhìn ra đối phương là thế nào rời đi. Nhiều lần, Đại Bàng Tinh trước hết nhất kịp phản ứng, lập tức mở ra thần nhãn, liếc nhìn dưới mặt đất. Chỉ là dù là hắn nhìn xuyên đến địa phủ, cũng không thể ở chúng quanh tìm tới đối phương tung tích, lập tức kinh ngạc trợn to hai mắt. Tình huống như thế nào? Hảo hảo một người sống sờ sờ, làm sao liền trong nháy mắt không gặp rồi? "Đại ca, Đường tăng người đâu?" Một lát sau, Voi Tinh thì thào hỏi. Đại Bàng Tinh khí một bàn tay đập vào hắn trên trán, quát lớn: "Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Cái này hạ phiền phức." giống như Tần Nghiêu không có dự đoán được trong tay bọn họ sẽ có người trồng túi, hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới, Đường Tăng thế mà còn có khả năng này. Một cái như thế tinh thông chạy trốn Đường Tăng còn gọi Đường Tăng sao? Cảm giác cho dù là không có hộ pháp thủ hộ, một mình hắn cũng có thể chạy đến Đại Lôi Âm tự đi. Cao xương nước ngoài, miếu hoang trong điện, Tần Nghiêu đông nhiên phá đất mà lên, toàn thân trên dưới lại vô nửa phần dơ bẩn. Việc đã đến nước này, nhất bất việc ổn thỏa nhất biện pháp không thể nghi ngờ là đi biện minh. Thiên đình vẫn là Phật môn. Nhiều lần, hắn trong đầu yên lặng nghĩ đến. Chốc lát, nghĩ đến Ngọc Đế không có khả năng tự mình đối đại bảng tinh động thủ, mà Nhị Lang Thần cùng Tôn Ngộ Không thực lực tương tự, cũng rất khó ngăn chặn có được nhân chủng túi đại bảng tinh, hắn chợt trực tiếp bay về phía phương nam, thẳng đến Nam Hải mà đi. Coi như trước cục diện đến xem, tốt nhất xin giúp đỡ đối tượng, chỉ có nguyên kịch bên trong vị kia người Mỹ tâm thiện Quan Thế Âm Bồ Tát. Tần Nghiêu nhớ rõ, tại nguyên kịch bên trong, Quan Thế Âm liền bởi vì cứu trợ một cái bị lão hổ săn giết lao phụ nhân, chủ động từ bỏ thành Phật cơ hội. Càng là tại Huyền Trang tỉnh kinh quá trình bên trong, không chỉ một lần hạ phàm hỗ trợ, có thể nói là Tây Du đoàn đội mạnh nhất phụ trợ. Chương 1692, Quan Âm, Huyền Trang, ngươi không có khiến ta thất vọng. Chương 1692, Quan Âm, Huyền Trang, ngươi không có khiến ta thất vọng. Nam Hải, Tử Trúc Lâm, mày như trăng non, mắt dường như sông tình, gương mặt trắng non tươi đẹp, trên người mặc một bộ váy trắng Quan Thế Âm ngồi ngay ngắn liên hoa đài, đột nhiên mở mắt ra, nhẹ nói, thiện tài lòng nữ, ngươi đi nên đón lấy Huyền Trang đi, cũng đem này mang đến nơi đây. Một bên, đang ngồi ở trên đồng cỏ biên chế vòng hoa thiếu nữ bỗng nhiên đứng dậy, cung kính nói, đúng, Bồ Tát. Cùng lúc đó, Tần Nghiêu mới khó khăn lắm đi vào Nam Hải bên ngoài, xúc địa thành thốn, chạy gấp Tử Trúc Lâm phương hướng. Mà khi hắn đi vào Tử Trúc Lâm nhập khẩu lúc, đã thấy một tên phấn điêu ngọc trác nữ đồng đứng ở đại đạo miệng, nhìn thấy hắn thân ảnh về sau, lập tức cười chắp tay trước ngực sống trưởng, nhẹ nói, thánh tăng, long nữ hữu lễ. Long nữ chính là tới đón ta sao? Tần Nghiêu đông nhiên dừng bước lại, đáp lễ hỏi. Thiện tài long nữ cười gật đầu, mời thánh tăng cùng ta đến, Bồ Tát ở trong rừng đợi ngài. Đà tạ long nữ. Tần Nghiêu chắp tay trước ngực sống trưởng, có chút không người. Trong nháy mắt, hai người một trước một sau đi vào đài sen trước, khi nhìn đến ngồi tại trên đài sen Quan Âm về sau, Tần Nghiêu học nhân dân danh nghĩa bên trong, Lý Đạt Khang thấy các thủy kim kia đoạn chạy chậm, vượt qua long nữ cho đến đài sen trước, không mình hành lễ, Huyền Trang bái kiến Bồ Tát. Quan Thế Âm trừng mắt nhìn, chẳng biết tại sao, đối phương một đoạn này chạy chậm lại làm nàng không hiểu vui vẻ, trên mặt không tự chủ được hiện ra một môi nụ cười, miễn lễ. Huyền Trang, ngươi không phải tại thỉnh kinh sao, làm sao đột nhiên đến ta Tử Trúc Lâm rồi? Tần Nghiêu yên lặng buông xuống hai tay, đứng thẳng thân thể, hồi bẩm Bồ Tát, tiểu tăng là đến Tử Trúc Lâm xin giúp đỡ. Xin giúp đỡ? Quan Thế Âm ngạc nhiên nói, nộ không bọn hắn đâu? Tại nàng nhất quán nhận biết bên trong, xin giúp đỡ loại chuyện này hoặc là Tôn Ngộ Không làm, hoặc là Chư Bát Giới làm sao cũng không nên là Huyền Trang a. Tần Nghiêu thở dài, lúc này đem tiền căn hậu quả cùng tự thân suy đoán nói thẳng ra, thẳng nghe được Quan Thế Âm khẽ nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Một lúc lâu sau, nàng dần dần lấy lại tinh thần, sắc mặt phức tạp nói, khó trách Đông Lai Phật Tổ luôn miệng nói, ngươi tu hành sẽ lệnh 81 khó mất khống chế, nguyên lai hắn chính là mất khống chế đầu nguồn một trong. Tần Nghiêu mím môi một cái, nói, mặc dù quá trình là quá trình này, nhưng tiểu tăng vẫn là rất khó tin tưởng, đây là Đông Lai Phật Tổ có thể làm ra đến chuyện. Quyền dục mông tâm, thần Phật chỉ biết so phàm nhân càng thêm cấp tiến. Quan Thế Âm khẽ thở dài. Tần Nghiêu nói, như thế nói đến, chúng ta cho dù là đi tìm Như Lai Phật Tổ, mượn Như Lai Phật Tổ mệnh lệnh Đông Lai Phật ra tay, hắn cũng sẽ không ra tay à? Quan Thế Âm khẽ bước cằm, hắn có quá nhiều loại biện pháp có thể bằng mặt không bằng lòng, thậm chí dứt khoát trang bế quan không nên triệu cũng không phải không có khả năng. Dám hỏi Bồ Tát nhưng có phá cục chi đạo. Tần Nghiêu có chút dừng lại, chợt thấp giọng tỉnh giáo. Tại hắn chỗ biết rõ hết thể chuyện thần thoại xưa bên trong, nhân chủng túi duy nhất giải pháp chính là Đông Lai Phật bản thân. Bây giờ bởi vì quan hệ thù địch, Đông Lai Phật là không trông cậy được vào, hắn cũng không có tiền lệ mà theo. Quan Thế Âm trầm tư thật lâu, lắc đầu nói, trừ phi ta tự mình động thủ, từ kia ba yêu trong tay đoạt tới nhân chủng túi, bằng không mà nói, cơ hồ không có gì có thể khắc chế nhân chủng túi biện pháp. Nhưng vấn đề là, cái này ba yêu cùng ta cũng vô nhân quả, cùng Hắc Hùng Tình cùng Hồng Hài Nhi tình huống còn không giống, bởi vậy ta như trực tiếp động thủ, nhất định để người mượn cớ. Như vậy đi, ta đi Linh Sơn hỏi một chút Thế Tôn, nhìn Thế Tôn nhưng có phá cục biện pháp, ngươi lại chờ đợi ở đây một lát. Đà tạ Bồ Tát. Thần Nghiêu chân thành nói lời cảm tạ. Quan Thế Âm khoát tay áo, thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo bạch quang, liên đối đài sen cùng nhau biến mất tại Tử Trúc Lâm bên trong. Ngẩng đầu đưa mắt nhìn đối phương đi xa, Thần Nghiêu âm thầm nghĩ tới, chỉ sợ Bồ Tát chuyến này cũng là không thể lạc quan, nếu như Như Lai cũng không có gì tốt biện pháp, chính mình lại nên như thế nào phá cục đâu. Nghĩ tới đây, hắn lập tức lâm vào trầm tư, mọi loại ý niệm giống như thủy triều không ngừng bọt tới trong óc. Nửa ngày, Bạch Liên đi mà quay lại, hồi quy nguyên vị, đứng ở chính giữa đài sen Quan Thế Âm hướng về phía Tần Nghiêu lắc đầu, khẽ thở dài, hỡi chung phải do người buộc chung, Phật Tổ đối với cái này cũng không có gì tốt biện pháp. Tần Nghiêu mím môi một cái, nói, vậy cũng chỉ có thể bốc lên một chút hiểm. Quan Thế Âm tò mò hỏi, như thế nào mạo hiểm? Tần Nghiêu đối với cái này sớm có nghĩ sẵn trong đầu, nhìn thẳng đối phương đôi mắt, mời Bồ Tát đem ta biến thành hoàng mi đồng tử bộ dáng, ta tìm cơ hội từ ba yêu trong tay muốn tới nhân chủng túi. Quan Thế Âm trong nháy mắt nghĩ đến biện pháp này nơi mấu chốt, do hỏi, ngươi làm sao xác định nhân chủng túi là hoàng mi đồng tử cho ba yêu? Đông Lai Phật Tổ đệ tử đông đảo, ủng độn càng nhiều, vạn nhất không phải, ngươi hiện thân tức bại lộ, đến lúc đó còn có thể lại chạy thoát sao? Tần Nghiêu không thể nói Đông Lai Phật Tổ tại kịch bản bên trong chỉ xuất hiện hai cái đồ đệ, một cái là hoàng mi, một cái khác chính là thông tí viên hầu. mà thông tí viên hầu hiện tại còn không có triệt để hắc hóa, chắc chắn sẽ không làm chuyện này, như vậy đại khái suất chính là hòa mi. Bởi vậy, hắn chỉ có thể cường điệu mạo hiểm, chậm rãi nói, bản thân cái này chính là một trận đánh cược, cứ thắng, liền có thể lấy cái giá thấp nhất cứu Giang Ngộ Không bọn hắn, cứ thua, thì là một trận đại mạo hiểm. Quan Thế Âm nghiêm túc nói, ta không đề nghị ngươi làm như thế, dù sao ngươi mới là thỉnh kinh nhân vật mấu chốt. Hộ pháp không có thể đổi lại, nhưng thỉnh kinh người nếu là ra cái gì sơ suất, bọn họ ba cái cuối cùng đến Tây Thiên cũng không có cái gì ý nghĩa. Tần Nhiêu ánh mắt kiên định nói, một người không cứu, làm sao cứu thiên hạ? Nếu như ta liền mấy người bọn hắn đều cứu không được, còn mặt mũi nào tiếp tục thỉnh kinh? Còn có cái gì tư cách nói phổ độ chúng sinh? Mời Bồ Tát giúp ta. Quan Thế Âm có chút dừng lại, nói, cùng nó biến thành hoàng mi, không bằng biến thành Đông Lai Phật Tổ. Mặc dù đây đối với Đông Lai Phật Tổ mà nói 10 phần mạo phạm, nhưng ta nguyện giúp ngươi gánh vác hết thể hậu quả. Tần Nhiêu lòng sinh cảm kích, lại lắc đầu. Chính như ngài vừa mới lời nói, tội chuông phải do người buộc chuông, nếu nhân chủng túi là hoàng mi cho ba yêu, như vậy ba yêu cũng chỉ nhận hoàng mi. Cho dù là bọn hắn nguyện ý đem nhân chủng túi còn cho Đông Lai Phật Tổ, cũng nhất định phải có hoàng mi ở đây. Nhưng mà một khi ta cùng hoàng mi ở trước mặt giằng co, rất khó nói có thể lừa qua đối phương, đến lúc đó tình huống sẽ càng thêm nguy hiểm. Quan Thế Âm nghĩ cái này logic, lại không thể phản bác, ngươi nói đúng, là ta nghĩ xấu. Tần Liêu liên tục khoát tay, Bồ Tát chỉ là quan tâm sẽ bị loạn mà thôi, Huyền Trang từ đáy lòng cảm kích. Quan Thế Âm thở phào một ngụm trọc khí, đưa tay thi pháp. Tiên quang bao phủ Tần Liêu toàn thân, cấp tốc đem nó biến thành hoàng mi bộ dáng. Trừ cái đó ra, ngươi còn cần ta làm những thứ gì cho ngươi sao? Tần Liêu khoát tay nói, không cần. Dưới loại tình huống này, một động không bằng một tĩnh, vạn nhất gây nên Đông Lai Phật hoặc hoàng mi cảnh giác, lừa gạt bảo một chuyện liền sẽ thất bại trong gang tấc. Quan Thế Âm định thần nhìn hắn khuôn mặt, đột nhiên cảm khái nói, ta không nghĩ tới, ngươi tại Ngộ Không bọn hắn tất cả đều gặp nạn tình huống dưới, có thể một mình bước lên đại lương, thậm chí tại cơ hồ tuyệt cảnh tình huống dưới nghĩ ra một cái kỳ mưu. Huyền Trang, ngươi không có khiến ta thất vọng. Tần Liêu cười cười, chắp tay trước ngực, có chút không người. Bồ Tát quá khen. Việc này không nên chậm trễ, đệ tử trước hết cáo tử. Đi thôi, toàn lực ứng phó đi làm, vô luận kết quả cuối cùng là cái gì, đều có ta đến vì ngươi lật đẩy. Quan Thế Âm mỉm cười nói. Ngày đó chạm vào tối. Cao xương quốc nội. Ba yêu chính nâng ly cạn chén gian, sư tử tinh đột nhiên uống một hơi cạn sạch trong chén liệt yếu, ghé mắt nhìn về phía đại bản tinh. Đại ca, đường tăng sẽ không mang theo đầy trời thần Phật trở về thu thập chúng ta à? Ta nghe nói thỉnh kinh đội ngũ từ trước đến nay liền có viện binh truyền thống, không có gì bất ngờ xảy ra, đường tăng khẳng định là đi tìm người cứu trợ. Đại Bàng Tinh cười lạnh một tiếng, Phật môn có Đông Lai Phật Tổ kẹp lấy cổ của hắn, trừ phi hắn đem Quan Thế Âm Bồ Tát mời đến, nếu không ai có thể giúp hắn giải nạn. Nhưng liền thân phận ta mà nói, Quan Âm Bồ Tát như lấy lớn hiếp nhỏ, mẹ ta tổ mẫu lại há có thể từ bỏ ý đồ. Cho nên, không cần phải lo lắng phương diện này, nhất hẳn là lo lắng, ngược lại là đường tăng bỏ qua tôn ngộ không chờ người, không trở về nữa, đó mới là sự tình phiền phức nhất. Vòi Tinh ở rượu, say khí hun hun mà hỏi thăm, thì hắn sẽ vứt bỏ tôn ngộ không chờ người sao? Đại Bàng Tinh trầm ngâm nói, khó mà nói. Liên đường tăng đều có pháp lực, còn có cái gì là xác định sẽ không phát sinh? Nhưng chúng ta bây giờ có thể làm, chỉ có ôm cây đợi thỏ, chờ đợi ở đây đối phương trở về thỏa hiệp. Đừng lo lắng, hắn nhất định sẽ trở về. Nhưng vào lúc này, một đạo kim quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào điện đường trước cửa, hiển hóa thành hoàng mi thân ảnh. Ngươi làm sao khẳng định như vậy? Ba yêu đồng loạt nhìn về phía cổng, Đại Bàng Tinh nhíu mày hỏi. Thay đổi thành hoàng mi lão tổ Tần Liêu nhanh chân đi vào, đón cái này ba đạo ánh mắt nói, bởi vì đường tăng là cái trọng cảm tình người, nếu là có thể tùy tiện bỏ qua ba đồ đệ, một mình lên đường, như vậy hắn cũng không phải là đường tăng. Đại Bàng Tinh cười ha ha, nói, trọng cảm tình tốt. Khi hắn thực tế là vô kế khả thi về sau, liền không thể không vì kia ba đồ đệ tính mệnh mà thỏa hiệp. Tần Liêu gật gật đầu, đồng thời mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, tuy nói chúng ta hiện tại chiếm cứ thượng phòng, nhưng cũng không thể phớt lờ. Tỷ như nói, vạn nhất đường tăng đi La Sát quốc tìm Như Ma Vương, Như Ma Vương đáp ứng việc này, các ngươi ba cái có thể tại hắn cùng thiết phiến công chúa liên thủ bảo vệ nhân chủng túi sao? Đại Bàng Tinh nụ cười hơi ngừng lại, trong lúc nhất thời đúng là không nói gì. Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương cùng Tiết Phiến Công Chúa tên tuổi, tại tam giới đều là như sấm bên tai, hắn một cái tiên tam thay mặt, thật khó mà nói có thể hay không gánh vác được hai người này thảo phạt. Nhưng vấn đề là, Như Ma Vương cùng Quan Thế Âm còn không giống, bị bọn hắn ức hiếp, chính mình căn bản không mặt mũi đi tìm trưởng bối hỗ trợ báo thủ. Nhìn xem hắn âm tình bất định khuôn mặt, Tần Liêu trong lòng biết hỏa hầu đã đến, liền giơ tay lên nói, vì không có sơ hở nào, ngươi đem nhân chủng túi trả lại cho ta đi, từ ta mang về Tây Thiên. Đến lúc đó, cho dù là các ngươi không địch lại kia cặp vợ chồng, bọn họ tìm không thấy nhân chủng túi cũng không thể tránh được. Đại Bàng Tinh suy tư một lát, cảm giác làm như vậy cũng là ổn thỏa, liền gỡ xuống treo ở bên hông nhân chủng túi, đưa hướng về phía trước, như thế cũng tốt, bất quá, khi chúng ta cùng đường tăng đặt thành hiệp nghị về sau, ngươi được phối hợp giữa chúng ta trong hiệp nghị dung. Nhất định, nhất định. Thần Liêu liên tục gật đầu, không nhanh không chậm tiếp nhận nhân chủng túi. Thế nhưng vào lúc này, lại một cái hoàng mi đột nhiên xuất hiện tại đại điện trước cửa, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua một màn này, các ngươi đang làm gì? Thần Liêu trái tim khẽ run, quả thực xuất mồ hôi lạnh cả người. Nếu như là chính mình chậm một chút, hoặc là cái này thật hoàng mi nhanh một chút, chỉ sợ hắn liền lấy không đến nhân chủng túi. Bất quá bây giờ nhân chủng túi đã rơi vào trong tay hắn, vậy cũng đừng nghĩ để hắn lấy thêm ra tới. Ngươi là ai? Vì sao muốn giả mạo ta bộ dáng? Chốc lát, ngay tại ba yêu ánh mắt không ngừng tại hai cái hoàng mi trên thân lưu chuyển lúc, Tần Liêu đông dưng lông mày một dựng thẳng, hướng về phía ngoài cửa quát khẽ. Hoàng mi lão tổ bị khí mặt đều lệ ra, quát hỏi, ngươi hỏi ta là ai? Ngươi là ai? Nha, ta rõ ràng, ngươi nhất định là Đường Tăng mời tới thần tiên đi, tại trộm cùng đoạt ở giữa, lựa chọn lừa gạt nhân chủ túi. Tần Nghiêu đột nhiên làm giật mình trạng, chỉ vào Hoàng Mi lão tổ cái mùi hướng ba yêu nói, mau ra tay, bắt lấy đến, đừng để hắn trốn thoát. Mắt thấy ba yêu ngao ngoe muốn động, Hoàng Mi lão tổ nên cũng không dám tại lúc này cường công cái này giả Hoàng Mi, sợ gây nên phản kích, liền cao giọng nói, ta mới là thật Hoàng Mi, đại bằng tinh, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta đối với ngươi nói qua thượng phẩm Phật Đà cùng hạ phẩm Bồ Tát sự tình. Nghe được lời ấy, đại bàng tinh lập tức dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Tần Nghiêu, đáy mắt hiện ra một môi hung lệ. Tần Nghiêu thấy tình thế không ổn, lập tức độn địa mà chạy, nhưng mà đại bàng tinh đưa tay một chỉ, mặt đất liền bị cưỡng ép phong cấm. Nhìn xem đồng dạng bị phong cấm ở giả hoàng mi, đại bàng tinh cười lạnh nói, ta đại bàng chắc chắn sẽ không tại cùng một cái trong hố ngã bị hai lần, lần trước để Đường Tăng độn địa chạy, lần này lại há có thể tùy tiện thả ngươi rời đi. Đại địa bên trong, Tần Nghiêu im lặng cười cười, trước người đột nhiên lóe lên đạo đạo hỏa hoa, sau một khắc, liền trực tiếp biến mất tại chỗ. Với hắn mà nói, nếu độn địa không được, vậy liền dứt khoát vượt qua không gian tốt rồi. Hắn đào tẩu thủ đoạn cũng không chỉ có một, cho dù là đối mặt vây quét, cũng chí ít có ba bộ thoát đi phương thức. Thưa rồi. Trơ mắt nhìn xem cái này giả Hoàng Mi biến mất tại trong phong ấn, đại bàng tinh sắc mặt đổi biến. Hoàng Mi lão tổ trong mắt bắn ra hai đạo kim quang, cấp tốc liếc nhìn trên trời dưới đất, nhưng lại chưa tìm kiếm được đối phương bóng dáng, đáy lòng không khỏi lộ bộ một tiếng, ngay sau đó tâm thần liền không ngừng rơi xuống hướng đáy cốc. Hoàng Mi lão tổ, ngươi có hay không biện pháp cách không đem nhân chủng túi thu hồi lại? Cái này lúc, đại bàng tinh trên mặt chờ mong hướng hắn hỏi. Hoàng Mi lão tổ khẽ miệng giật một cái, nói, đừng nói là ta, cho dù là sư phụ ta cũng làm không được điểm này. Hắn nói với ngươi cái gì, ngươi vì sao muốn đem nhân chủng túi giao cho hắn? Đại bàng tinh nói, đây không phải xuất phát từ tín nhiệm đối với ngươi sao? Ai biết đối phương sẽ biến thành ngươi bộ dạng a? Hoàng Mi, hắn cũng nghĩ không thông điểm này. Chính mình đến tìm ba yêu chuyện có thể nói tuyệt mật, trừ bản thân hắn cùng ba yêu biết được bên ngoài, cũng chỉ có sư phụ Đông Lai Phật Tổ đã biết, nhưng nhà mình sư phụ luôn không khả năng để lộ bí mật a. Có phải hay không các ngươi đem cùng ta hợp tác tin tức trong lúc vô tình để lộ ra đi? Nhiều lần, hắn bỗng nhiên nhìn chăm chú hướng ba yêu, nghiêm túc hỏi. Đại bàng tinh quả quyết quát tay, tuyệt không có khả năng là chúng ta, nhất định là ngươi bên kia xảy ra vấn đề. Hoàng Mi lão tổ yếu đất nói, ngươi cảm thấy sư phụ ta sẽ để lộ bí mật sao? Đại bàng tinh. Một bên khác, Tần Nghiêu bỗng nhiên hiện thân tại cao xương nước ngoài trong miếu đổ nát, lật tay gian lấy ra nhân chủ túi, thử nghiệm đem miệng túi cởi ra. Nhưng ngoài dự đoán chính là, vô luận hắn vận dụng cường đại cỡ nào lực lượng, đều không thể đem miệng túi cởi ra. Thậm chí ngay cả chiều không gian chi môn pháp tắc cũng không cách nào rơi vào túi bên trên, giống như vạn pháp bất xâm. Chương 1693, đại bàng tinh, cái này chênh lệch cũng quá lớn. Chương 1693, đại bàng tinh, cái này chênh lệch cũng quá lớn. Im lặng nhìn chăm chú lên cái này dự bao, Tần Nghiêu suy tư liên tục, cuối cùng vẫn là từ bỏ lợi dụng hệ thống giải phong ý nghĩ. Từ bỏ nguyên nhân cũng rất đơn giản, tại nhân chủng túi vạn pháp bất xâm tình huống dưới, nếu như hắn đem Tôn Ngộ Không ba người thả ra, như vậy căn bản là vô pháp giải thích là thế nào làm được, vạn nhất dẫn tới Đông Lai Phật tìm căn dò xét đấy, với hắn mà nói chính là một kiện rất khó chịu chuyện. So ra mà nói, hắn hoàn toàn có thể thông qua thủ đoạn khác đến đạt thành mục đích, tỉ như nói, thượng tiên xin giúp đỡ. Thiên giới, Lang Tiêu Điện. Một bộ kim sắc đế bảo, trung niên nhân diện mạo đại thiên tôn ngồi ngay ngắn kim ghế dựa, phía dưới điện đường bên trong đứng đầy chư thần, cộng đồng lắng nghe Tứ Hải Long Vương báo cáo. Nửa ngày, làm Bắc Hải Long Vương làm xong cuối cùng báo cáo, lui về tiên thần danh sách, Ngọc Đế mỉm cười nhìn về phía chúng thần, nhẹ giọng hỏi, các khanh còn có cái khác khởi bẩm sao? Vi thần có tấu. Cái này lúc, ban trong hàng, Thủy Đức Tinh Quân vượt qua đám người ra, tay cầm hướng hốt, không người bái đạo. Ngọc Đế khẽ bước cằm, nói, chuyện gì khởi bẩm? Thủy Đức Tinh Quân nói, khởi bẩm bệ hạ, Kinh Hà Long Vương bị Ngụy Trinh trong ngộng chém giết về sau, Kinh Hà liền lâm vào trạng thái vô chủ, lại bởi vì Kinh Hà Long Vương quyền hành to lớn, vi thần không dám chuyên quyền, mong rằng bệ hạ để danh sắc phong. Ngọc Đế nói, Thủy Đức Tinh Quân không nói, chấm đều suýt nữa quên việc này. Liên quan tới Kinh Hà Long Vương nhân tuyển, các khanh nhưng có đề nghị. Vừa dứt lời, trong đám người Nhị Lang Thần liền muốn trần thuật, không ngờ lúc này một tên tiên quan đội vàng mà đến, bịch một tiếng quỳ rạp xuống Lăng Tiêu Điện bên ngoài, cao giọng nói, khởi bẩm bệ hạ, Huyền Trang cầu kiến. Huyền Trang? Ngọc Đế ngạc nhiên, mang theo một bôi tò mò nói, tuyên triệu Huyền Trang ý kiến. Ê, tiên quan ôm quyền lĩnh mệnh, lúc này hóa thành một đạo thần quang, trong nháy mắt biến mất ở trước cửa. Trong nháy mắt, Tần Liêu tại này dẫn dắt hạ chậm rãi đi vào Lăng Tiêu Điện trước, chắp tay trước ngực, có chút không người, tiểu tăng Huyền Trang, bái kiến bệ hạ. Vào đi. Ngọc Đế ngắt nói. Đa tạ bệ hạ. Tần Liêu rất quy củ nói cảm ơn, lập tức tại mọi người chú mục hạ bước vào điện đường trung gian lối đi nhỏ, cho đến lên đài ngọc bích trước. Huyền Trang, làm sao ngươi tới rồi? Đài cao ngự tọa bên trên, Ngọc Đế thẳng thắn mà hỏi thăm. Tần Liêu đảo mắt tứ phương, nhẹ nói, mời bệ hạ cho phép tiểu tăng đơn độc tấu. Ngọc Đế nhíu mày, trầm ngâm một lát, chậm rãi đứng dậy, vậy ngươi liền đi theo ta. Hắn tất nhiên là không thể vì Huyền Trang đơn độc tấu liền giải tán lần này triều hội, nhưng hoàn toàn có thể đem này đưa vào tiền điện, nghe một chút Huyền Trang muốn đơn độc cho mình nói cái gì. Mà lấy Huyền Trang kiếp trước thân phận cùng kiếp này sứ mệnh đến nói, đủ để khiến hắn như thế đối đãi. Chốc lát, thiền điện bên trong, Ngọc Đế vén lên áo cơm trước bày, ngồi ngay ngắn ở này trong điện ngự tọa bên trên, ngước mắt nhìn chăm chú hướng bậc thang hạ áo trắng tăng nhân, nơi đây vô người ngoài, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Tần Nghiêu gật gật đầu, nhẹ giọng hỏi, dám hỏi bệ hạ còn nhớ kỹ đại bản tinh? Ngọc Đế nói, đương nhiên nhớ kỹ, không tước đứa bé nha. Hắn làm sao rồi? Ngày trước, Chúng ta sư đồ đường tắt cao xương quốc, từ quốc vương trong miệng biết được quốc nội có ba con yêu tinh làm mưa làm gió, hoành hành bá đạo, phân biệt là đại bàng tinh, voi tinh, cùng sư tử tinh. Chúng ta vốn định vì dân trừ hại, nhưng chưa từng nghĩ cái này ba yêu liên hợp Tây Thiên Hoàng Mi lão tổ, lấy nhân chủng túi thu ta ba đồ đệ cùng Lục Nhĩ Mi hầu. Sau đó, ta phí hết tâm tư đem nhân chủng túi lấy trở về, lại không cách nào mở ra, rơi vào được cùng, đành phải thượng thiên xin giúp đỡ. Mời bệ hạ đem ba yêu gọi nơi đây, thi triển pháp chú, mở túi ra. Tần Liêu lấy đơn giản nhất lời nói thuật nói ra long đi mạch, chợt đem nhân chủng túi triệu hoán đi ra, hiện ra tại Ngọc Đế trước mặt. Ngọc Đế sắc mặt dần dần trở nên nặng nề, cũng rõ ràng Huyền Trang vì sao muốn đơn độc bẩm đấu. Người tới. Chốc lát, hắn yên lặng bình phục một chút lửa giận trong lòng, cao giọng kêu. Vừa dứt lời, một tên áo trắng tiên quan lập tức hiện thân trước cửa, quỳ xuống đất tham kiến, bệ hạ. Ngươi nhanh chóng chạy tới Cao Xương Quốc, lệnh cưỡng chế đại bảng tình kia đổ hỗn trướng lập tức mang theo hai huynh đệ đến đây thấy ta. Ngọc Đế quá khẽ. Nô tỳ tuân chỉ. Áo trắng tiên quan dập đầu lĩnh mệnh, chợt trong nháy mắt hóa thành vô số điểm sáng, tan biến tại thiền điện trước cửa. Cao Xương Quốc, Thiên Thọ Cung. Hoàng Mi lão tổ ngồi ngay ngắn tiệc rượu gian, ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện đại bảng tinh, ngưng giọng nói, mặc dù ta vô pháp cách không thu hồi nhân chủng túi, nhưng nhân chủng túi chính là hậu thiên chí bảo, vạn pháp bất xâm, tại không biết khu động khẩu quyết tình huống dưới, đối phương khẳng định là vô pháp đem Tôn Ngộ Không bọn hắn thả ra. Như vậy đứng ở đối thủ góc độ đến nói, trước mắt chuyện quan trọng nhất, không thể nghi ngờ là từ trên người ngươi được biết khẩu quyết. Đại Bàng Tinh lúc này khua tay nói, ngươi yên tâm, cho dù là ta chúng tính kế hoặc mai phục, bị đối phương đem đao gác ở trên cổ, ta cũng không có khả năng đem khẩu quyết nói ra. Nếu như bọn hắn đối ta làm cực hình lời nói, chỉ cần không hại chết ta, ta quay đầu liền đi tìm mẫu thân cùng tổ mẫu, mời các nàng vì ta làm chủ. Thuận hắn nghĩ đến Khổng Tức Thần cùng Phượng Hoàng Tôn giả, Hoàng Mi lão tổ khẽ bước cằm, nội tâm an tâm một chút, lời tuy như thế, nhưng chúng ta cũng không thể không làm gì, dù sao thủ lâu tất vua. Các ngươi ba cái ở đây chờ lấy ta đi một chuyến Tây Thiên, mời sư phụ lấy Huyền Quang Kính Tra tìm một chút Huyền Trang hành tung, nhìn hắn đến tuột cùng ở nơi nào, làm gì. Đại Bàng Tinh đi theo hắn cùng nhau đứng dậy, chân thành nói, lần này thật sự là làm phiền ngươi. Hoàng Mi lão tổ khoát tay nói, về sau nhớ lấy cẩn thận hơn một chút, nếu không tựa như lần này giống nhau, chúng ta đều sẽ rất phiền phức. Đại Bàng Tinh đối lý trước đây, bởi vậy chỉ có thể gật đầu xứng phải, nhưng tại tiễn biệt đối phương về sau, hắn sát mặt lập tức âm lệ xuống tới, khẽ gắt nói, cầu vận, thế mà thật giáo dục lên ta đến, nếu không phải là còn cần đến ngươi, đã sớm để ngươi cụp đôi xéo đi. Sư tử tinh nói, đại ca, nếu không chúng ta rút đi, coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Không nói gặp ngươi, từ khi nhân chủng túi bị lừa sau khi đi, ta cái này trong lòng liền từ đầu đến cuối bất ổn, luôn có một loại dự cảm không tốt. Phi phi phi. Đại Bàng Tinh liền xì mấy cái, nghiêm túc nói, các ngươi chẳng lẽ liền nghĩ như thế một mực lẫn vào. Hôn cái mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm, vẫn là ra không được đầu, cũng chỉ có thể vốn tại trong trần thế làm mưa làm gió. Ta không muốn, ta muốn làm Phật, thượng phẩm Phật, ta nghĩ tam giới lục đạo thần tiên đều lễ kính ta, tôn trọng ta, cũng không phải là bởi vì huyết thống của ta. Ngay tại hắn mặc sức tưởng tượng lấy tương lai, đồng phát biểu xúc động lòng người diễn thuyết lúc, một chùm ngân quang chợt mà thoáng hiện đến trước cửa điện, hiện hóa thành áo trắng tiên quan thân ảnh, nhìn chăm chú lên nhìn về phía mình ba yêu nói, Ngọc Đế có chỉ, Triệu Cao Xương Quốc đại bàng thần nhất kiến. Đại Bàng Tinh bỗng nhiên đứng dậy, cười rạng rỡ mà hỏi thăm, dám hỏi thiên sứ, vậy hạ vì sao chuyện triệu hoán bổn thần? Áo trắng tiên quan khiêm tốn nói, hồi bẩm đại bàng thần, tiểu tiên cũng không biết nguyên do, mời ngài cái này theo ta lên tiên đi. Đại Bàng Tinh đáy lòng lột bột một tiếng, tiếp theo hiện ra một tia không ổn dự cảm. Cái thiên sứ này liền điểm ý cũng không dám tiết lộ, đủ để thấy lần này triệu kiến kẻ đến không thiện, là họa không phải phúc. Đại Bàng Thần, lên đường đi. Không đợi đến đối phương đáp lại, áo trắng tiên quan lập tức hóa thành ngân sắc trường hồng, trong nháy mắt bay ra cung điện. Đại Bàng Tinh thật dài thở ra một ngụm trọc khí, quay đầu nói, các ngươi chờ đợi ở đây một chút, ta đi một chút liền đến. Đại ca, chúng ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Sư tử tinh mặt mũi tràn đầy mong đợi nói, ta đã lớn như vậy, cũng còn không có đi qua thiên đình đâu. Đại Bàng Tinh khoát tay áo, lắc mình biến hóa thành đại bàng chân thân, thiên quy nghiêm ngặt, các ngươi không có Ngọc Đế chuyển triệu, khẳng định là không thể tiến vào thiên đình, hai vị hiền đệ, ta đi trước một bước. Lời còn chưa dứt, hắn thân ảnh tựa như mũi tên nhọn xông ra, trong nháy mắt biến mất tại hai yêu nhãn trước. Chốc lát, áo trắng tiên quan dẫn linh đại bàng tinh đi vào thiên điện bên ngoài, đứng ở cổng không người bài nói, vậy hạ, đại bàng thần đến. Đại bàng, lan tới đây. Thiên điện bên trong, Ngọc Đế quát khẽ. Đại Bàng Tinh yên lặng hít một hơi, ngẩng đầu đỡ ngực, bước vào trong điện, nhưng khi hắn trong điện nhìn thấy Đường Tăng thân ảnh về sau, mí mắt lập tức nhảy một cái, thân eo ưỡn lên đột nhiên liền không có như vậy thẳng. Vi thần bái kiến bệ hạ. Đường bái. Ngự tọa bên trên, Ngọc Đế chậm rãi đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống hướng đối phương, Đại Bàng Tinh, ngươi có biết tội của ngươi không? Đại Bàng Tinh trừng mắt nhìn, nói, vi thần không biết, còn mời bệ hạ chỉ rõ. Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng, nghĩ minh bạch giả hồ đồ, chấm lại hỏi ngươi, ngươi vì sao muốn cản trở Huyền Trang đi về phía tây? Chẳng lẽ ngươi không biết, đi về phía tây trong đội ngũ sang Ngộ Tịnh là trước Quyền Liêm đại tướng? Hay là nói, ngươi không biết điều này đại biểu lấy có ý gì? Đại Bàng Tinh vội vàng nói, bệ hạ minh giám, vi thần xác thực không có cản trở đi về phía tây ý nghĩ, chỉ là muốn thay thế Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới, tiếp tục hộ tống Huyền Trang pháp sư đi về phía tây. Điểm này, tại ta lúc đầu thu ba tên đi về phía tây hộ pháp lúc, liền đối Huyền Trang pháp sư nói qua. Bệ hạ nếu như không tin, có thể thông qua thời gian luân tiến hành thời gian quay lại, nghiệm chứng việc này. Ngọc Đế khỏe miệng có chút run rẩy một chút, trong lúc nhất thời cũng không biết nên mắng hắn ngu, vẫn là nên khen hắn thông minh, có cái gì tốt nghiệm chứng. ngươi muốn thay thế Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới ý nghĩ chẳng lẽ liền đúng không? Ngươi có biết hay không bọn hắn vì gánh chịu cái này thiên mệnh trả giá bao nhiêu? Ngươi dựa vào cái gì chắc hẳn phải vậy cho rằng chính mình có thể thay thế bọn hắn? Đại Bàng Tinh đôi mắt hơi đổi, phúc trí tâm linh quỳ rạp xuống đất, bệ hạ thứ tội, là ta nghĩ sai rồi. Tại hắn quỳ xuống nhận lầm về sau, Ngọc Đế đáy lòng vừa mới dâng lên nộ khí liền lại tan đi, một lần nữa ngồi trở lại thần quang lưu chuyển ngự tọa. Ngươi đã biết sai, liền đem nhân chủng túi giải tự quyết nói cho Huyền Trang đi. Đại Bàng Tinh cúi đầu, bởi vậy giấu đi trong mắt tinh mang, nhẹ nói, khởi bẩm bệ hạ, kia Hoàng Mi lão tổ chỉ là nói cho ta thu tự quyết, không có chuyển cho ta giải tự quyết à? Ngọc Đế chậm rãi nheo lại đôi mắt, nói, Đại Bàng, ngươi có biết tội khi quân là kết cục gì? Cố tình vi phạm, mẹ ngươi cùng ngươi tổ mẫu cũng không bảo vệ được ngươi. Thành thành thật thật đem giải tự quyết nói ra, chớp còn có thể đối ngươi từ nhẹ xử lý. Nhưng nếu là ngươi kiên trì muốn khi quân vong thượng, như vậy chấm liền phế bỏ ngươi tu vi, gọt ngươi thiên cốt, đem ngươi chuyển sinh làm kiện kiện, tương lai chỉ có thể lấy thịt thối làm thức ăn. Nghe vậy, Đại Bàng Tinh cứ thế mà dùng mình một cái, không dám tiếp tục đùa nghịch cái gì tiểu tâm tư, vung tay áo gian lấy pháp lực ngưng tụ ra từng mai ký tự. Tần Liêu một mắt ba hàng, cấp tốc đem cái này pháp quyết lạc ấn tại tâm, lập tức lấy ra nhân trùng túi, thi triển giải tự quyết, túi lập tức dây thường quyền, nâng lên miệng túi, tự trong đó thả ra bốn đạo lưu quang. Lưu quang rơi xuống đất, trong nháy mắt hiện hóa thành Tam Đại Hộ Pháp cùng Lục Nhĩ Mi Hầu, mà khi nhìn đến Đại Bàng Tinh thân ảnh lúc, các hộ pháp nhao nhao giận dữ, riêng phần mình triệu hồi ra thần binh liền muốn động thủ. Dừng tay. Mắt thấy Ngọc Đế lông mày cao lại, Tần Liêu lúc này quá khẽ, Đại Thiên Tôn trước mặt, há có thể vũ đao lập thương. Nghe được sư phụ âm thanh về sau, ba người lúc này mới chú ý tới quanh mình hoàn cảnh, nhao nhao đem binh khí vác tại sau lưng, nhìn về phía ngự tọa thượng Ngọc Đế. Ngọc Đế lông mày dần dần giãn ra, trầm giọng nói, Đại Bàng Tinh cản trở Huyền Trang đi về phía tây, buồn tội ác tày trời, nhưng nghệ tình cống hiến ra nhân chủng túi giải chữa chú, cùng chịu người mê hoặc cùng lừa gạt tình huống, sẽ khoan hồng xử phạt, tức này cao xương quốc chủ thần thần bị biến thành phàm tiên, trong vòng 500 năm sẽ không lại một lần nữa thu nhận. Đại Bàng Tinh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đoạt tại Tôn Ngộ Không phát ra tiếng trước nói, tiểu thần tuân chỉ. Chờ một chút. Tôn Ngộ Không không làm, đưa tay làm ngăn cản trạng, Ngọc Đế, cái này xử phạt cũng quá nhẹ đi. Ngọc Đế lắc đầu nói, Tôn Ngộ Không, ngươi cũng không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu không phải là Đại Bàng Tinh cống hiến ra giải tự quyết, ngươi bây giờ cũng còn vô pháp đi ra đâu. Mà lại, các ngươi mấy cái cũng không có gì tổn thất, chấm cũng đã tước Đại Bàng Tinh thần vị, ngươi còn muốn như thế nào? Đem hắn đánh chết sao? Tôn Ngộ Không nói, đánh chết cũng là không đến nỗi, nhưng đánh cho tàn phế lại sẽ không bị khuất hắn. Nếu không đem này làm thành cái điển hình, ngày sau các nơi chúng thần nhao nhao bắt trước, cảm giác nghiêm trọng nhất cũng bất quá là ném con trước, chúng ta thỉnh kinh người chẳng phải là phiền phức lại rồi. Ngọc Đế khoát tay nói, sẽ không xuất hiện loại tình huống này, đều biết Đại Bàng là Phượng Hoàng cháu trai ruột, không có một cái Phượng Hoàng cấp bậc tổ mẫu, làm ra loại chuyện này, tự làm khó tránh khỏi nghiêm trị. Huống chi, từ hướng này đến nói, như chấm thật đem Đại Bàng Tinh đánh cho tàn phế, Phượng Hoàng trả thù không được chấm, liền sẽ đem cửu hận thả trên người các ngươi, đến lúc đó phiền phức vẫn là các ngươi. Tôn Ngộ Không, Huyền Trang pháp sư, ngươi cho rằng như thế nào? Tại này trầm mặc về sau, Ngọc Đế ngay sau đó hướng Tần Liêu hỏi. Tần Liêu khẽ bước cằm, tiểu tăng cho rằng bệ hạ nói cực phải. Ngọc Đế cười cười, nói, vậy các ngươi liền từ Cao Xương Quốc tiếp tục đi về phía tây đi. Tiểu tăng cáo lui. Tần Liêu chắp tay trước ngực, hạ thấp người nói, chờ một chút. Đại Bàng Tinh bỗng nhiên nói, Huyền Trang pháp sư, hiện tại ngươi đã đem Tôn Ngộ Không bọn hắn đều thả ra, nhân chủng túi có thể trả lại cho ta đi. Tại sao phải trả lại cho ngươi? Tôn Ngộ Không chừng lớn hai mắt, quắc khẽ, là ngươi đổ vật sao? Ngươi liền muốn? Đại Bàng Tinh khó thở, đây cũng không phải là đồ đạc của các ngươi a. Làm sao không phải? Chư Bát Giới nói, đây là chiến lợi phẩm của chúng ta, muốn cũng được, bằng bản sự lấy về. Tần Liêu nhịn không được cười lên. Giống như lời nói đều để cái này hai đồ đệ nói rồi, hắn thậm chí không cần lại mở miệng cự tuyệt. Bệ hạ, cầu ngài làm một chút chủ. Đại Bàng Tinh cũng là không có chiêu, đành phải hướng Ngọc Đế khẩn cầu đạo. Ngọc Đế lại lắc đầu, nói, ngươi tài nghệ không bằng người, ném pháp bảo, chấm có thể nào lấy cường quyền giúp ngươi tìm về đâu? Mà lại, ngươi yêu cầu nhân chủng túi là vì như vậy, chẳng lẽ là phải trả cho kia Hoàng Mi lão tổ? Hắn dụ dỗ các ngươi đối địch với Đường Tăng, vốn là giáp tâm hại người, ngươi còn muốn giúp hắn vãn hồi tổn thất sao? Đại Bàng Tinh, các ngươi làm sao đều có thể lấy ta một người ức hiếp? Chương 1694, sâu không lường được sư phụ. Chương 1694, sâu không lường được sư phụ. Sư phụ a, ta có thể hay không cho ngài để cái nho nhỏ đề nghị? Chốc lát, làm sư đồ mấy người cưỡi cân đầu vân bay nhanh đến Cao Xương Quốc Vương cung về sau, Chư Bát Giới lập tức mặt mũi tràn đầy định nọt đi vào Tần Liêu trước mặt. Kiến nghị gì? Tần Liêu hỏi thăm nói. Chư Bát Giới cười ha ha, nói, kia nhân chủng túi thả ngươi trong tay không dùng được, mang theo còn rất vướng bận, không bằng giao cho ta đến đảm bảo a, bớt việc nhi lại an tâm. Sư phụ, ngươi đừng nghe cái này heo lừa dối, hắn chính là nhìn nhân chủng túi lợi hại, muốn chiếm làm của riêng. Một bên, Tôn Ngộ Không lập tức phá đạo. Chư Bát Giới nụ cười hơi cường, chợt đổi thành một bộ thương tâm bộ dáng, đại sư minh, ngươi sao có thể nói như vậy ta đây? Tại trong lòng ngươi, ta lão chư chẳng lẽ chính là loại người này sao? Tôn Ngộ Không gật gật đầu, vâng. Chư Bát Giới. Tần Liêu cười lắc đầu, tốt rồi, đều đừng nhao nhao, cùng đi gặp Cao Xương Quốc Quốc vương đi. Nhìn xem hắn cũng không nói về nhân chủng túi vấn đề, chỉ là cắm đầu tiến lên, Chư Bát Giới lập tức mặt mũi tràn đầy oán niệm nhìn về phía Tôn Ngộ Không, hầu tử, cái này đối ngươi đến nói có chỗ tốt gì? Tôn Ngộ Không đứng bay, trực giác nói cho ta, nhân chủng túi lưu tại sư phụ nơi đó, xa xa so thả ở trên thân thể ngươi an toàn hơn. làm sao có thể chứ? Chư Bát Giới lắc đầu liên tục, đang muốn tranh luận, đã thấy Tôn Ngộ Không cùng Sang Ngộ Tịnh đều đi, đành phải rầu rĩ không vui đuổi theo. Nửa ngày, ngự ngoài điện, Cao Xương Quốc Quốc Vương đem một cái thả đầy châu báu hộp đưa đến Tần Liêu trước mặt, chân thành nói: "Thánh tăng, ngài mang theo các đồ đệ giúp chúng ta đuổi đi Tham Lam Tà Thần." Tiểu Vương cảm động đến rơi nước mắt, lại không biết nên như thế nào hồi báo, liền mời ngài nhận lấy cái này Dương Châu báu đi, cũng may tương lai dọc đường xung làm lộ phí. Quốc Vương bệ hạ quá khách khí. Chư Bát Giới tâm tình bỗng dưng dễ chịu rất nhiều, xoa xoa tay tiếp hướng châu báu hộp. Đùng. Tần Liêu một bàn tay trùng điệp quất vào heo trên tay, đem này đại móng heo đánh như thiểm điện rụt về lại về sau, vừa mới cười hướng Quốc Vương nói: "Đa tạ bệ hạ hảo ý, bần tăng tâm lĩnh, lại không thể thật nhận lấy những này châu báu. Bởi vì chúng ta đoạn đường này không chỉ là thỉnh kinh đường, vẫn là hóa duyên đường, thông qua hóa duyên hành vi, có thể giải cứu người có duyên khó khăn. Nhưng nếu trên thân mang theo đại lượng tiền tài, không có hóa duyên hành vi, ngược lại không đẹp." Cao Xương Quốc Quốc Vương lập tức nổi lòng tôn kính, chuyển tay đem châu báu hộp đưa cho bên cạnh người hầu, không người một cái thật sâu: "Thánh tăng cao thượng, tiểu vương ở đây hứa hẹn, nhất định sẽ tại Cao Xương Quốc nội vì ngài kiến tạo thánh tăng miếu, cũng cam đoan hương hỏa không dứt." Thần Liêu mỉm cười: "Chớ nên hao người tốn của. Hắn có thể cự tuyệt châu báu tiền tài, là bởi vì cái đồ chơi này với hắn mà nói không quan trọng, nhưng tín ngưỡng chi lực, tự nhiên là càng nhiều càng tốt." Vài ngày sau, liên tại bọn hắn một đoàn người dọc theo đất vàng đường chậm rãi tiến lên lúc, trên trời Lăng Tiêu Điện bên trong rốt cuộc nghị ra mới Kinh Hà Long Vương nhân tuyển. Thái Bạch Kim Tinh lĩnh chỉ hạ phàm, hóa thành một bôi kim quang, cấp tốc giáng lâm đến Linh Đài Phương Tốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh động, cao giọng nói: "Tu Bồ Đề tổ sư ở đâu?" Trong đập phủ, trong học đường, ngồi ở trên bục giảng Tu Bồ Đề hơi biến sắc mặt, tiến lặng hít một hơi, hướng về phía dưới từng người tiên nhị đại nói: "Các ngươi tự học đi, ta đi nên một vị khách nhân." "Đúng, sư phụ." Chúng tiên đồng học sinh trong miệng một lời nói. Tu Bồ Đề khẽ bước cằm, thân thể trong chốc lát hóa thành lưu quang, từ lớp học thoáng hiện đến cửa động, chắp tay cười nói: "Kim Tinh hữu lễ." "Bồ Đề tổ sư hữu lễ." Thái Bạch Kim Tinh cười đáp lễ, lập tức nói: "Chúc mừng tổ sư cao thăng." Tu Bồ Đề cười khàn nói: "Cao thăng? Đây là ý gì?" Thái Bạch Kim Tinh nói: "Kinh chúng thần đề cử, bệ hạ đã quyết định bổ nhiệm ngươi làm tân nhiệm Kinh Hà Long Vương." Tu Bồ Đề vẹn vẹn từ chức quan đi lên nói: "Đây đúng là cao thăng. Nhưng vấn đề là, hắn cũng không muốn loại này cao thăng a. Trương An có 8 nước, Kinh Hà chỉ là 8 thủy chi một, mà 8 thủy chi gian cạnh tranh không ngừng, điều này sẽ đưa đến 8 sông Long Vương ma sát không ngừng, mâu thuẫn rất nhiều, vô luận ai ngồi tại Kinh Hà Long Vương vị trí bên trên, đều muốn đứng trước loại phiền phức này. So ra mà nói, hắn càng thích lưu tại Phương Thốn Sơn dạy học trồng người, nhàn vân giá hạt, hai loại sinh hoạt cơ hội hoàn toàn trái lại. Bồ Đề, theo ta thượng thiên tạ ơn đi." Tại này trầm mặc gian, Thái Bạch Kim Tinh vừa cười vừa nói. Tu Bồ Đề há to miệng, có tâm nói cái gì, nhưng lời đến khỏe miệng nhưng lại nuốt trở vào. Hắn biết, Thái Bạch Kim Tinh chỉ là một cái thịt loa, căn bản quyết định không được chính mình bổ nhiệm, chính mình nói với hắn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nếu như cuối cùng việc này vô pháp sửa đổi, như vậy cũng chỉ có thể trông cậy vào Huyền Trang thành Phật về sau, xem ở kia Tam Buồn Kinh thư phân thượng, cứu mình ra bể khổ. Cùng lúc đó, Cao Sư Quốc, Thiên Phọ Cung, chính chơi bời hưởng thụ sư tử tinh cùng voi tinh nhìn thấy nhà mình đại ca trở về, vội vàng từ bàn phía sau đứng dậy, bước nhanh nên đón đến trước cửa, cái trước dẫn đầu hỏi: "Đại ca, ngươi làm sao đi thời gian lâu như vậy?" "Đừng đề cập, thực tế là một lời khó nói hết." Đại Bàng Tinh khoát tay áo, nói: "Hai vị huynh đệ, từ lúc khoảnh khắc, ta liền không còn là Cao Xương Quốc Mưa Gió Thần, tương lai đi con đường nào, các ngươi nhưng có ý nghĩ?" Hai huynh đệ nhao nhao trừng lớn hai mắt, há to mồm, rất khó tiếp nhận trong lời nói này tin tức xung kích. Sau một hồi, voi tinh yên lặng nuốt từng ngụm nước, nói: "Đại ca, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì rồi?" Đại Bàng Tinh thở dài, nói: "Kia đường tăng độ dày ra mặt vượt xa ta tưởng tượng, thân là Phật tử, cáo trạng không đi Phật môn, thế mà chạy tới thiên đình. Cái này hạ tốt rồi." Ngọc Đế tức giận, không chỉ lệnh cưỡng chế ta nói ra nhân chủng túi giải chữa chú, thả ra Tôn Ngộ Không bọn hắn, còn tước ta thần vị. "Không có thần vị, chúng ta lại tiếp tục lưu tại Cao Xương Quốc làm mưa làm gió, vậy liền thật muốn người người oán trách." "Hai yêu, đây chính là cờ kém một chiêu đại giới." Đột nhiên, một đạo thâm trầm âm thanh tại chỗ cửa điện vang lên. Ba yêu lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy tóc vàng hoàng mi trung niên thân ảnh đứng lặng trước cửa, dáng vẻ trang nghiêm, thần sát trang nghiêm. "Người chừng nào thì đến?" Voi tinh chừng trong mắt hỏi. Cho dù là hắn không tính là gì trí giả, nhưng cũng rõ ràng trên đời không có như vậy trùng hợp chuyện. Nói một cách khác, làm sao có thể nhà mình đại ca vừa trở về, đối phương liền bóp lấy điểm, nghe tương lai rồi. "Ta đến mấy ngày, chỉ là một mực không có hiện thân mà thôi." Hoàng mi lão tổ khẽ thở dài, "Ta cũng không nghĩ tới, Đường Huyền Trang thế mà sẽ lên tiên xin giúp đỡ, không để ý chút nào cùng chính mình đệ tử Phật môn thân phận. Trên thực tế, làm Phật tử, gặp được phiền phức không cầu viện Phật môn, ngược lại xin giúp đỡ thiên đình, loại hành vi này tại hắn cái này Phật môn nhân sĩ nội bộ xem ra quả thực là đi ngược với đạo lý, thậm chí là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Đường Tăng chính là làm như vậy, bởi vậy còn đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Đến mấy ngày đều không có hiện thân, hợp lấy liền chờ ta đâu." Đại Bàng Tinh nhíu mày, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói: "Ngươi sẽ không là thấy tình thế không ổn, tới tìm ta bắt đền à? Theo ý của ngươi, ta Hoàng Mi lão tổ sẽ là ngắn như vậy nhìn tới người sao?" Hoàng Mi hỏi lại nói: "Nghe lời này ý là sẽ không." Đại Bàng Tinh cố ý nâng lên một chút đối phương, triệt để ngăn chặn bắt đền tình huống phát sinh, lập tức hỏi: "Vậy ngài lần này tìm ta là có gì chỉ giáo?" "Giúp ngươi đem từ Đường Tăng nơi đó vứt mặt mũi tìm trở về, tiện thể lấy chút cơn giận." Hoàng Mi lời ít mà ý nhiều nói. Đại Bàng Tinh mím môi một cái, nói như thế nào? ngươi biết tỉnh kinh người không thể nhất làm chuyện là cái gì sao? Hoàng Mi hỏi thăm nói. Đại Bàng Tinh suy tư nói, ngưu tài hại bệnh, tùy ý làm bệnh. Hoàng Mi khoát tay áo, bọn hắn cũng sẽ không làm loại chuyện này, mà vu hãm chi phí lại quá cao. Đó là cái gì? Đại Bàng Tinh tò mò hỏi. Hoàng Mi mỉm cười, nói, ta cũng là kinh sư phụ đề điểm mới biết được. Thỉnh kinh người không thể nhất làm chuyện, không phải tiểu tiết có thua thiệt sự tình, mà là quay về lối cũ. Thỉnh kinh bàn cờ này, hàng quát thiên giới cùng Phật giới hai thế lực lớn, vô luận thiên giới vẫn là Phật giới, cũng sẽ không cho phép bọn hắn quay về lối cũ. Tại loại này điều kiện tiên quyết, chỉ cần chúng ta có thể thiết kế ra một cái cục, làm bọn hắn không đi không được đường rút lui, như vậy liền có thể triệt để kích thích bọn hắn cùng thiên Phật nhị giới mâu thuẫn. Thuận hắn loại này mạch suy nghĩ, Đại Bàng Tinh chăm chú suy nghĩ, rốt cuộc tìm được một cái chuẩn xác từ ngữ, công này tất yếu. Không sai, công này tất yếu. Hoàng Mi lão tổ mỉm cười, nói, vậy là cái gì thỉnh kinh người tất cứu đồ đâu? Đại Bàng Tinh lắc đầu, đừng treo khẩu vị, ngươi cứ nói thẳng đi. Cũng là không phải không được. Hoàng Mi lão tổ cười nói, thỉnh kinh người tất cứu người là Đường Thái Tông, tất cứu chi địa khẳng định chính là thành Trường An. Nếu như chúng ta có thể lấy Thái Tông nguy hiểm điệt ra thượng Trường An nguy hiểm, như vậy còn dùng sầu thỉnh kinh người sẽ không quay về lối cũ sao? Đại Bàng Tinh cũng không nguyện ý lại cử động kia đầu góc suy tư, thẳng thắn hỏi, kế này cụ thể cách làm là cái gì? Hoàng Mi lão tổ nói, lúc trước ngươi sử dụng nhân chủng túi thời điểm, có phải hay không tiện thể lấy thu cái khỉ nhỏ? Không sai. Đại Bàng Tinh nói, hắn là trong truyền thuyết Lục Nhĩ Mi Hầu, đồng thời xác thực có biết quá khứ tương lai năng lực. Hoàng Mi lão tổ nói, sẽ nói cho ngươi biết một điểm chuyện ngươi không biết. Cái này Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tôn Ngộ không giống nhau, đều là từ nữ hoa nương nương luyện chế bổ thiên thạch biến thành. Năm đó, bổ thiên sau khi thành công, không phải lưu lại một khối bổ thiên thạch, mà là lưu lại hai khối, trong đó một khối là Tôn Ngộ không, một cái khác khối chính là Lục Nhĩ. Mà lại, bởi vì Lục Nhĩ nguyên thân tảng đá so Tôn Ngộ không càng lớn, cho nên hắn xuất thế liền tương đối chế, xuất thế về sau, thiên phú cũng càng thêm đáng sợ. Chỉ cần chúng ta có thể đem Lục Nhĩ từ trong bọn họ cấp tới, cho ăn lấy tiên đan rượu dược, cũng khống chế hắn xung kích thành Trường An, như vậy thỉnh kinh người liền nhất định sẽ quay về lối cũ, tuyệt không ngoại lệ. Đại Bàng Tinh hít sâu một hơi, nhìn từ trên xuống dưới Hoàng Mi nói, ngươi tốt tấm a. Hoàng Mi, đây là khích lệ vẫn là trào phúng? Một lát sau, hắn cố nén đột nhiên hiện lên đến bất mãn trong lòng cảm xúc, đạm mạc nói, đây không phải âm, mà là đường đường chính chính, làm đối thủ tránh cũng không thể tránh Dương Nhu. Âm Nhu cũng tốt, Dương Nhu cũng được, hữu dụng là được. Đại Bàng Tinh đột nhiên nết miệng cười một tiếng, nói, vậy liền làm như vậy đi, chúng ta lần này nhất định phải mở mày mở mặt. Hoàng Mi nói, có thể hay không mở mày mở mặt mấu chốt ngay tại ở, các ngươi có thể hay không đem Lục Nhĩ Mi Hầu mang ra? Đối với cái này, ngươi có ý nghĩ gì? Đại Bàng Tinh trầm ngâm nói, Tôn Ngộ không pháp lực cao cường, không nên liều mạng, ta cảm thấy vẫn là đem Lục Nhĩ trộm ra tương đối tốt. Hoàng Mi nói, trộm lời nói, trừ Tôn Ngộ không bên ngoài, còn muốn trọng điểm phòng bị Đường Tăng. Ta tổng cảm giác hắn ẩn tàng rất nhiều thứ, nếu như không đủ coi trọng lời nói, ngươi khẳng định còn muốn tại này trong tay ăn thiệt thòi. Đại Bàng Tinh tròng mắt đi lòng vòng, nói, ta đi đem ta tổ mẫu Phượng Hoàng Vũ Áo mà tới, có đủ hay không coi trọng? Hoàng Mi khỏe miệng có chút dương lên, nói, dùng Phượng Hoàng Vũ Áo đến trộm một cái khỉ nhỏ, tự nhiên là rất coi trọng. Ngươi nhanh đi đi, ta cùng ngươi hai cái huynh đệ chờ đợi ở đây ngươi tin tức tốt. Nửa tháng sau, treo non lội suối, màn trời chiếu đất thỉnh kinh đội ngũ cuối cùng là lại đi tới một tòa thành bang bên trong. Đêm đó liền ta túc tại một hộ hướng Phật người ta bên trong, riêng phần mình ăn rất không để cập tới. Nhưng mà đến sau nửa đêm, ước chừng là ba canh cuối cùng, chính xếp bằng ở giường chiếu trung ương, yên lặng tế luyện thân thể Tần Liêu bỗng nhiên một trận thần hồn rung động, tâm huyết dâng trào, trực giác nói cho hắn, nhất định có cái gì cùng mình có đại nhân quả chuyện ngay tại phát sinh. Ý thức đến điểm này về sau, hắn lập tức vận chuyển pháp lực, mục bắn thần quang, ánh mắt lập tức xuyên thấu bên cạnh bức tường, nhìn về phía còn lại gian phòng, đã thấy Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sang Ngộ Tịnh đều tại nằm ngáy o o, mà khi hắn nhìn chăm chú đến Lục Nhĩ gian phòng lúc, chỉ thấy kim quang lóe lên, nguyên bản nằm thẳng tại giường chiếu trung ương khỉ nhỏ liền không thấy bóng dáng. Tần Liêu ánh mắt ngưng lại, cấp tốc thả ra thần niệm, lục soát thiên kiểm địa, kết quả cũng rốt cuộc tìm không thấy kia bồi kim quang. Vật này tốc độ nhanh chóng, thậm chí vượt xa cân đổ vân, lệnh người đột nhiên mà kinh, nghĩ kỹ cực sợ. Chốc lát, Tần Liêu đem ba đồ đệ toàn bộ kêu lên, cùng nhau đưa vào Lục Nhĩ gian phòng bên trong, ngưng giọng nói, Lục Nhĩ bị một đạo kim quang bắt đi. Kim quang? Cái gì kim quang? Ba yêu giờ mới hiểu được sư phụ vì sao đem chính mình lĩnh vào Lục Nhĩ gian phòng, Tôn Ngộ Không dẫn đầu hỏi. Tần Liêu lắc đầu, không thấy rõ, chỉ thấy kim quang lóe lên, Lục Nhĩ liền không gặp. Sau đó ta thử nghiệm thả ra thần niệm tìm kiếm, vẫn như cũ không có kết quả. Chúng ta đều không có cảm ứng được cái gì dị thường khí tức, sư phụ là thế nào phát hiện? Chư Bát Giới tò mò hỏi. Tần Liêu trang nghiêm nói, bởi vì ta tại tu hành gian bỗng nhiên có chút tâm thần có chút không tập trung, thế là liền thả ra thần niệm tìm kiếm nguyên do, tra được Lục Nhĩ gian phòng lúc, vừa bạn thấy cảnh này. Tôn Ngộ Không trong mắt lóe lên một bôi lanh mang, cắn răng nghiến lợi nói, nhất định cùng Đại Bàng Tinh bọn hắn thoát không khỏi liên quan. Gia hỏa này, không hung hăng ăn đau khổ, là sẽ không nhớ lâu. Tần Liêu từ chối cho ý kiến, lại nói, ta vốn cho rằng, đem Lục Nhĩ Mi Hầu lưu tại bên người chúng ta, chặt chẽ trông coi cùng quản giáo, trong ngộng cảnh kia số mệnh liền sẽ không lại xuất hiện. Nhưng hiện tại xem ra, số mệnh nào có như thế tốt sửa đổi. Cùng này nói là đây là Đại Bàng Tinh ra chiêu, không bằng nói là số mệnh tại phản kháng chúng ta chống lại. Cho nên nói, các đồ đệ, cái này không chỉ là tại cùng Đại Bàng Tinh tranh đấu, vẫn là tại cùng trời tranh mệnh. Tôn Ngộ Không nộ tính tuyệt hảo, lập tức lĩnh hội tới trong lời nói này nơi mấu chốt, sư phụ là lo lắng, bọn họ biết điều khiển lấy Lục Nhĩ Mi Hầu xung kích đại đường hoàn thành. Tần Liêu khẽ bước cằm, nếu ta đoán không sai, nhất định sẽ, nó mục đích chính là để chúng ta đi đường rút lui. Tôn Ngộ Không bay nhanh trừng mắt nhìn, đột nhiên nói, sư phụ, từ khi ngươi tu hành về sau, ta cảm giác ngươi biến hóa càng lúc càng lớn. Tại hắn đối Huyền Trang trong ấn tượng, đối phương có lẽ không cỡ nào cổ hủ, không có nhiều ngu xuẩn, nhưng cũng tuyệt không phải một cái tốc trí đam mưu, có thể tại thời khắc mấu chốt cấp tốc nghĩ ra biện pháp người. Nói một cách khác, đối mặt phiền phức cùng khốn cảnh, càng nhiều thời điểm vẫn là muốn dựa vào hắn viên này thông minh óc khỉ đến giải quyết vấn đề. Có thể vào giờ phút này, hắn cũng còn không có làm rõ trong đó mấu chốt, sư phụ lại ngay cả đối phương tâm tư đều đoán được, lệnh người càng suy nghĩ càng cảm giác sâu không lường được, đồng thời cả người đều rất giống bao phủ tại một tầng trong sương mù. Chương 1695, đường tăng diễn chính. Chương 1695, đường tăng diễn chính. Ta cũng không biết vì sao, càng tu hành, đầu não liền càng thanh tỉnh, năng lực suy tính cùng năng lực phản ứng đều tại tiêu thăng. Tại Tôn Ngộ Không một mặt sợ hãi thán phục bộ dáng nhìn chăm chú, Tần Liêu yên lặng cho ra một cái tương đối hợp lý, lại không dễ phản bác nguyên do. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, nói, sư phụ nhất định là mở ra kiếp trước tốc tuệ, mặc dù không có thu hoạch được trí nhớ của kiếp trước cùng thần thông, nhưng trí tuệ lại bởi vậy xuất hiện rõ ràng tăng phúc. Chư Bát Giới trong lòng hơi động, do hỏi, sư phụ, trí tuệ thứ này có thể tu hành sao? Tần Liêu nói, suy nghĩ nhiều, nhiều nghĩ, luyện nhiều, khẳng định là có thể tăng trưởng. Tương quan cách làm về sau lại từ từ thảo luận, bây giờ khẩn yếu nhất vẫn là có quan hệ với Lục Nhĩ chuyện. Tôn Ngộ Không nuốt cằm nói, sư phụ nói cực phải, ngài đối với cái này có biện pháp gì tốt sao? Tần Liêu suy nghĩ một lát, chậm rãi nói, đánh xin, đi theo quy trình, chỉ cần ta không quay về, như Định Hải Thần Châm đóng ở đi về phía tây trên đường, các ngươi xin hồi Trường An hẳn là sẽ không nhận quá lớn được cản. Hắn nhớ rõ, nguyên kịch bên trong tại Tôn Ngộ Không dùng huyền quang kính pháp thuật nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu biến thành cự hầu, phóng tới Trường An về sau, bởi vì không có suy xét qua xin trở về chuyện, liền bị Nhị Lang Thần mang theo số lớn thiên binh thiên tướng vòng vây ở, thậm chí bị nhốt vào Linh Lung Bảo Tháp bên trong, bị trí tuệ tôn giả câu đố làm cho đầu óc choáng váng. Mà Sa Ngộ Tịnh chỉ biết nhìn xem mặt trời hướng đông chạy, lại xem nhẹ một khi đến buổi chiều, mặt trời liền không tại phía đông, thế là chạy trước liền chạy lệch. Chỉ có Chư Bát Giới trời xui đất khiến từ trên biển trở lại Đại Đường Quốc, nhưng cái này lẳng lơ heo chỉ biết vậy công chúa, cái dám dùng không có, đến mức số mệnh quần quần hướng về phía trước, vốn nên phát sinh, cuối cùng vẫn là phát sinh. Nói trở lại, tại rõ ràng điểm này tình huống dưới, Tần Liêu đương nhiên phải đổi một con đường đi, gửi hy vọng ở có thể so sánh nguyên kịch bên trong tình huống tốt một chút. Chúng ta. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không hơi biến sắc mặt, đội nói, chúng ta nếu là đi, ai đến bảo hộ ngài đâu? Tần Liêu cười cười, nói, chúng ta bảo vệ mình a, đừng quên, ta hiện tại cũng là tu sĩ. Tôn Ngộ Không khoát tay nói, ngài mới tu hành bao lâu? Không được, không được, quá nguy hiểm. Tần Liêu nói, nếu như ngươi thực tế là lo lắng ta sẽ ra chuyện, liền cho ta họa cái vòng bảo hộ, hoặc là bố cái phòng hộ trận, ta sẽ an ổn đợi tại trong vòng trong trận, lặng lặng chờ đợi các ngươi trở về. Tôn Ngộ Không chưa hề dám nghĩ tượng, nhà mình sư phụ có thể có như thế thông tình đạt lý, khéo hiểu lòng người một ngày. Đừng ngốc ngốc nhìn ta, tranh thủ thời gian hành động đi. Ngộ Không ngươi đi tìm Quan Thế Âm Bồ Tát xin, Ngộ Tịnh ngươi đi tìm Ngọc Hoàng Đại Đế xin, chỉ cần giải quyết Phật giới cùng thiên giới, các ngươi liền có thể thuận lợi trở về đại đường. Tại này giật mình lam gian, Thần Liêu khoát tay nói, sư phụ, vậy ta đâu? Chư Bát Giới hỏi thăm nói, ngươi ngay ở chỗ này theo vi sư cho xem. Thần Liêu mỉm cười nói, Tôn Ngộ Không thở phào một hơi, lấy ra kim cô đồng, vây quanh Thần Liêu họa một cái kim vòng, sư phụ, vậy ta cùng xa sư đệ liền đi xin. Đi thôi, nhớ lấy, như Quan Thế Âm Bồ Tát muốn dẫn ngươi đi gặp Phật tổ, ngươi tại Tây Thiên nhìn thấy Đông Lai Phật lúc, đừng tức giận, càng đừng cùng này tranh chấp, đem hết thảy đều giao cho Bồ Tát làm chủ, nàng chính là chúng ta sư đồ tại Phật quốc thủ hộ giả. Thần Liêu dặn dò. Tôn Ngộ Không trùng điệp gật đầu, ta đi lại. Chốc lát, nhìn xem Tôn Ngộ Không cùng sang Ngộ Tịnh đội vàng rời đi, Chư Bát Giới giang hai cánh tay, duỗi lưng một cái, sư phụ, ta sẽ không quấy rầy người nghỉ ngơi. Thần Liêu dò hỏi, người muốn đi đâu? Chư Bát Giới hợp tay hình chữ thập, nghiêm túc nói, ta chuẩn bị trở về phòng tu hành, niệm tụng Phật kinh. Đừng trở về phòng, ngay tại trong phòng này tu hành đi, để tránh ngươi bên này lại xuất hiện cái gì đừng rẽ, đến lúc đó phiền phức vẫn là Ngộ Không. Thần Liêu nói, Chư Bát Giới, sớm biết liền nói đi ngủ, nói cái gì tu hành a? Thời gian cực nhanh, thoáng chớp mắt, đêm tận bình minh. Lục Nhĩ gian phòng bên trong, Thần Liêu xếp bằng ở kim trong vòng, toàn lực tế luyện huyền trang nhục thân, Chư Bát Giới thì là đổ vào trên giường, tiếng hô chấn thiên. Siêu. Đột nhiên, một thanh phi đao màu bạc xuyên thấu cửa gỗ, lướt qua Thần Liêu ngồi xếp bằng kim vòng, trung điệp đâm vào giường chiếu một bên trên vách tường. Cắt vào bức tường âm thanh nhất thời làm tiếng ngáy ngừng, nằm thẳng tại giường chiếu trung ương Chư Yêu bỗng nhiên mở mắt ra. Tỉnh rồi. Đem kia truyền thư lấy xuống đi, hẳn là đại bảng tinh phát cho chúng ta. Thần Liêu chậm rãi đứng dậy, ngước mắt nhìn về phía phi đao. Chư Bát Giới cấp tốc đứng dậy, rút ra phi đao, cởi xuống cột vào trên trôi đao tờ giấy, xoay người lại đến Tần Liêu bên cạnh. Người trực tiếp đọc đi. Mắt nhìn thấy hắn muốn đem tờ giấy đưa cho chính mình, Tần Liêu nói thẳng. Chư Bát Giới gật gật đầu, mở ra tờ giấy thì thầm, Đường Huyền Trang, Lục Nhĩ Mi Hầu ăn chúng ta đại bổ đan, không chỉ khôi phục chân thân, hơn nữa còn thức tỉnh mạnh mẽ huyết mạch chí lực, ngày càng cao một thước, đêm cao một trượng. Trước mắt hắn ngay tại Trường An chung quanh tứ ngược, hạ ngươi trong vòng 3 ngày chạy về Trường An, cùng chúng ta tiến hành đàm phán, bằng không mà nói, cự hầu liền muốn xung kích hoàng thành cùng hoàng cung. Đọc đến nơi đây, Chư Bát Giới bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt kích tàn nói, sư phụ, toàn để ngươi cho đoàn chúng. Thần Liêu nói, đằng sau còn gì nữa không? Chư Bát Giới đem tờ giấy để ở một bên bàn bên trên, lắc đầu nói, đằng sau không có, liền do ai biết cũng không biết. Tần Nghiêu thở phào một hơi, nói, hiện tại chỉ hy vọng Ngộ Không cùng Ngộ Tịnh có thể cầm tới xin, các ngươi ba cái có thể mau chóng chạy về Đường Quốc. Nửa ngày, sắp tới giữa trưa. Theo gian phòng bên trong kim quang lóe lên, Tôn Ngộ Không thân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện tại kim phòng trước. Đại sư Minh, cầm tới cho phép sao? Trên giường, vô tâm tu hành nhưng lại nhàm chán đến cực điểm Chư Bát Giới thấy này trở về, lập tức vui mừng quá đỗi. Tôn Ngộ Không vừa cười vừa nói, mặc dù Đông Lai Phật cực lực ngăn cản, nhưng Phật Tổ vẫn là khuynh hướng sư phụ, cuối cùng đồng ý ba người chúng ta trở về thu phục Lục Nhĩ, hóa giải lần này nguy cơ. Chư Bát Giới liên tục gật đầu, đó là đương nhiên, sư phụ đời trước dù sao cũng là Phật Tổ thân truyền đệ tử, đời này lại là đảm đương Phật pháp Đông truyền chức trách lớn Phật môn thánh tăng, Phật Như Lai không thiên bị hắn, lại đản vị Lai Phật, đó mới là kỳ quặc quái gở. Tiếp xuống liền nhìn Ngộ Tịnh. Thần Nghiêu đạo, Tôn Ngộ Không ngạc nhiên, ta là bởi vì có Đông Lai Phật dẫn đầu làm rối, cho nên mới trở về muộn như vậy, làm sao xa sư đệ cũng còn chưa có trở lại. Tần Nghiêu chuyển mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ thương khung, thấp giọng nói, khẳng định là hắn cũng gặp phải một chút lực cản, bất quá dù sao cũng là rất nhiều cái nhân mạng, dù có lực cản, hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tôn Ngộ Không mím môi một cái, nói, vậy ta là đi trước Trường An, vẫn là ở chỗ này chờ hắn trở về. Tần Nghiêu không chút nghĩ ngợi nói, chờ hắn trở về. Nói đùa. Để sang Ngộ Tịnh một mình chạy tới thành Trường An lời nói, hắn nhất định còn biết chạy đến không biết cái nào quốc độ đi. Đương nhiên, nhân tố chủ yếu vẫn là hắn rất rõ ràng Đại Bàng Tinh cùng Hoàng Mi lão tổ mưu tính. Biết rõ mục tiêu của đối phương không phải muốn giết hại dân chúng, mà là đơn thuần dẫn bọn hắn quay về lối cũ, như vậy tại trong vòng 3 ngày, bọn họ liền không cần cấp bách. Sau 2 canh giờ, đang lúc hoàng hôn, thở hồng hộc sang Ngộ Tịnh cuối cùng là về đến phòng bên trong, bình phục một chút khí tức nói, sư phụ, đại sư minh, nhị sư minh, tình huống như thế nào? Tôn Ngộ Không đội bằng hỏi. Sang Ngộ Tịnh đáp lại nói, dù có nhị lang thần chờ người cực lực ngăn cản, cũng tỏ vẻ hắn có thể dẫn đầu tiên binh trấn thủ Trường An, không cần chúng ta trở về trấn yêu, nhưng tại ta dựa vào lý lẽ biện luận ở dưới, Ngọc Đế vẫn là đồng ý để ba người chúng ta trở về, đồng thời an bài nhị lang thần mang binh hiệp trợ. Tôn Ngộ Không thở phào một hơi, nói, cảm ơn trời đất, đối với việc này mặt Ngọc Đế lao nhi không có phạm hồ đồ. Ta còn chưa nói xong đâu, đại sư Minh. Sa Ngộ Tịnh lại đánh gậy nói, Ngọc Đế mặc dù đồng ý, nhưng lại có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Tôn Ngộ Không nhíu mày. Sa Ngộ Tịnh liền quay đầu nhìn về phía Tần Yêu, nói, điều kiện này chính là cứu vớt Trường An không thể chậm trễ thỉnh kinh tiến độ, nếu không bạn nhất cứu vớt Trường An hành động cần tiêu hao đại lượng thời gian, chỉ hoan chính là chuyển kinh đại nghiệp. Tôn Ngộ Không sắc mặt hơi cường, nói, vấn đề là, từ quá khứ kiếp nạn kinh nghiệm đến xem, nhưng phàm là ta vừa đi, cho dù là hai người các ngươi đều tại sư phụ bên người, gặp được cái hơi cường thế điểm yêu quái, hoặc là có đặc thù pháp bảo yêu quái, cũng sẽ ứng phó không được. Sa Ngộ Tịnh nói, ý của bệ hạ là, ứng phó không được liền đi trên trời xin giúp đỡ. Tôn Ngộ Không, lời nói đơn giản, nhưng nếu thật sự làm cũng có thể có đơn giản như vậy, những cái kia các đại năng lại há có thể an bài hắn làm hộ pháp. Tần Nghiêu mím môi một cái, nói, vậy liền để Ngộ Tịnh lưu lại đi, Ngộ Không ngươi cùng Ngộ Năng đi Trường An. Bạn nhất gặp được cái gì chuyện khó giải quyết, còn có thể thương lượng đi. Tôn Ngộ Không định thần nhìn hắn đôi mắt, chân thành nói, sư phụ, ta không yên lòng ngươi a. Nếu như nói là tại ngươi cùng Đông Lai Phật trở mặt trước, ta đi cũng liền đi, tin tưởng một chút tiểu yêu tiểu quái cũng không có cái kia khí vận có thể ăn ngài. Nhưng bây giờ, Đông Lai Phật đem Hoàng Mi lão tổ đều phong ra, như ngài một mình lên đường lời nói, không chừng còn biết thả ra yêu quái gì. Vạn nhất ngài thật ra cái gì sơ suất, chẳng phải là vạn sự đều yên. Tần Nghiêu mỉm cười nói, như bởi vì sợ hai phiền phức cùng nguy hiểm liền dừng bước không tiến, lại như thế nào xứng với thỉnh kinh người xưng hô, càng không xứng với thánh tăng xưng hô. Mà lại, tin tưởng vi sư, vô luận như thế nào, ta đều sẽ bảo trụ chính mình cái mạng này, chờ các ngươi trở về. Tôn Ngộ Không cắn răng, nói, ta lại đi thiên giới tìm Ngọc Đế lao nhi lý luận một chút. Tần Nghiêu đột nhiên bắt lấy này cổ tay, nhẹ nhàng nói, Ngọc Đế miệng vàng lời ngọc, ngươi bây giờ đi tìm hắn lý luận, hắn thấy không thể nghi ngờ là muốn ép hắn nhận lầm, chỉ sẽ làm cục diện càng thêm đối lập cùng bé nhọn. Ngộ Không, ta vẫn là câu nói kia, tin tưởng ta. Tôn Ngộ Không lật tay nắm chặt cánh tay kia, trầm giọng nói, sư phụ, chờ ta trở lại. Nhiều lần, Tần Nghiêu mang theo sang Ngộ Tịnh tiễn biệt hai đồ đệ, nhìn bọn hắn biến mất tại thâm trầm trong màn đêm, nhẹ giọng hỏi, Ngộ Tịnh, trên trời phản đối các ngươi ba cái quay về lối cũ thần tiên, trừ nhị lang thần bên ngoài, còn có ai? Sang Ngộ Tịnh nói, còn có Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh. Tần Nghiêu chậm rãi meo lại đôi mắt, như có điều suy nghĩ. Ngày kế tiếp, ánh bình minh vừa ló dạng, dương quang sáng lạ. Tần Nghiêu dắt Bạch Long Mã, mang theo sang Ngộ Tịnh, chậm rãi đi ra kia hộ lễ Phật người ta, dọc theo thẳng tắc quan đạo tự thành bằng cửa tây mà ra, lại lần nữa đi vào vùng bỏ hoang. Nửa ngày, hai người một cái cưỡi ngựa, một cái gồng gánh, dần dần đi vào một tòa núi xanh trước, đang chuẩn bị tìm bóng cây nghỉ ngơi một chút, chợt nghe một đạo nổi trống âm thanh, ngay sau đó hàng trăm hàng ngàn yêu quái liền tay cầm các thức binh khí, la to vọt xuống tới. Sa Ngộ Tịnh đống dưng trận to hai mắt, vô ý thức triệu hồi ra Nguyệt Nha Sạn, cũng lách mình ngăn tại Tần Nghiêu trước mặt, sư phụ ngươi khoái kỵ lên ngựa đi, ta đến vì ngươi đoạn hậu. Tần Nghiêu lắc đầu, tung người xuống ngựa, tự mình lễ bên trong lấy ra cửu hoàn tích trượng, ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Sa Ngộ Tịnh, đây là có thể từ sư phụ trong miệng lời nói ra. Trên thực tế, cứ việc Tần Nghiêu đã cứu bọn hắn một lần, nhưng một lần kia, bọn họ không có tận mắt nhìn thấy cứu vớt hình tượng, vừa ra tới chính là tại Lăng Tiêu Điện, mà lại kẻ thù đang ở trước mắt, tương quan cảm xúc nhưng thật ra là bị suy yếu. Nhưng vào giờ phút này, chỉ có hai người bọn họ, lại muốn đối mặt trăm ma ngàn yêu, loại này cảm xúc vô hình gian liền bị điên cuồng tất cao, làm hắn khó có thể tin đồng thời, mũi không hiểu lên men. Sư phụ. Tần Nghiêu không có trả lời, ngược lại là tay cầm tích trượng, che ở trước người hắn, bình tĩnh nhìn chăm chú lên đem bọn hắn hoàn toàn vây quanh yêu quái, yêu vương ở đâu? Người chính là Đường Tăng. Tại hắn kêu gọi dưới, một con cưới tại dị thú trên lưng, tay cầm rộng lưng quỷ đầu đao độc giác yêu vương chậm rãi xuất hiện, từ trên cao nhìn xuống hỏi. Tần Nghiêu khẽ bước cằm, ta chính là tự Đông Thổ Đại Đường mà đến, đi tới Tây Thiên bái Phật cầu kinh huyền trang, ngươi lại là phương nào yêu quái? Độc giác yêu vương cười ha ha, nói, hòa thượng, nghe tốt rồi, bổn vương cứ gọi thần giác đại vương. Hôm nay vốn định xuống núi đánh cái nha thế, không nghĩ tới nhặt được một tảng mỡ dày. Các minh đệ, bắt lại, trở về lập tức nấu ăn Đường Tăng. Có bổn đại vương một bụng thịt, liền có các ngươi một bụng canh. Tại hắn cổ vũ dưới, đám yêu binh lập tức giống như thủy triều mãnh liệt mà tới, sát khí ngút trời. Tần Liêu mặc niệm kinh văn, thân thể lỗ chân lông bỗng nhiên xuyên suốt ra điểm điểm ánh vàng, cái này vàng rực trong khoảnh khắc liền hóa thành một tôn kim Phật hư ảnh, đem hắn cùng sang Ngộ Tịnh hai người bao phủ trong đó. Phanh phanh phanh. Rất nhiều cước lực nhanh yêu binh va chạm tại kim Phật hư ảnh bên trên, trong nháy mắt liền bị đẩy lùi, tiếp theo đập ầm ầm tại sau lưng trên người đồng bạn. Còn lại yêu binh thấy tình huống như vậy, nhao nhao chậm dần bước chân, giơ trong tay côn đồng đao binh, hung hăng đánh về phía kim Phật hư ảnh, bởi vậy ném ra thanh thúy thanh vang. Sa Tăng lại lần nữa sử xuất. Trong hư không một đám thần minh cũng tất cả đều mắt tròn váng. Bọn hắn là đều biết huyền trang tu hành, nhưng trước đó ai cũng không có nghĩ qua, đối phương có thể thả ra như thế một tôn kim Phật vòng bảo hộ. Mà lúc này giờ phút này đã đánh mất năng lực suy tính bọn hắn, cũng không hiểu biết đây chính là Tần Liêu muốn hiện ra cho bọn hắn nhìn hình tượng. Hắn muốn thể hiện ra huyền trang tu hành trưởng thành quy tích, bởi vậy không thể một đi lên liền thể hiện ra thái ớt kim tiên cảnh thực lực. Những người này còn có sang Ngộ Tịnh, Bạch Long Mã, chính là quy tích ghi chép người. Tại bọn hắn lần lượt khiếp sợ cùng rung động gian, hắn sẽ từng bước giải phóng, đến lúc đó cho dù là có người đối với cái này đưa ra hoài nghi, những người này liền sẽ trở thành hắn hộ thân phù cùng thịt loa. Phế vật, một đám phế vật. Một lúc lâu sau, mắt thấy chúng yêu liều mạng đánh nửa ngày, kia kim Phật ngay cả ánh sáng mang đều không có ảm đạm bao nhiêu, thần giác đại vương rời khỏi phẫn nộ, một bên mắng nhiếc, một bên đằng không mà lên, hai tay nắm chặt rộng lưng quỷ đầu đao, hung hăng phách chạm hướng kim Phật hư ảnh, thế như mãnh hổ, làm người ta sợ hãi. Chương 1696, Quan Âm cùng Đường Tăng quan hệ. Chương 1696, Quan Âm cùng Đường Tăng quan hệ. Kim Phật hư ảnh bên trong, Tần Liêu có chút nước mắt, nhìn chăm chú lên tình thế hung mãnh, khuôn mặt giữ tợn thần giác yêu vương giống như phi thạch đập tới, yên lặng nắm chặt trong tay tích trượng, tiên khí hiện lên gian, thiền trượng lập tức phóng xuất ra chói mắt kim quang. Bành! Sau một khắc, cửu hoàn tích trượng liền dẫn một bôi kim quang, trung điệp đánh vào thần giác yêu vương rộng lưng quỷ đầu đao bên trên, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem thân đao vỡ nát, mảnh vỡ lần lượt đâm vào yêu vương thân thể bên trong, bởi vậy đánh ra vô số vết thương. Càng chết là, quỷ đầu đao vẫn chưa tiết ra tích trượng thần lực, điều này sẽ đưa đến tích trượng cuối cùng vẫn làn đện ở thần sừng quỷ vương trong lồng ngực ương. Trong khoảnh khắc, yêu vương ngực sập xương gãy, này thân thể càng là giống như phi thạch bị ném phương xa. Thấy thế, nguyên bản ngay tại điên cuồng công kích kim Phật hư ảnh tiểu yêu nhóm nhau nhau ngừng lại, ngây ra như phỗng. Trong hư không tứ trị công tạo, ngũ phương nguyên đế, lục đinh lục giáp, 18 già lam, tổng cộng 39 vị thần tiên miệng không có khép lại đâu, liền lại trừng lớn hai mắt. Đây là huyền trang sao? Rõ ràng là một la hán. Đại vương bị Đường Tăng đánh chết, chạy mau a. Chốc lát, chúng yêu gian một con hoàng bì tử dẫn đầu kịp phản ứng, hô to một tiếng, quay người phi nước đại. Tại hắn lôi kéo dưới, vây quanh kim Phật chúng yêu nhau nhau quay người, bỏ mạng chạy vội, chỉ hận cha mẹ thiếu cho mình hai cái đuổi. Trong đó không ít yêu quái thậm chí chạy trước, vô ý té ngã về sau, liền bị kẻ đến sau giẫm tại dưới chân, tu vi cao điểm còn tốt, nhiều nhất đau nhức một chút, tu vi thấp cứ như vậy bị trực tiếp giẫm chết, mệnh tàng hoàn tuyển. Thấy tình huống như vậy, Tần Liêu trong lòng khẽ nhúc nhích, thu hồi kim Phật hư ảnh, buông xuống cửu hoàn tích trượng, nhẹ giọng hát tụng, A Di Đà Phật. Sang Ngộ Tịnh. Hư không chúng thần. Ngộ Tịnh, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, Tần Liêu đông dưng quay đầu nói. Sang Ngộ Tịnh như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức hỏi ra chúng thần tiếng lòng, sư phụ, ngươi làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy rồi? Tần Liêu mỉm cười nói, không phải ta quá mạnh, là kia yêu vương quá yếu. Nếu như là gặp được đại bàng tinh loại kia đối thủ, vi sư khẳng định là đánh không lại. Căn cứ vào nguyên tắc kịch bản giả cung, thế giới này tương đối thú vị một điểm là không có xác thực cảnh giới phân chia. Điều này sẽ đưa đến Tôn Ngộ Không đi theo tu bổ để học một đoạn thời gian đạo pháp, liền có thể cùng tiên đình đệ nhất chiến thần Dương Tiễn không phân sản sàn nhau. Mà tại thật giả hầu vương cái này một tiết bên trong khoa trương hơn, Lục Nhĩ Mi hầu chỉ là ăn một viên năng lượng, liền thức tỉnh mạnh mẽ huyết mạch, Dương Tiễn mang theo thiên binh tiên tướng cũng không là đối thủ. Cuối cùng, vẫn là Tôn Ngộ Không, chứ bắt giới, Sa Ngộ Tịnh ba người liên thủ, chặt đứt Lục Nhĩ Mi hầu cái đuôi, lúc này mới đem này triệt để chế phục. Đối với Tần Liêu đến nói, đây không thể nghi ngờ là to lớn lợi tốt. Tựa như Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ tình huống giống nhau, chỉ cần hắn có thể có một cái mạnh lên nguyên do, như vậy tại bị hắn chỗ thể hiện ra thực lực khiếp sợ về sau, các nhân chứng liền sẽ não bổ ra một cái càng thêm giải thích hợp lý, mà sẽ không hoài nghi đoạt xá tình huống. Cùng lúc đó, đại đường Trường An, đường xa mà đến Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới bị người hầu dẫn dắt đến kim điện bên trong, bởi vậy xuất hiện tại Thái Tông Hoàng Đế cùng chúng văn võ trước mắt. Các ngươi là ngự đệ đệ tử? Cái này lúc, đại cao ngự trên bàn, Thái Tông Hoàng Đế cao giọng hỏi. Hai yêu đồng thời gật đầu, Tôn Ngộ Không vừa cười vừa nói, ta là đại đệ tử, bên cạnh vị này là nhị đệ tử. Thái Tông Hoàng Đế đi theo mỉm cười nói, chính là ngự đệ vào tay chân kinh, phái các ngươi về tới trước thông báo. Tôn Ngộ Không lắc đầu, không phải là như thế, chúng ta hai anh em là vì cự hầu mà đến, dám hỏi bệ hạ, có thể từng nghe nói qua cự hầu sự tích. Kỳ thật tại đến Trường An về sau, hắn liền dốc hết toàn lực lục soát toàn bộ thành Trường An cùng Trường An phụ cận, hy vọng có thể tìm tới Lục Nhĩ hành tung. Nhưng kia ba con yêu tinh hiển nhiên đối với cái này sớm có phòng bị, cũng không biết bọn hắn đem Lục Nhĩ giấu ở nơi nào, vô luận hắn làm sao tìm kiếm, từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể mang theo lão chư đến hoàng cung, mà tại dọc theo con đường này, lại phát hiện toàn bộ Trường An đã truyền khắp cự hầu tin tức, thậm chí có rất nhiều người nói đây là Tường Thụy, quả thực không hợp tói thường. Nghe nói, chân thậm chí để người chuyên môn đi tìm kiếm cự hầu ở chỗ đó, hy vọng có thể đem này bắt giữ đứng dậy, biểu hiện ra ta đại đường hiển hách võ công. Cái này lúc, Thái Tông hoàng đế đáp lại nói, tuyệt đối không thể. Tôn Ngộ không biến sắc, vội vàng nói, bệ hạ có chỗ không biết, kia cự hầu chính là hôn thê tứ hầu một trong, đừng nói là phàm nhân, chính là thiên thần tại thành thụ thể trước mặt hắn cũng không chịu nổi một kích. Bởi vậy, ngài điều động người nếu như không tìm được nó còn tốt, nếu như tìm được, đồng thời làm tức giận nó, hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi. Thái Tông bật cười nói, ngươi nói cũng quá khoa trương, chấm liền chưa từng nghe nói qua cái gì hôn thê tứ hầu thuyết pháp. Không một chút nào khoa trương. Tôn Ngộ không chân thành nói, mời bệ hạ nhanh lên đem tìm kiếm cự hầu nhân mã rút về đến đây đi, để tránh xuất hiện nhân viên thương vong. Thái Tông khoát tay áo, nói, không cần lo lắng, ta đại đường hùng cứ đông thổ, vạn bang triều bái, không đến nỗi ngay cả một con cự hầu đều giải quyết không được. Hai vị đường xa mà đến, trước hết đi nghỉ ngơi đi. Bệ hạ. Tôn Ngộ không đội bằng nói. Thái Tông chỉ là khoát tay, đi thôi, chúng ta còn muốn mở đại triều hội đâu, không rảnh lại xoắn suýt cái này dâu dịa không đáng kể. Tôn Ngộ không. Chốc lát, hai yêu vai sóng vai đi ra kim điện, Trư Bát Giới ghé mắt hỏi, sư minh, ngươi có biện pháp nào lệnh hoàng đế hồi tâm chuyển ý sao? Tôn Ngộ không thở dài nói, không có cách, ta cũng không thể ép buộc hắn chịu thua. Làm như vậy là có thể giải quyết khẩn cấp, lại hư rồi truyền kinh đại kế. Thỉnh kinh là vì truyền kinh, mà truyền kinh lại không thể rời đi người đương quyền ủng hộ. Ác Thái Tông cùng sư phụ quan hệ, tương lai bọn hắn mang tới chân kinh lại truyền bá không được, phiền phức càng lớn. Trư Bát Giới trừng mắt nhìn, nói, vậy làm sao bây giờ? Tôn Ngộ không trong lòng khẽ nhúc đích, đáp lại nói, sư phụ thức tỉnh tốc tuệ, bây giờ trí tuệ chỉ sợ không kém gì lúc trước Kim Tiền Tử, chúng ta đi về hỏi hỏi hắn đi, có lẽ hắn có thể có biện pháp. Là đêm, sư huynh đệ hai người hối hả phi hành tại dưới trời sao, rất nhanh liền tại một chỗ trên hoang dã, bên cạnh đống lửa, thoáng nhìn sư đồ hai người cùng bạch mã, cấp tốc rơi xuống đám mây, trong miệng một lời hô, sư phụ. Tần Liêu theo tiếng kêu nhìn lại, trên mặt không khỏi tách ra một môi nụ cười, thế nào, sự thành sao? Tôn Ngộ không mang theo Trư Bát Giới rơi vào trước mặt hắn, lắc đầu nói, không thành công, không chỉ không tìm được Lục Nhĩ, cũng không có khuyên động hoàng đế tạm thời tránh mũi nhọn. Trên thực tế, ta cảm giác hoàng đế hiện tại có chút thích việc lớn hám công to, bảo thủ, căn bản không nghe khuyên cáo. Tần Liêu chậm rãi thu lại nụ cười, nói, cái này cũng không kỳ quái, làm chung quanh không ai dám vạch ra sai lầm của hắn, mỗi ngày nghe được đều là tán dương về sau, người liền sẽ sinh ra một loại chính mình có thể khống chế hết thể ảo giác. Tôn Ngộ không nhìn chăm chú lên Tần Liêu đôi mắt, lo lắng mà hỏi thăm, ta hiện tại đã lo lắng Lục Nhĩ tạo sát nghiệt, lại lo lắng Lục Nhĩ bị thương tổn, sư phụ, ngươi còn có cái gì biện pháp tốt sao? Tần Liêu suy nghĩ nói, có vị thiên thần nhất định có thể tìm tới Lục Nhĩ hành tung. Tôn Ngộ không ánh mắt sáng lên, ai? Tần Liêu ngước mắt nhìn về phía tinh không, nhẹ nói, Nhị Lang Thần tọa hạ thiên cầu, hao thiên quyển. Tôn Ngộ không sắc mặt hơi dừng lại, nói, sư phụ, Nhị Lang Thần cùng ta cho tới nay đều không đối phó, thậm chí có thể nói là nhìn ta không vừa mắt, muốn mời hắn chó hỗ trợ, chỉ sợ là có chút độ khó. Tần Liêu khẽ bước cằm, lập tức nhìn về phía Trư Bát Giới. Trư Bát Giới bội nói, sư phụ, đại sư minh không trông cậy được vào, ta liền càng không trông cậy được vào rồi, ta cùng con chó kia có thủ, hận không thể đem này làm thịt làm lẩu thịt ấy. Tần Liêu. Cuối cùng, ba người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Sang Ngộ Tịnh, hàm nghĩa không nói cũng hiểu. Sang Ngộ Tịnh gãi đầu một cái, nói, ta cùng Hao Thiên Khuyển là không có thù hận gì, nhưng miệng ta đần, không nhất định có thể thuyết phục bọn hắn. Tần Liêu suy tư nói, vậy liền làm hai tay chuẩn bị đi. Ngộ Tịnh ngươi đi trên trời mời Hao Thiên Khuyển hạ phàm hỗ trợ. Ngộ Không, ngươi đi hỏi thăm một chút đại bàng tinh còn có hay không người nhà. Nếu như có, lại cẩn thận quan sát đối phương là tốt là xấu. Nếu như cái này người nhà tâm địa lương thiện, như vậy ngươi liền hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, mời đối phương đến đây khuyên can đại bàng tinh, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa, hướng phía vực sâu cắm đầu phi nước đại. Nhưng nếu là nhà này người bản tính thuần ác, liền đem nó trực tiếp buộc đến, đến lúc đó chúng ta cùng đại bàng tinh trao đổi con tin. Đúng, sư phụ. Tôn Ngộ Không cùng Sang Ngộ Tịnh lẫn nhau liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng ôm quyền tuân mệnh. Thầy Thiên Cực Lạc. Đại Lôi Âm Tự. Vàng son lộng lẫy đại điện bên trong, chỉ có Như Lai cùng Quan Âm ngồi xuống một trạm, mà tại trong cung điện ứng, thì là Huyền Không lấy một mặt huyền quan kính, trong kính chính là giờ này khắc này Tần Liêu ở chỗ đó chẳng cảnh. Nhiều lần, nhìn kính tượng bên trong Tôn Ngộ Không cùng Sang Ngộ Tịnh bay vút lên trời, Như Lai vung tay áo gian tán đi huyền quan kính, yếu ớt nói, huyền trang khẳng định là thức tỉnh tốc tuệ. Kim Tiền Tử năm đó chính là như thế thông minh, chỉ tiếc, năm đó tâm tính của hắn xứng đôi không thượng phần này thông minh, bởi vậy mới có chuyển sinh mười thế trừng phạt. Quan Thế Âm mỉm cười nói, lấy hiện trạng đến xem, tâm tính của hắn có tiến bộ nhảy vọt, như thế tâm tính phối hợp như vậy thông minh, ta hiện thế một mạch chắc chắn bởi vì hưng thịnh. Như Lai khép cười một tiếng, nghe ngươi đối với hiện tại hắn rất hài lòng. Vâng. Quan Thế Âm trong đầu lại lần nữa hồi tưởng lại Huyền Trang thấy mình lúc kia đoạn chạy chậm, từ đấy lòng nói, là một thiên tài học xong khiêm tốn, đồng thời đem cái này khiêm tốn khắc vào thực chất bên trong, hòa tan vào hành động bên trong, như vậy tiền đồ của hắn định trước vô khả hạn lượng. Bởi vì đủ loại nguyên do, nàng là không có cách nào kế thừa thế tôn đại vị, nhưng nàng cũng không hy vọng nhìn thấy Đông Lai Phật kế thừa đại thống. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng là hiện thế Phật thế lực bên trong gần với Như Lai cao tầng, nếu như Đông Lai Phật thừa vị, như vậy nàng tại Phật quốc bên trong địa vị chắc chắn rất xuống ngàn trượng, thậm chí là gặp xa lánh. Dưới loại tình huống này, chỉ có thể học quá khứ Phật một mạch, điệu thấp vô vi, không tranh quyền thế, mới có thể không bị nhằm vào cùng tâm thủ. Nhưng nếu như thế, nàng còn thế nào cứu khổ cứu nạn? Không cứu khổ cứu nạn lời nói, tương lai còn thế nào tiếp tục tăng lên đạo hạnh? Bởi vậy, đối với nàng mà nói, trạng thái tốt nhất là tương lai vĩnh viễn không đến, Như Lai vĩnh viễn không niết bàn. Kém một bậc trạng thái là, Như Lai bởi vì một ít ngoại ý muốn xác thực niết bàn, làm Như Lai thân truyền đệ tử Kim Thiền Tử chuyển thế, thỉnh kinh người huyền trang, tiếp nhận đại thống, trở thành tân nhiệm thế tôn. Loại tình huống này mặc dù không bằng trạng thái tốt nhất lý tưởng, nhưng bằng mượn chính mình giai đoạn trước trả giá, chính mình tại Phật quốc nhân vật số 2 địa vị sẽ không dao động. Cho nên, việc quan hệ địa vị, tương lai cùng tu hành, cho dù là nàng lại thanh tâm quả dụng, cũng không thể không đi ra tranh trận này. Trong chân thế, Tôn Ngộ Không rất nhanh liền thông qua các mối quan hệ của mình quan hệ, tại một cái nhìn như thường thường không có gì lạ trong sân động, tìm được xem ra đại khái nhân loại hơn 10 tuổi niên cấp tiểu bằng nữ, cũng thông qua đối phương ngay tại nghiên cứu thư tịch, cùng treo ở bên hông tấm bảng gỗ, xác định đối phương tam tinh động học đồ thân phận. Căn cứ vào cái tầng quan hệ này, nguyên bản ẩn thân nạp khí, chuẩn bị bí mật quan sát tốt xấu hắn trực tiếp hiện ở trước mặt đối phương, thẳng thắn hỏi: "Ngươi là Linh Đài Phương Tốn Sơn, Tàng Nguyệt Tam Tinh Động học đồ?" Sơn động chỗ sâu, rực rỡ minh châu dưới, tứ phương bàn bên cạnh, khuôn mặt mỹ lệ tiểu nữ hài khẽ ngẩng đầu, thấy do Tôn Ngộ Không diện mạo về sau, đôi mắt đống nhiên sáng lên, đứng dậy hỏi: "Ngươi là Ngộ Không sư minh?" "Hại, nguyên lai vẫn là người một nhà." Tôn Ngộ Không cười ha ha, nói: "Không sai, ta chính là Bồ Đề Tổ sư coi trọng nhất đệ tử, Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Tiểu bằng nữ bái kiến sư minh." Sau khi xác nhận thân phận, tiểu bằng nữ vội vàng đi xuống bệ đá, hạ thấp người hành lễ. Tôn Ngộ Không khoát tay áo, nói: "Ngươi tuổi đời này, hẳn là không có xuất sư đi, làm sao không tại Phương Thốn Sơn học tập, ngược lại ở nhà tự học đâu?" Tiểu bằng nữ yên lặng buông xuống hai tay, ngạc nhiên nói: "Sư minh còn không biết sao? Chúng ta sư phụ Kinh Đề cử bị Ngọc Đế Phong làm Kinh Hà Long Vương, ngày trước đã đi Kinh Hà thượng nhiệm, bởi vậy toàn bộ Phương Thốn Sơn đều không." "Tôn Ngộ Không, Kinh Hà Long Vương, đây cũng không phải là cái gì tốt chức quan a. Đối với Nhàn Vân Giá Hạ quen sư phụ mà nói, chỉ sợ sẽ càng thêm khó chịu." Nghĩ tới đây, hắn thẳng hận không thể lập tức tiến đến Kinh Hà, hỏi một chút sư phụ tình huống, nhưng nghĩ lại nghĩ đến Lục Nhị chi họa lửa xém lông mày, đành phải miễn cưỡng cười vui nói: "Ta không biết ta, cũng không ai nói cho ta." Tiểu bằng nữ không phản bắt được. Tôn Ngộ Không yên lặng hít một hơi, ổn định tâm thần lại nói: "Tiểu bằng nữ, sư minh có một chuyện muốn mời người giúp đỡ chút." Nửa ngày, làm Tôn Ngộ Không mang theo tiểu bằng nữ tìm tới Tần Nghiêu lúc, đã thấy Lao Sa đã trở về, vừa vặn bên cạnh nhưng lại chưa đi theo Hao Thiên Quyền thân ảnh. Thất bại rồi. Mặc dù đã đoán ra kết quả, nhưng hắn vẫn là ôm một tia chờ mong hướng đối phương hỏi. Sa Ngộ Tịnh thở dài nói: "Thất bại. Ta nói hết lời, một mép đều nhanh mài hỏng, nhưng Hao Thiên Quyền từ đầu đến cuối không chịu đáp ứng." Tôn Ngộ Không khỏe miệng giật một cái, vô ý thức nhìn về phía Tần Nghiêu, lại phát hiện đối phương đang đánh giá lấy tiểu bằng nữ. "Sư phụ, vị này chính là đại bàng tình con gái ruột, ngươi gọi nàng tiểu bằng nữ liền tốt." "Đúng, nàng vẫn là ta tiểu sư muội. Có cái tầng quan hệ này tại, chúng ta phần thắng lại cao không ít." Tần Nghiêu yên lặng thu hồi ánh mắt, vừa cười vừa nói. Chúng đệ tử giữa lẫn nhau nhìn một chút, chợt châm miệng một lời nói: "Mời sư phụ dặn dò." Tần Nghiêu gật gật đầu: "Ngộ Không, Ngộ Tịnh, các ngươi hai cái mang theo tiểu bằng nữ hỏa tốc chạy tới thành Trường An, hóa giải thai kiếp. Trong lúc đó, nếu ngay cả tiểu bằng nữ cũng không tìm tới đại bàng tinh lời nói, các ngươi liền để nàng đơn độc tại hoàng cung phụ cận bồi hồi, đại bàng tinh khẳng định sẽ thấy nàng, đồng thời chủ động cùng ngài liên lạc. Đến lúc đó, các ngươi đi theo bọn hắn cha con sau lưng, liền có thể tìm tới tiểu Lục Nhĩ." "Đúng, sư phụ." Hai đồ đệ chăm miệng một lời nói. Thế nhưng vào lúc này, tiểu bằng nữ bỗng nhiên nói: "Thánh tăng, ta có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề?" Chương 1697, quan âm đều bị hống mơ hồ. Chương 1697, quan âm đều bị hống mơ hồ. "Đương nhiên có thể, ngươi có vấn đề gì?" Tần Nghiêu mỉm cười nói. Tiểu bằng nữ con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên Tần Nghiêu đôi mắt, nghiêm túc nói: "Nếu như ta giúp các ngươi chiêu hàng phụ thân ta, các ngươi còn biết truy cứu tội lỗi của hắn sao?" Tần Nghiêu có chút dừng lại, chợt lắc đầu nói: "Sẽ không." Tiểu bằng nữ âm thầm thở ra một hơi, lại lần nữa hỏi: "Như thiên đình truy cứu tội lỗi của hắn, các ngươi có thể giúp đỡ hóa giải sao?" "Không thể." Tần Nghiêu thẳng thắn nói: "Chúng ta làm khổ chủ, không truy cứu hắn sai lầm không phải là bởi vì rộng lượng, mà là cần ngươi tới khuyên hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa, cải tà quy chính. Nhưng nếu lại giúp hắn hóa giải thiên giới chất vấn, như vậy giao dịch này liền không lại ngang nhau. Nhưng ngươi cũng không cần quá lo lắng, loại chuyện này thường thường là dân bất lực quan không truy xét, chỉ cần chúng ta người khổ chủ này không đi thiên đình cáo trạng, thiên đình xác suất lớn sẽ không thật sự trí phụ thân ngươi. Cho dù là xuất hiện ngoài ý muốn, lấy ngươi thái tổ mẫu cùng vương mẫu quan hệ đến nói, phụ thân ngươi cũng sẽ không có lo lắng tính mạng." Tiểu bằng nữ như có điều suy nghĩ, chậm rãi nói: "Ta rõ ràng." Nói, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không: "Sư minh, làm phiền ngươi mang ta đi Trường An đi." "Không có vấn đề." Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay thi pháp, triệu hồi ra một đóa đủ để gánh chịu 3 năm người cân đầu vân. Cái này lúc, Trư Bát rời ánh mắt nhất chuyển, đột nhiên nói: "Sư phụ, ta cùng đại sư minh cùng đi chứ, giữa lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Tần Liêu rất rõ ràng, cái này thèm heo nhất định là muốn thừa cơ hội Trường An sống phong túng, dù sao có tiểu bằng nữ tại, thuyết phục đại bảng tính sát suất thẳng tắp tăng lên, nguy hiểm ngược lại bị đè thấp tới cực điểm. Bất quá, không biết không ngủ, không xứng làm ra. Hắn thấy rõ ràng lại không có nghĩa là muốn hủy xuyên, nếu không thế tất sẽ khiến đối phương oán trách, mà oán trách càng nhiều, một lúc sau liền dễ dàng hóa thành oán ghét, bất lợi cho đoàn thể hài hòa. Đi thôi, Ngộ Tịnh ngươi có đi hay không?
Ta không đi.
Thấy tất cả mọi người theo sư phụ hỏi thăm nhìn mình, Sa Ngộ Tịnh liên tục khoát tay, ta phải ở lại chỗ này thủ hộ sư phụ. Mà ở lời này sau khi ra, sư phụ tay cầm tích trượng đánh bay thần giác yêu vương hình tượng bỗng nhiên thoáng hiện tại trong óc, làm hắn sắc mặt lập tức phức tạp. Tê thật gặp được nguy hiểm lời nói, ai bảo vệ ai thật đúng khó mà nói. Trong ngay mắt, làm Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Tiểu Bằng Nữ cùng nhau thừa Vân Ly đi về sau, Tần Nghiêu trở mình lên ngựa, Sa Ngộ Tịnh bước lên lá gan, lại lần nữa đạp lên đi về phía tây đường. Mặt trời lặn mặt trăng lên, đêm tận bình minh, thời gian từng ngày thay nhau, bọn họ lại không có gặp lại thập phương yêu ma, mà Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới cũng không có trở về, hẳn là còn tại tìm được ba yêu, hoặc là cùng đối phương cầm cự được. Thoáng chớp mắt chính là gần nửa tháng, lại nói một ngày này, Tần Nghiêu cùng Sa Ngộ Tịnh chậm rãi đi vào một tòa chùa Quan Âm trước miếu, căn cứ gặp miếu thắp hương, gặp Phật bái Phật thỉnh kinh nguyên tắc, hai sư đồ cùng nhau bước vào trong miếu thờ. Đứng vững thân thể, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy trên bệ thần Quan Thế Âm không phải là quen thuộc áo trắng ngọc tịnh bình hình tượng, mà là một cái dẫn theo dõi trúc thiếu nữ áo lam, mỹ mạo càng hơn một bậc. Để Lam Quan Âm. Nhiều lần buông xuống hành lý về sau, Sa Ngộ Tịnh nhìn xem Quan Âm tượng thần phía trên bảng hiệu, trên mặt đông nhiên hiện lên một bối nghi hoặc, sư phụ, Phật giới có vị Để Lam Quan Âm sao? Tần Liêu trong lòng khẽ nhúc đích, đang chuẩn bị hảo hảo giảng giải một chút có quan hệ với Để Lam Quan Âm sự tích, bởi vậy tại Quan Thế Âm có thể nghe được tình huống dưới lại kéo kéo một phát hào cảm, không ngờ cái này lúc sau lưng đột nhiên vang lên trận trận kêu gọi, sư phụ, sư phụ. Hai người cùng nhau theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, cùng Lục Nhĩ Mi Hầu nhảy nhót tương bừng từ cửa chính chạy tới, hiển nhiên đã hóa giải Trường An nguy cơ. Ồ, nơi này người có lầm hay không, thế mà đem tượng Quan Âm làm như cái ngư dân nữ dân theo rổ đi bắt cá giống nhau, đã không có đài sen, lại không có Dương Liễu Tịch Bình, làm cho cái gì à? Tiến bộc hậu, ngẩng đầu gian, đợi thấy rõ Để Làm Quan Âm tượng thần về sau, Tôn Ngộ Không vô ý thức nổ nước một đạo. Chư Bát Giới vừa cười vừa nói, cái này có gì đáng kinh ngạc? Nơi đây phàm nhân không có gì sức tưởng tượng, càng không có gì kiến thức, không biết Quan Âm Bồ Tát hình tượng, cũng chỉ có thể tuyển bên người thường thấy nhất thiếu nữ hình tượng, hóa thành Quan Âm đi. Tần Nghiêu ánh mắt lấp lóe, chậm rãi nói, không có kiến thức chính là người a, nộ năng. Chư Bát Giới nụ cười hơi cương, a. Ông kéo hảo cảm ý nghĩ, Tần Nghiêu liền đem Để Làm Quan Âm cố sự em hai nói. Cố sự bên trong Quan Thế Âm đại từ đại bi, vì cứu vớt lâm vào lạc đường kim sa than dân chúng, hóa thân xinh đẹp nữ, lấy kết hôn làm điều kiện, yêu cầu cầu hôn người đọc thuộc lòng các loại Phật môn kinh văn. Cuối cùng, chỉ có Ác Bá Mã Lang làm được điểm này. Thế là Quan Âm trả lời gà thấp, lại tại đại hôn ngày đó, tức tử mà thối nát, sau khi chết còn sót lại hoàng kim khóa xương nhỏ, cuối cùng hiện ra Quan Âm pháp tướng, đem này điểm hóa. Cùng lúc đó, theo Quan Âm trong miếu hương hỏa bốc lên, Tần Nghiêu âm thanh cũng tại hương hỏa lực chuyển hạ vang vọng tại Nam Hải Tử Trúc Lâm, Quan Thế Âm bên hai. Nghe nghe, áo trắng Quan Âm khỏe miệng liền không thể ức chế câu lên một môi đường cong, giống như bị hống mơ hồ xinh đẹp thiếu phụ. Người cũng tốt, thần cũng được, chỉ cần có thất tình lục dục, liền khó tránh khỏi thích nghe định chi ngôn. Có người mặt ngoài không thích người khác đối với mình định đoạt, kỳ thực là lấy lòng một phương không có tìm đúng phương pháp. Tỷ như nói, đối nhà hành động ba hoa trích trẻ, đây không phải là thuần túy tìm mắng sao? Mà đối với Quan Thế Âm đến nói, đường tăng loại này giấu ở giảng thuật bên trong, lại không phải ngay trước chính mình mặt, cũng hướng các đồ đệ huyện chuyển lấy lòng, liền trực tiếp cào đến nàng châu ngứa khiến cho nhịn không được thông qua Để Làm Quan Âm pháp tướng nhìn về phía miếu bên trong chẳng cảnh, chủ yếu là nhìn chằm chằm duy nhất giảng thuật đường huyền trang, càng xem càng thuận mắt, càng xem càng vui vẻ. Miếu thờ bên trong, Tần Liêu rốt cuộc kể xong Để Làm Quan Âm cố sự, nhỏ tuổi nhất Tiểu Lục Nhĩ ngược lại vào hí sâu nhất, phát ra từ phế phủ cảm khái nói, rõ ràng có được pháp lực cao như vậy, lại dùng như thế giản dị cách làm cứu vớt kim sa than tất cả thôn dân, Quan Thế Âm Bồ Tát thật là đại từ đại bi. Trong rừng trúc, Quan Thế Âm nghe được câu này về sau, liên đối đối Tiểu Lục Nhĩ ấn tượng cũng tốt hơn nhiều, trầm ngâm một lát, bấm ngón tay tính toán, lập tức dứt khoát hiển linh tại Để Làm Quan Âm tượng thần bên trên. Quan Âm hiển linh, Sa Ngộ Tịnh phát hiện trước nhất tượng thần tỏa ra ánh sáng, nghẹn ngào hô. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía Để Làm Quan Âm giống, tại xác định không phải cái gì yêu tả trêu đùa về sau, đều nhịp, không mình hành lễ, bái kiến Quan Thế Âm Bồ Tát. Chư vị miễn lễ. Tượng thần miệng nói tiếng người, ngữ khí nhẹ nhàng, đầu tiên, ta muốn khen một chút huyền trang, bày mưu nghị kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm, rất có binh tiên chi phong. Thần Nghiêu liên tục khoát tay, Bồ Tát quá khen. Quan Thế Âm đánh gậy nói, là ngươi quá khiêm tốn, đinh là đinh, bao làm bão, ngươi làm tốt, nhưng được lên phần này tán thưởng. Thần Nghiêu nhịn không được cười lên. Quan Thế Âm lập tức nói, tiếp theo, ta muốn khen ngợi một chút Ngộ Không, ngươi chịu mệnh nhọc, lực chấp hành tuyệt hảo, chính là tại ngươi không ngừng cố gắng dưới, mới khiến cho huyền trang an bài viên mãn hoàn thành. Tôn Ngộ Không hiếm khi bị đại năng như thế tán dương, trong lúc nhất thời lại có chút được sủng ái mà lo sợ, vò đầu nói, cảm ơn Bồ Tát. Một bên, Chư Bát Giới trông mong nhìn xem Để Làm Quan Âm tượng thần, chờ lấy đối phương cũng khen chính mình hai câu, dù sao hắn không có công lao, cũng có khổ lao nha. Nhưng mà ở trong mắt Quan Âm, tại cái này một nạn bên trong, biểu hiện của hắn còn không bằng Sa Ngộ Tịnh đâu, bởi vậy lại há có thể trái lương tâm khích lệ. Ngoài ra, lại nói một chút Lục Nhĩ Mi Hầu. Chư Bát Giới sắc mặt liền giật mình, nhịn không được ở trong lòng nói, ta đây, không nói sao. Cái này lúc, Lục Nhĩ quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói, Bồ Tát, Lục Nhĩ có tội, đang biến hóa thành cự hầu về sau, ta không chỉ hủy hoại rất nhiều nhà cửa, còn hại chết không ít người. Quan Thế Âm nói, đây chính là ngươi một lòng đi cùng thỉnh kinh hậu quả, cũng cần tương lai ngươi đi một chút xíu trả lại. Từ hướng này đến nói, ta không đề nghị ngươi tiếp tục đi theo đi về phía tây, bởi vì ngươi là bọn hắn đoàn đội bên trong yếu kém nhất câu, như sẽ cùng nhau đi xuống, như vậy nhưng phàm là chịu động não yêu vương, đều sẽ nhao nhao lấy ngươi làm đột phá khẩu, ngươi có thể may mắn vượt qua một nạn lưỡng nan, lại khẳng định đi không đến cuối cùng. Lục Nhĩ Mi hầu đấy lòng lộn bột một tiếng, hơi biến sắc mặt. Tôn Ngộ Không mím môi một cái, đang muốn mở miệng, lại cảm giác được có người bước lên chính mình chân phải, thuận đối phương bàn chân nhìn lên trên, liền thấy sư phụ đối với mình biên độ nhỏ lắc đầu. Nhiều lần, Lục Nhĩ không thôi mắt nhìn Tần Liêu chờ người, chợt nói, Bồ Tát, Lục Nhĩ rõ ràng, cái này rời đi thỉnh kinh đội ngũ. Quan Thế Âm nói, ngươi nghĩ kỹ đi đâu không? Lục Nhĩ trầm mặc một lát, nói, chưa nghĩ ra, ta không có ra. Quan Thế Âm nhẹ nhàng nói, đã là như thế, vậy ngươi liền đến Nam Hải Tử Trúc Lâm đi. Lục Nhĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt óng ánh, Bồ Tát, ta. Quan Thế Âm khẽ cười nói, có lẽ Tử Trúc Lâm có thể trở thành quê hương của ngươi. Huyền Trang, ngươi đối với cái này an bài có gì dị nghị không? Tần Liêu chắp tay trước ngực, mỉm cười nói, cũng không dị nghị, cái này có lẽ chính là tốt nhất an bài. Vậy là tốt rồi, Lục Nhĩ, ngươi đi đi. Quan Thế Âm cuối cùng nói một câu, chợt không còn hiển linh, để làm Quan Âm giống thượng quang mang cấp tốc tiêu tán. Đúng, Bồ Tát. Lục Nhĩ lại lần nữa giơ đầu. Chốc lát, Tần Liêu mang theo các đồ đệ tại Quan Âm trước miếu tiễn biệt Lục Nhĩ, nhìn xem hắn một đường hướng nam, dần dần từng bước đi đến, đột nhiên hỏi, Ngộ Không, các ngươi làm sao dùng thời gian dài như vậy? Tôn Ngộ Không yên lặng thu hồi ánh mắt, nhẹ nói, chủ yếu là tiểu bằng nữ cũng không có tìm được đại bàng tinh biện pháp, ta cũng chỉ có thể dựa theo ngài phân phó, để chính nàng tại Trường An loạn chuyển. Không ngờ đại bàng tinh rất có kiên nhẫn, chờ mấy ngày mới liên hệ tiểu bằng nữ. Ta cùng bắt giới theo ở phía sau, tìm tới Lục Nhĩ về sau, lại cùng bọn hắn đánh một trận. Cuối cùng vẫn là tiểu bằng nữ lấy cái chết bức bách, đại bàng tinh mới chịu vừa, đem tiểu Lục Nhĩ trả lại cho chúng ta. Tần Liêu gật gật đầu, nói, đại bàng tinh cái này một nạn, xem như triệt để đi qua. Tôn Ngộ Không tò mò nói, như đại bàng tinh không nói nhân luân thân tình, không nhận tiểu bằng nữ, sư phụ ngươi còn có biện pháp sao? Tần Liêu vừa cười vừa nói, hiện thực không có nếu như, loại này giả thiết không có chút nào dị nghị. Đi thôi, chúng ta cũng nên lên đường. Không bao lâu, đám người ngay tại tiến lên gian, một trận gõ chuông niệm kinh âm thanh đột nhiên truyền đến bọn hắn bên hai, lệnh chư bát giới trong nháy mắt hưng phấn lên, gào lên, sư phụ, tựa như là có người đang làm pháp sự à, chúng ta đi xem một chút đi. Tần Liêu buồn cười hỏi, ngươi muốn nhìn cái gì? Chư bát giới cười khăn nói, nhìn xem xảy ra chuyện gì, có cần hay không hỗ trợ địa phương. Tôn Ngộ Không cười nhạo nói, ngươi là muốn giúp đỡ ăn cơm chay à? Chư Bát Giới, cái này chết hầu tử, tốt thời điểm rất tốt, hư thời điểm, thật hận không thể bóp chết hắn. Tần Liêu nói, vậy liền đi hóa duyên đi. Cái này gõ chuông niệm kinh âm thanh, có lẽ chính là chúng ta duyên phận chỉ dẫn. Vẫn là sư phụ nói chuyện có kiến giải. Chư Bát Giới lớn tiếng nói. Tôn Ngộ Không đưa tay vặn chặt lỗ tai hắn, ngươi mắng nữa một tiếng. Chư Bát Giới hừ hừ nói, ta lại khen sư phụ đâu, nào có mắng chửi người. Nhìn xem hai anh em này lại ồn ào lên, Tần Liêu lắc đầu, dứt khoát không để ý tới bọn hắn, tung người xuống ngựa, giáp bạch mã cấp tốc tiến lên. Sư phụ chờ ta một chút ta. Chư Bát Giới một thanh đánh dụng Tôn Ngộ Không bàn tay, suốt ruột bận bịu hoảng đuổi theo. Trong nháy mắt, sư đồ mấy cái cùng đi đến một tòa toàn thân màu trắng cỡ lớn trang viên trước, chỉ thấy cổng đứng thẳng hai cái màu trắng sư tử đá, cửa lớn đỉnh treo một khối hồng bài biển, bảng hiệu bên trên thì là lấy kim mực viết ba chữ to, Trần Gia Trang. Sư phụ, ngươi bản gia a. Nhìn thấy bảng hiệu về sau, Tôn Ngộ Không vừa cười vừa nói. Tần Nghiêu nói, đây chính là thật duyên phận các ngươi chờ đợi ở đây đi, ta đi gõ cửa. Chư Bát Giới xung phong nhận việc nói, ta đến đây đi, ta đến đây đi. Tần Nghiêu khoát tay nói, Đường Tranh, ngươi bộ dáng này, chỉ sợ sẽ hù đến người mở cửa. Chư Bát Giới, tại này không nói gì gian, Tần Nghiêu nhanh chân đi vào trước cửa, đưa tay gõ cửa, chỉ chốc lát sau, một tên tướng mạo đường đường nam tử liền mở ra mạ vàng môn hộ, nhìn chăm chú lên người tới hỏi, đại sư có gì chỉ giáo? Tần Nghiêu cười cười, nói, không có chỉ giáo, chỉ là đi ngang qua nơi đây, muốn hóa một chút duyên, không biết thuận tiện hay không. Nam tử bước cầm nói, thuận tiện, mời đi theo ta. Chấm đã, ta còn có ba cái đồ đệ. Tần Nghiêu giơ tay lên nói, nam tử nhíu mày, đồ đệ, bọn họ ở đâu? Hy vọng cư sĩ trước chuẩn bị tâm lý thật tốt, bọn họ tướng mạo có khác hẳn với thường nhân. Tần Liêu chân thành nói, ngài cứ yên tâm mời bọn họ ra đi, ta lá gan từ trước đến nay rất lớn. Nam tử nói, đột nhiên nhìn thấy ba cái hình thù kỳ quái ra hỏa xuất hiện tại cửa ra bảo, dọa đến hắn lập tức lui lại một bước. Thí chủ, ngươi sẽ không là đang sợ a? Chư Bát Giới chế nhạo nói. Bát Giới. Tần Liêu khẽ quát một tiếng. Chư Bát Giới lập tức nghiêm mặt đứng dậy, chắp tay trước ngực, nhẹ giọng tạ lỗi, xin lỗi, xin đừng nên đem ta lời vừa rồi để trong lòng. Nam tử yên lặng hít một hơi, dẫn dắt nói, mời chư vị đi theo ta. Chốc lát, khi bọn hắn đi vào tố pháp sự chính đường lúc, một đám hòa thượng đạo sĩ nhìn thấy bọn hắn thân ảnh về sau, lập tức bị dọa đến tan tác như chim ong. Nghe được cái này ồn ào động tĩnh, một tên tuổi tác lệch lao nam nhân lập tức theo tiếng mà ra, hướng nam tử hỏi, nhị đệ, ngươi đây là? Nam tử liền quay đầu nói với Tần Liêu, đại sư, ngài đến từ ta giới thiệu một chút đi. Tần Liêu khẽ bước cằm, hướng về phía này lớn tuổi giả thuyết nói, thí chủ hữu lễ, bần tăng chính là từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, đi tới Tây Thiên bái Phật cầu kinh hòa thượng, muốn tại quý bảo địa hóa một chút duyên, vẫn chưa quá yêu nhiều chi ý. Lớn tuổi người ngạc nhiên nói, Đông Thổ Đại Đường. Theo ta biết, Đại Đường quốc khoảng cách nơi đây trọn vẹn hơn 5 vạn dặm đường, trong đó yêu ma quỷ quái vô số, các ngươi là thế nào tới? Chương 1698, duy nguyện thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Chương 1698, duy nguyện thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Thực không dám giấu giếm, Bần tăng sở dĩ có thể vượt qua cái này hơn 5 vạn dặm đường, toàn bộ nhờ bên cạnh ba vị này đồ đệ hiệu lực. Tần Nghiêu đưa tay chỉ hướng Ngộ Không chờ người, vẻ mặt tươi cười nói. Lớn tuổi người thuận thế nhìn về phía ba người bọn hắn, khẽ bước cằm, đúng là khác hẳn với thường nhân, tài hoa xuất chúng. Nam tử lập tức hướng Tần Nghiêu giới thiệu nói, đại sư, vị này là ta đại ca, cũng là cái này Trần gia trang trang chủ, còn ta, các ngươi liền cứ gọi là nhị trang chủ đi. Tần Nghiêu khẽ bước cằm, biết rõ còn cố hỏi, dám hỏi Trần trang chủ, nhị trang chủ, quý phủ cái này pháp sự vì sao mà tu? Nhị trang chủ nhẹ nhàng nói, cái này cũng đến giờ cơm, mời chư vị đến nội đường hưởng dụng chai đồ ăn đi, chúng ta vừa ăn vừa nói. Tốt đa chư bát giới không kịp chờ đợi nói, còn mời nhị trang chủ dẫn đường. Tần Nghiêu im lặng lắc đầu. Cái này lão chư, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, có thể xưng bản tính có rời. Chốc lát, đám người cùng nhau ngồi tại nội đường bên trong, nhìn xem người hầu đem từng bàn chai đồ ăn không ngừng đặt ở bàn bên trên, rất nhanh liền bày đầy toàn bộ cái bàn. Chư bát giới căn bản cũng không biết khách khí là vật gì, cầm lấy đũa liền bắt đầu gắp thức ăn, ăn quên cả trời đất. Tần Nghiêu cũng không để ý hắn, ngược lại là nhìn về phía chủ vị hai người, chờ lấy đối phương nói ra này khó nhân quả. Tại hắn nhìn chăm chú, không có chút nào muốn ăn Trần trang chủ khẽ thở dài, đại sư có chỗ không biết, chúng ta đây là tại dự tu vong trai. Dự tu cung điện ta biết, dự tu gửi kho trai ta cũng biết, có thể nào có dự tu vong trai. Tôn Ngộ Không một mặt ngạc nhiên, vô ý thức hỏi. Trần trang chủ than nhẹ một tiếng, bờ môi run rẩy, mặt lộ vẻ đau thương, lại không thể nói. Nhị trang chủ bởi vậy tiếp lời đầu nói, chuyện là như vậy, chúng ta nơi này có tòa linh cảm đại vương miếu, miếu bên trong có cái linh cảm đại vương. Hắn pháp lực cao cường, vừa tới thời điểm, trong làng cũng còn tốt, hắn phù hộ chúng ta mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa, có thể dần dần, hắn lại đưa ra một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Chư bát giới cười hỏi. Nhị trang chủ liếc minh trưởng liếc mắt một cái, thấp giọng nói, hắn để chúng ta hàng năm tế bái hắn một lần, lại mỗi lần tế bái, đều cần tiến hiến một đôi đồng nam đồng nữ. Chư bát giới nụ cười bỗng dưng cứng đờ, Tôn Ngộ Không hơi nhíu lên lông mày. Tần Nghiêu đem bọn hắn biểu hiện thu hết vào mắt, lập tức hỏi, hắn muốn đồng nam đồng nữ làm gì? Ăn. Trần trang chủ đột nhiên đáp lại nói. Tôn Ngộ Không cũng nhịn không được nữa, hung hăng vô vô cái bản, lẽ nào lại như vậy, quả thực đáng chết. Trần trang chủ mặt mũi tràn đầy đắng chát nói, chúng ta cũng không nghĩ tiến hiến đồng nam đồng nữ, nhưng chỉ cần thiếu một lần cung phụng, hắn liền sẽ thi pháp làm chúng ta nơi này đại hạn hoặc đại úng lụt, đến lúc đó chết cũng không phải là hai cái tiểu hài, mà là rất nhiều người. Hô trướng. Tôn Ngộ Không ghét cái ác như kẻ thù, lúc này nói, kia linh cảm đại vương miếu ở đâu? Các ngươi chỉ cho ta con đường, ta cái này đi đánh chết cái kia đáng chết ra hỏa. Nghe vậy, hai huynh đệ nhao nhao biến sắc, đồng thời khoát tay. Trần trang chủ nói, pháp sư chớ nên xung động, kia linh cảm đại vương sinh tính tàn bạo, cho dù là ngài đem này đánh bại, nếu không thể đem hắn triệt để đánh giết, cuối cùng chịu khổ gặp nạn vẫn là chúng ta. Nhị trang chủ đuốt cằm nói, huynh trưởng nói đúng, chư vị có lẽ không hề tầm thường, nhưng muốn đối phó linh cảm đại vương vẫn cần bàn bạc kỹ hơn. Tôn Ngộ Không nói, các ngươi đây chính là không tin ta. Ngộ Không. Tần Nghiêu nói, đổi vị suy nghĩ, bọn họ cũng chỉ là sợ tình huống trở nên càng hỏng bét. Hắn biết rõ, nếu như bỏ mặc Ngộ Không tùy theo ý nghĩ của mình đến, như vậy kết quả tựa như nguyên kịch bên trong giống nhau, khẳng định là giết không được linh cảm đại vương. Trừ cái đó ra, Quan Thế Âm thái độ càng thêm là quan trọng nhất. Dù sao con cá này yêu là nàng tự trúc lâm hồ sen bên trong sinh linh, rất khó nói đến cùng có phải hay không nàng phái tới góp đủ số. Tôn Ngộ Không thở phào một ngụm trọc khí, thuận thế nhìn về phía Tần Nghiêu, sư phụ, ngài nhưng có cái gì sách lược bài toàn? Đầu tiên, chúng ta muốn về một chuyến để làm quan âm miếu. Tần Nghiêu vừa cười vừa nói. Ba đồ đệ tất cả đều ngạc nhiên, Tôn Ngộ Không dẫn đầu hỏi, vẫn là đi cầu Quan Thế Âm Bồ Tát hỗ trợ sao? Cái này có thể hay không không tốt lắm. Hắn biết tại đối phó Đại Bàng Tinh thời điểm, sư phụ liền đi qua Tử Trúc Lâm, kết quả hiện tại Đại Bàng Tinh cái này một nạn vừa mới qua đi, lại đi cầu trợ Quan Thế Âm, không khỏi có loại được một tức lại muốn tiến một thước cảm giác. Nói cách khác, cuối cùng là ngươi Đường Huyền Trang tại Thỉnh Kinh, vẫn là nàng Quan Thế Âm tại Thỉnh Kinh. Đúng vậy a sư phụ. Chư Bát Giới mặc dù có viên đầu óc heo, nhưng hắn lại một chút cũng không ngu ngốc, ngược lại trong nháy mắt lĩnh ngộ đến đại sư minh ý tứ, chúng ta cho dù là thay đổi người khác đi xin giúp đỡ đâu, không thể nói Quan Thế Âm Bồ Tát dùng tốt, liền bắt lấy chính nàng một mực dùng a. Tần Nghiêu buồn cười nhìn về phía hắn, nói, ngươi nói đây là cái gì hổ lang chi tử? Tranh thủ thời gian hướng Bồ Tát xin lỗi. Bồ Tát, thật xin lỗi. Tại nhắc nhở của hắn dưới, Chư Bát Giới cũng ý thức đến dùng tốt cái này từ ngữ xác thực không thích hợp thả trên người Quan Thế Âm, chợt mặt hướng phương nam, không người thi lễ. Sư phụ, Bát Giới lời nói mặc dù dùng từ không làm, nhưng ý là không sai, ngài nhìn nếu không lại suy nghĩ một chút. Tôn Ngộ Không nhẹ giọng hỏi. Tần Nghiêu nhẹ nhàng nói, các ngươi đều hiểu lầm, vi sư không phải muốn đi mời Bồ Tát hỗ trợ, mà là đi xin phép một chút, cái này linh cảm đại vương đến tột cùng có thể hay không giết. Loại chuyện này, vì sao muốn xin chỉ thị Bồ Tát đâu? Chư Bát Giới trừng mắt nhìn, vắt hết óc cũng không thể nghĩ thông trong đó mấu chốt. Tần Nghiêu giải thích nói, nguyên nhân rất đơn giản, để làm quan âm miếu khoảng cách Trần gia trang quá gần, mà lại miếu bên trong còn có hương hỏa cung phụng. Dưới tình huống bình thường, giống nhau không có bối cảnh không có chỗ dựa yêu quái, lại sao dám tại quan âm miếu phụ cận làm ăn người hoạt động, thậm chí còn là ăn tiểu hài. Cho nên, sớm hỏi rõ ràng mới có thể xác định bước kế tiếp đường đi như thế nào. Nghe xong cái này giải thích về sau, ba đồ đệ đầu góc nhau nhau chuyển qua cái này cũng đến, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này lúc, Sang Ngộ Tịnh đột nhiên mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn về phía Tần Nghiêu, cảm khái nói, như tương lai ta cũng có thể giống sư phụ thông minh như vậy liền tốt rồi. Tôn Ngộ Không vừa cười vừa nói, đợi đến Đại Lôi Âm tự về sau, Như Lai Phật tổ ấn công hành thượng, sát phong Phật quả bên trong liền có tuệ căn. Tiêu hóa cái này tuệ căn về sau, ngươi có lẽ vẫn như cũ không đạt được sư phụ loại trình độ này, nhưng nhất định sẽ so hiện tại thông minh hơn nhiều. Sa Ngộ Tịnh lập tức mừng rỡ đứng dậy, quá tốt rồi, ta hiện tại hận không thể ngày mai liền có thể đến Đại Lôi Âm Tự. Tần Nghiêu mỉm cười, lập tức nói, đi thôi, cùng đi để làm quan âm miếu. Sau đó không lâu, Tần Nghiêu trước đây, ba đồ đệ ở phía sau, bốn người trước sau chân đạp vào để làm quan âm miếu, đốt hương tụng kinh, dẫn theo rổ quan âm tượng thần lập tức lại lần nữa sáng lên kim quang. Huyền Trang, các ngươi tại sao lại trở về rồi? Tần Nghiêu chậm rãi buông ra hai tay, ngước mắt nói, khởi bẩm Bồ Tát, Huyền Trang có nghi ngờ. Quan Thế Âm ngạc nhiên nói, gì nghi ngờ? Tần Nghiêu nói, trước đây không lâu, chúng ta rời đi ngôi miếu thờ này về sau, liền đi vào một cái tên là Trần Gia Trang địa phương. Nghe này trang chủ lời nói, chung quanh trong thủy vực có chỉ linh cảm đại vương, hàng năm đều sẽ ăn hai cái gọi là kim đồng ngọc nữ tiểu hài, quả thực tội ác tày trời, tội lỗi chồng chất. Có thể ta nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, kia linh cảm đại vương dựa vào cái gì dám ở ngài miếu thờ phụ cận làm ra như thế hành vi, quả nhiên là đối Bồ Tát không có nửa phần kính sợ sao. Quan Thế Âm có chút dừng lại, chợt nói, ta vừa mới bấm ngón tay tính toán, không có gì bất ngờ xảy ra, kia linh cảm đại vương chính là từ ta hồ sen chạy vừa ra một đầu cá vàng. Lúc trước nó tại hồ sen lúc, thường thường nghe lén ta giảng đạo, thế là liền thông linh tính, có pháp lực, nhưng cũng sinh ra mạnh mẽ tư dục. Bởi vậy, nó liền tại ta rời đi từ trúc lâm lúc, vụ trộm chạy ra hồ sen, đi vào kia thông thiên hà bên trong, chiếm lao ngoan thủy phủ, chưa từng nghĩ hiện tại lại có ăn người với gắt. A Di Đà Phật. Tần Nghiêu chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu, chợt ánh mắt trong vắt nhìn qua tượng thần nói, Bồ Tát, ngài nhìn chúng ta nên xử trí như thế nào cái này kim ngư tinh? Căn cứ vào gần nhất khoảng thời gian này đến thành lập được hảo cảm, Quan Thế Âm vẫn chưa chuyên quyền độc đoán, ngược lại có thương có lượng nói, ngươi là ý tưởng gì? Tần Nghiêu bình tĩnh nói, duy nguyện thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, không cho người bên ngoài dùng cái này công kích ta Phật môn cơ hội. Tốt. Quan Thế Âm không chút do dự, ôn nhu nói, đi làm ngươi nghĩ làm à, ta ủng hộ ngươi quyết định. Tần Nghiêu có chút không người, đã tạ Bồ Tát. Nói xong, Đề Lam Quan Âm tượng thần lập tức tán đi qua mang. Khó trách cái này linh cảm đại vương dám ở phụ cận hành hung, hóa ra là ôm cho dù bị phát hiện, cũng sẽ không có lo lắng tính mạng tâm tư. Tôn Ngộ Không nhẹ nói, chư bắt giới nói, lúc này hắn thảm, không ai có thể cứu được hắn. Sa Ngộ Tịnh nết miệng cười một tiếng, vậy chúng ta hiện tại liền đi đem con cá này đánh lên nấu canh a. Ngộ Không không thiện thủy chiến, các ngươi hai cái xác định có thể dưới đáy nước đánh bại đối phương. Thần Nghiêu hỏi thăm nói, chỉ là một con kim ngư tinh mà thôi. Chư bắt giới tự tin nói, ta chính là đường đường thiên bồng nguyên soái chuyển thế, lão Sa thì là quyển liêm đại tướng chuyển thế, chúng ta liên thủ lại, còn sợ hàng phục không được đối phương. Nhìn xem hắn lỗ mũi đều nhanh muốn chính diện hướng lên trời, Thần Nghiêu cười lắc đầu, vậy các ngươi liền đi thử một chút đi. Ta tại Trần Gia Trang chờ các ngươi trở về. Nửa ngày, Trần Gia Trang, trong đình viện, Trần Trang chủ mang theo một nam một nữ hai cái mút míp tiểu hài đi vào Tần Liêu bên cạnh, vẻ mặt tươi cười nói, cái cân kim, quan bảo đảm, mau mau bái kiến thánh tăng. Từ khi Tần Liêu vòng trở lại, cũng đem đồ đệ mình nhóm đi đi săn linh cảm đại vương chuyện nói ra về sau, cái này Trần Trang chủ đối với hắn xưng hô liền do đại sư lặng yên biến thành thánh tăng. Bái kiến thánh tăng. Cái này lúc, hai tiểu hài chăm miệng một lời nói. Tần Liêu cười nhìn về phía bọn hắn, giơ tay lên nói, không cần đa lễ. Hai tiểu hài thế là nhao nhao nhìn về phía cha ruột, nhao nhao muốn đi ăn cái gì. Đi thôi, đi thôi. Trần Trang chủ bị bọn hắn làm cho không có cách, đành phải cho qua, lập tức hướng về phía Tần Nghiêu nói, để thánh tăng chê cười, ta là già mới có con, cho nên đối bọn hắn có nhiều cưng chiều. Tần Nghiêu gật gật đầu, có thể lý giải, không quan hệ, tiểu hài tử ham chơi tham ăn đều không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Thánh tăng lòng dạ như biển a. Trần Trang chủ vô ý thức tán dương một câu, chợt nghiêm túc hỏi, ngài cảm thấy ngài kia ba vị cao đồ, lần này có thể chém giết linh cảm đại vương sao? Tần Nghiêu trầm ngâm nói, hy vọng không lớn. Trần Trang chủ đáy lòng đột nhiên lộn cột một tiếng, sắc mặt hơi cương, ngài đối bọn hắn như thế không có lòng tin sao? Tần Nghiêu nói, chủ yếu là ta thực lực kia mạnh nhất đồ đệ không thiện thủy chiến, mà lại đối phương tại dưới nước còn có địa hình ưu thế, cho nên bọn hắn tùy tiện hành động, tỷ số thắng cũng không lớn. Trần Trang chủ nghi ngờ nói, vậy ngài vì sao còn để bọn hắn đi đâu? Tần Nghiêu cười cười, bởi vì ta nếu như nói như vậy, bọn họ trong lòng cũng không nhất định sẽ tin, thậm chí còn có khả năng cảm thấy là ta để cao chí khí của người khác, diệt uy phong mình. Chờ bọn hắn tại thủy phủ ăn chút đau khổ trở về, khẳng định liền trung thực. Trần Trang chủ đáy mắt hiện lên một bôi dị sắc, nói, khó trách thánh tăng có thể làm bọn hắn ba cái tâm phục khẩu phục, phần này ngự hạ năng lực, lệnh người sợ hãi thán phục. Tần Nghiêu khoát tay nói, không có ngươi nói khoa trương như vậy, bất quá là đoàn đội rèn luyện gian tổng kết ra ít kinh nghiệm mà thôi. Nhìn xem hắn trí tuệ vững vàng bộ dáng, Trần Trang chủ trong lòng khẽ nhúc đích, ngài cũng đã có hoàn chỉnh đến tiếp sau kế hoạch đi. Tần Nghiêu cười gật đầu, đúng, liền chờ Ngộ Không bọn hắn trở về. Hơn một canh giờ sau, tình huống cùng Tần Nghiêu dự liệu kết quả chưa từng xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, sư minh đệ ba người ủ rũ trở về. Nhìn thấy ngồi ở trong viện Tần Nghiêu cùng Trần Trang chủ về sau, đội vàng đến đây làm lễ. Nhìn các ngươi bộ dáng này, hẳn là không thành công. Tần Nghiêu đánh giá ba người bọn hắn, nhẹ nhàng nói, Tôn Ngộ Không khẽ thở dài, ba người chúng ta là cùng nhau hạ nước, cũng ước định cẩn thận, ta đối phó tiểu yêu, bọn họ hai cái cộng đồng kịch chiến yêu vương. Nhưng không nghĩ tới, không có ra 100 cái hiệp, hai người bọn họ liền bị yêu vương đánh tìm không thấy nam bắc, rơi vào đường cùng, chúng ta cũng chỉ có thể chiến bại mà chạy. Xuất thủy về sau, ta nghĩ đến một chủ ý, để hai người bọn họ xuống dưới đem linh cảm đại vương dẫn lên đến. Lại không nghĩ rằng cái này kim ngư tinh rất là gian xảo, căn bản không truy kích, ta cũng liền không có biện pháp. Sư phụ, ngươi có cái gì ý kiến hay? Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, cũng không muốn lại bàn luận này chiến quá trình Chư Bát Giới, liền ngay sau đó hỏi. Dù sao nếu như là thành công, như vậy tỉ mỉ phân tích quá trình là một loại vô hình quét quang. Nhưng bây giờ thất bại, như lại kỹ càng tỉ mỉ tìm hiểu và kiểm tra thất bại nguyên nhân, ngược lại tương đương với một loại trước mặt mọi người tử hình. Không nói những cái khác, Trần Lao Đầu còn tại một bên nhìn xem đâu, hắn cũng không muốn mất mặt ném đến trước mặt người bình thường. Thần Liêu khẽ bước cằm, có chủ ý. Ta liền biết. Chư Bát Giới nhạc vỗ tay phát ra tiếng, tiếp theo mắt cũng không chấp mà nhìn chằm chằm vào Tần Liêu, lại nghe sư phụ cao kiến. Tần Liêu nói, khoảng cách sông tế còn có 2 ngày thời gian, chúng ta có thể làm bộ rời đi trước Trần Gia Trang, kỳ thực vụn trộm dấu ở trong trang viên. Đợi đến sông tế ngày đó, từ ngươi cùng Nộ Không phân biệt ra vẻ kim đồng ngọc nữ, mà ta thì là ra vẻ Trần Trang chủ, lấy đưa nhi nữ cuối cùng đoạn đường lấy cớ cùng đi theo đến Linh Cảm Miếu. Đến lúc đó ta đến đóng cửa, các ngươi đánh chó. Không đúng, là đánh cá, như không có ngoài ý muốn khác, nhất định không có sơ hở nào. Diệu A. Chư Bát Giới vỗ tay một cái, nói, đại sư Minh cảm thấy thế nào? Còn dùng ta cảm thấy. Sư phụ nghĩ ra được biện pháp khẳng định không có vấn đề. Tôn Ngộ Không vừa cười vừa nói, vậy chúng ta liền chuẩn bị giả lên đường đi. Đến buổi tối, lại vụng trộm gấp trở về. Đêm đó, Thông Thiên Hạ, Thủy Ngoan Phủ, Hồng Y tóc trắng râu dài cá mặt quái nhân ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, đối diện lên trước mặt ăn thịt ăn như gió có lúc, một tên diện mạo xấu xí bà lão đột nhiên vội vã xông vào trong chủ điện, vẻ mặt tươi cười nói, đại vương, đại vương, đại hỉ a. Chương 1699, ai cùng ngươi người một nhà. Chương 1699, ai cùng ngươi người một nhà. San hô vương tọa bên trên, Linh Cảm đại vương đem một con thịt rừng liền thịt mang xương cốt cùng nhau nhai nát nuốt xuống, ngẩng đầu hỏi, quyết bà, vui từ đâu đến? Ban Y Di quyết bà cười rạng rỡ đi vào vương tọa trước, nhẹ nói, thuộc hạ thu được tin tức xác thật, kia Đường Tăng đã mang theo các đồ đệ một lần nữa lên đường, trước mắt đã rời đi xa xa Trần Gia Trang. Linh Cảm đại vương có chút meo lại đôi mắt, theo ta biết, Đường Huyền Trang bọn hắn đoạn đường này đến Trạm Yêu trừ ma, từ trước đến nay đều không hề từ bỏ thời khắc, cái này sẽ không là có trò lừa a. Ban Y Di quyết bà nói, có trò lừa càng tốt hơn, chúng ta ngược lại có thể đem kế liền kế. Linh Cảm đại vương ánh mắt hơi sáng, cười hỏi, kế hoạch thế nào? Nói đến đơn giản, sông tế ngày đó, đại vương có thể đi trước một chuyến Trần Gia Trang, đem kia Trần Trang chủ buộc làm con tin, mang theo hắn cùng đi Linh Cảm Miếu. Đến lúc đó, như Tôn Ngộ Không bọn hắn hiện thân, tức chứng minh đây chính là một cái hố bẫy, đại vương liền lấy con tin đào thoát, quay đầu lại hướng Trần Gia Trang truy cứu trách nhiệm. Dù sao, Tôn Ngộ Không bọn hắn không có khả năng một mực lưu tại Trần Gia Trang làm thủ hộ thần, chúng ta chờ một chút lại trả thù cũng không muộn. Nhưng nếu là Tôn Ngộ Không chờ người không có xuất hiện, ngài liền trực tiếp đem kia 2 đứa bé mang đến hưởng dụng, tạm thời coi là vô sự phát sinh. Kể từ đó, tiến có thể công, lui có thể thủ, cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Đương nhiên, cần thiết phải chú ý chính là, ngài đi Linh Cảm Miếu thời điểm, nhất định phải đem Trần Trang chủ giấu đi, tỉ như nói giấu ở trong tay áo, như thế mới có thể đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Nếu không bạn nhất bị Tôn Ngộ Không nhìn thấy Trần Trang chủ bóng người, sớm làm ra chuẩn bị, liền không có tốt như vậy chạy thoát. Ban Y Di quyết bà chậm rãi nói. Nghe mặt này mặt đều đến kế sách, Linh Cảm đại vương nhịn không được cười ha ha, người lão tinh, yêu lão linh, quyết bà, đầu óc ngươi thực tế là quá linh quang. Ban Y Di quyết bà cười làm lành nói, chính là bởi vì ta đầu óc linh quang, cho nên mới có thể từ một đám thủy tộc bên trong chỗ hết tài năng, trở thành đại vương quân sư a. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là đại vương có một đôi tuyệt nhãn, không dĩ mạo lấy yêu, không giống kia là ô quy, căn bản. Được rồi, đừng phàn nàn. Linh Cảm đại vương khoát tay áo, đánh gây nói, đợi bổn vương vượt qua một kiếp này, liền đi giúp ngươi giết kia là ô quy. Ban Y Di quyết bà đại hỉ, không người một cái thật sâu, đa tạ đại vương, bái tạ đại vương. Thời gian cực nhanh, sông ngày dỗ một ngày trước. Tại Tôn Ngộ Không thi pháp giới, Tần Liêu ngay trước Trần Trang chủ, nhị trang chủ mặt biến thành cái trước bộ dáng, vô luận diện mạo, vật trang sức, quần áo, thậm chí thần thái tất cả đều giống nhau như lúc, thẳng nhìn hai huynh đệ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trần Trang chủ, ngươi đêm nay liền tránh đi để làm quan âm miếu đi, ta sẽ để cho Ngộ Không vụng trộm đưa ngươi đi, lấy bảo đảm không có sơ hở nào. Ngay tại hai người kinh tán gian, Tần Liêu bỗng nhiên nói. Trần Trang chủ khẽ bước cằm, chắp tay trước ngực, hạ thấp người bài nói, đa tạ thánh tăng, đa tạ tôn hành giả. Tần Liêu mỉm cười, chợt nhìn về phía nhị trang chủ, sáng sớm ngày mai, tại chúng ta xuất phát thời khắc, ngươi liền lấy đi Tây Lương nữ quốc kinh thương làm lý do rời đi, kỳ thực chạy tới Cao Xương quốc phương hướng. Nhị trang chủ dò hỏi, thánh tăng, vậy ta lúc nào trở về đâu? Tần Liêu nói, chờ. Đối đãi chúng ta bình định Linh Cảm đại vương về sau, đại ca ngươi tự sẽ tìm người đi thông báo ngươi. Nhị trang chủ yên lặng hít một hơi, chắp tay nói, vâng. Ngộ Tịnh. Tần Liêu lên tiếng lần nữa, mời sư phụ dặn dò. Sa Ngộ Tịnh ôm quyền đáp lại. Tần Liêu gật gật đầu, nói, tại chúng ta đi về sau, ngươi phải tất yếu cùng Long Mã cùng nhau chăm sóc tốt trong trang tôi tớ, phòng ngừa kia Linh Cảm đại vương đem khí rơi tại lũ tôi tớ trên thân, thậm chí tiến hành đồ trang việc gắt. Nhưng tại hắn chân chính động thủ trước đó, ngươi cùng Long Mã nhất định phải giấu kỹ, để tránh làm đối phương lòng sinh hồng nghi, ảnh hưởng toàn cục. Đồ trang. Sa Ngộ Tịnh bỗng dưng trừng lớn hai mắt, thì thào nói, kia Kim Ngư Tinh dù sao cũng là nhận qua Phật pháp hung đúc, thật có thể làm ra tới này loại chuyện sao? Hắn liền tiểu hài đều có thể ăn, làm ra cái gì cực kỳ bi thảm chuyện đều không kỳ quái. Một bên, Chư Bát Giới đáp lại nói, Tần Liêu một mặt trang nghiêm, ngưng giọng nói, Bát Giới nói đúng, làm Kim Ngư Tinh lựa chọn ăn tiểu hài thời điểm, liền triệt để rơi vào ma đạo, không thể trông cậy vào hắn còn có người nào tính. Nguyên kịch bên trong, hoặc là nói tại tuyệt đại bộ phận Tây Du đồng nhân bên trong, Kim Ngư Tinh cuối cùng kết cục đều là bị Quan Thế Âm mang về Tử Trúc Lâm, một lần nữa để vào hồ sen. Nhưng Tần Liêu lại cho rằng, cái này liền trừng phạt cũng không bằng. Tương đương với một cái phú nhị đại đi dị địa giết người, kết quả là bị dẫn độ hồi bốn địa, tiếp tục làm chính mình phú nhị đại. Hắn không thích kết cục này, bởi vậy đương nhiên phải đủ khả năng làm ra nhất định thay đổi. Trong mấy mắt, sông tế cùng ngày, trời mới vừa tờ mờ sáng, một đám thủy yêu liền thổi sáo đánh trống nhấc lên cố kiệu đi vào Trần Gia Trang bên trong, vừa đem hai cái mút míp tiểu hài buộc chặt tại trong kiệu, đã thấy nhị trang chủ xuất lĩnh lấy nhân mã cũng muốn ra cửa. Trần trang chủ, nhị trang chủ đây là muốn đi đâu? Chúng yêu bên trong, một tên con mực tinh đột nhiên hướng ngụy trang thành Trần trang chủ Tần Liêu hỏi. Tần Liêu sắc mặt nặng nề, thấp mắt nói, hắn muốn đi Tây Lương Nữ Quốc làm ăn. Con mực tinh ngạc nhiên nói, Tây Lương Nữ Quốc? Hắn làm sao qua sông? Tần Liêu nói, đã liên hệ tốt rồi thuyền, xem như bắt buộc mạo hiểm. Đúng, con mực đại vương, lão hủ có thể hay không để một cái yêu cầu nho nhỏ? Con mực tinh lập tức tò mò, yêu cầu gì? Tần Liêu đưa tay chỉ cố kiệu, trong mắt đột nhiên hiện ra một tầng hơi nước, lão hủ già mới có con, bình thường cơ hội là đem cái này hai đứa bé coi là tâm đầu nhục, thực tế là không nỡ bọn hắn. Nhưng lão hủ cũng biết, linh cảm đại vương nhìn lên bọn hắn, như vậy cho dù là lão hủ hỗ trợ tìm đến hai đứa bé cũng vô dụng, cho nên ta suy nghĩ nhiều đưa bọn hắn vào đường, ngươi thấy có được không? Nếu là con mực đại vương cho phép, ngày sau có thể tùy thời đến ta Trần Gia Trang ăn uống hưởng dụng, lão hủ nhất định toàn lực cung cấp nuôi dưỡng. Con mực tinh ánh mắt lóe lên, có tâm muốn chỗ tốt này, lại giả vờ làm cảm động bộ dáng, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ à, cũng được, ta liền là ngươi gánh vác nguy hiểm này, thành toàn ngươi cái này tâm nguyện. Đa tạ con mực đại vương. Tần Liêu chắp tay nói. Con mực tinh khoát tay áo, nói, đi thôi, lên đường. Một lúc lâu sau, con mực tinh xuất lĩnh thủ hạ đem một nhà ba người mang đến linh cảm miếu, chợt nói với Tần Liêu, Trần trang chủ, ta muốn đi hướng đại vương bẩm báo việc này, ngươi đi nhanh lên đi, nếu không làm đại vương đi vào về sau, ở đây trông thấy ngươi, ngươi có lẽ liền đi không được. Tần Liêu ôm quyền gửi tới lời cảm ơn, đa tạ con mực đại vương, lão hủ trong lòng rõ ràng. Con mực tinh gật gật đầu, đột nhiên quay người, giống như quỷ mị biến mất tại trong miếu thờ, lại đem một đám thủy yêu lưu lại, trông giữ lấy ba người. Nửa ngày, thông thiên hạ, trên mặt sông, nương theo lấy nước sông ầm vang nổ tung, một thân ảnh cấp tốc tự trong nước sông lên trời không, hóa thành thần hồng, dây lát gian liền đi đến Trần Gia Trang trên không. Đợi này thấp mắt nhìn lại, đã thấy trong phủ lạnh lẽo, chỉ có ba tên nha hoàn cùng năm cái nam buộc, Trần trang chủ cùng nhị trang chủ cũng không thấy bóng dáng. Trầm ngâm một lát, hắn đột nhiên thoáng hiện tại một tên nha hoàn trước mặt, lập tức đem nha hoàn dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Định, linh cảm đại vương thi pháp định trụ này thân ảnh, thâm trầm dò hỏi, các ngươi trang chủ cùng nhị trang chủ đâu? Nha hoàn cứ việc bị định trụ hai chân, nhưng thân thể vẫn là không khỏi bị dọa đến phát run, âm thanh run rẩy nói, trang chủ đi đưa thiếu gia cùng tiểu thư, nhị trang chủ thì là đi Tây Lương Nữ Quốc làm ăn. Đưa thiếu gia tiểu thư. Linh cảm đại vương trong lòng khẽ nhúc đích, truy vấn, chẳng lẽ hắn tại linh cảm miếu? Nha hoàn trong mắt ngậm lấy nước mắt, cầu xin, ta không biết trang chủ có phải hay không tại linh cảm miếu, đại vương, cầu ngươi thả ta đi. Linh cảm đại vương thuận tay giải đối phương giam cầm, nhìn xem nàng lảo đảo chạy xa, do dự một chút, ẩn thân nặc ký, lặng lẽ đi vào linh cảm miếu bên ngoài, ánh mắt xuyên thấu cửa gỗ, liền nhìn thấy một đám thủy yêu cùng phụ tử ba người. Chăm chú nhìn không ngừng rơi lệ Trần trang chủ nhìn một lúc lâu, xác định biểu hiện này là chân tình thực lòng không thể nghi ngờ về sau, hắn rốt cuộc kiên lòng, xoay người lại đến cửa chính. Bái kiến đại vương. Thủ vệ ở trước cửa thủy yêu nhóm nhìn thấy hắn thân ảnh, vội vàng quỳ rạp xuống đất, đại lễ thăm viếng. Linh cảm đại vương khẽ bước cằm, xài bước đi vào, liền thấy kia phụ tử ba người đồng loạt hướng mình trông lại, hai tiểu hài trong mắt chỉ có tò mò, Trần trang chủ lại là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Trần trang chủ, ai cho phép ngươi bước vào ta linh cảm miếu? Đại vương, ta cái này đi. Tần Liêu giả vờ như không thôi mắt nhìn hai đứa bé, chợt cắm đầu đi hướng cửa lớn phương hướng. Dừng lại. Nhưng mà linh cảm đại vương lại không chịu cứ như vậy tùy tiện bỏ qua hắn, đột nhiên hét lớn. Tần Liêu bước chân hơi ngừng lại, do hỏi, đại vương còn có cái gì dặn dò? Ngươi khi ta linh cảm miếu là địa phương nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Linh cảm đại vương lãnh túc đạo. Tần Liêu thân thể khẽ run, sợ xanh mặt lại, ta không biết, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Linh cảm đại vương cười nhạo một tiếng, nhẹ nhàng một câu, liền muốn để ta tha thứ ngươi. Phi. Tần Liêu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, âm thanh phát run mà hỏi thăm, kia muốn như thế nào? Linh cảm đại vương đạm mặt nói, hạn ngươi trong vòng 3 ngày, chuẩn bị kỹ càng 100 dê đầu đàn, 300 đầu heo, 300 con gà, đưa tới linh cảm miếu, bằng không mà nói, ta liền muốn hảo hảo truy cứu lỗi lầm của ngươi. Tần Liêu khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút, ôn quyền nói, đúng, đại vương. Cút đi. Nhìn xem hắn đã không dám giận lại không dám nói, chỉ có thể đem tất cả ủy khuất đều giấu ở đáy lòng dáng vẻ, linh cảm đại vương trong lòng thoải mái không thôi, khoát tay nói. Tần Liêu cũng không có nói nhảm cái gì, bước nhanh đi ra miếu thờ. Linh cảm đại vương mặc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hai cái béo lùn chắc địch tiểu hài, cười hỏi, các ngươi có biết hay không tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì? Nam Hải ngẩng đầu nói, trên người ngươi một cỗ mùi cá tanh, khẳng định là đánh bắt cá đi. Chẳng lẽ ngươi muốn mời chúng ta uống canh cá? Uống canh cá tốt, ca, ta thích nhất uống canh cá. Nữ Hải vỗ tay nói. Linh cảm đại vương nụ cười hơi cương, đáy mắt bay nhanh hiện lên một bôi hàn mang, uống canh cá. Tốt, ta cái này mang theo các ngươi đi uống canh cá. Nói xong, hắn đột nhiên nhào về phía hai người, tay trái chụp vào Nam Hải, tay phải chụp vào Nữ Hải. Bành! Đột nhiên, một cây kim cô đồng tự Nam Hải lòng bàn tay xuất hiện, trung điệp đánh vào linh cảm đại vương trong tay trái, kịch liệt đau nhức trong nháy mắt từ ngón tay tiến vào đáy lòng, khiến cho bản năng lui lại, tức giận rít gào lên nói, Tôn Ngộ Không, chính là ngươi Tôn gia gia. Nam hài lắc mình biến hóa, hóa thành Tôn Ngộ Không hình tượng. Một bên, nữ hài trên thân tiên quang lấp lánh, trong chốc lát chuyển biến thành Chư Bát Giới chân thân, còn có ngươi Chư gia gia. Linh cảm đại vương ám đạo không ổn, không dám cùng cái này hai yêu liều mạng, lúc này liền muốn hướng ngoài cửa bay đi. Phong, Tôn Ngộ Không hướng về phía cửa lớn điểm ra một đạo kim quang, cửa lớn lập tức tự động khép lại, này thượng vầng sáng lưu chuyển. Chạy gấp gian linh cảm đại vương nhìn thấy tình huống này, lập tức chết đi lộ tuyến, hung hăng đánh vỡ bên cạnh cửa bức tường, nhất phi trùng thiên. Chưa từng nghĩ bay lên, một cây cửu hoàn tích trượng bỗng nhiên từ tầng mây bên trong bắn ra, trung điệp đánh vào hắn trên trán, đem này không bị khống chế từ trên không đánh về phía linh cảm miếu. Oeng! Nhiều lần, linh cảm đại vương thân thể đạp nát miếu đỉnh, rơi ầm ầm trên mặt đất, đại não càng là đầu góc choáng váng, một mảnh hỗn độn. Cách đó không xa, nhìn xem hắn thê thảm bộ dáng, Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới cười ha ha, đồng thời không quên chế nhạo trêu chọc. Linh cảm đại vương rời khỏi phẫn nộ, đột nhiên đứng dậy, kết ấn thi pháp, trên thân kích xạ ra ngàn vạn lân phiến. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới riêng phần mình vùng vẫy binh khí, bay nhanh đánh nát lân phiến, nhưng cũng bị ngăn lại chỉ chốc lát. Nhưng lại tại linh cảm đại vương chuẩn bị vừa đánh vừa lui lúc, lại phát hiện Trần Trang chủ thoáng hiện tại kia lô rách chỗ, trong tay còn cầm một cây kim sắc tích trượng. Thế mà là ngươi? A Di Đà Phật, yêu nghiệt, bần tăng đến tiễn ngươi lên đường. Thần Niêu chấn động tích trượng, trầm giọng nói, linh cảm đại vương ám đạo khổ quá, trước sau hòa thượng sau có yêu, không dám ham chiến, lại lần nữa lựa chọn đào vong. Chỉ là Tôn Ngộ Không so tốc độ của hắn càng nhanh, trong nháy mắt liền đuổi kịp này thân thể, lăng không một cước, đem hắn một lần nữa đá trở về. Chư Bát Giới hét lớn một tiếng, xoay tròn lấy huy động cửu xỉ đinh ba, vào đầu đánh tới hướng đối phương đầu. Linh cảm đại vương đành phải tế ra một mảnh lân giáp, gian nan ngăn trở cái này một bừa cạo, hét to nói, dừng tay, nghe ta nói. Ai phải nghe ngươi nói cái gì? Tôn Ngộ Không tự sau người xuất kích, một gậy trùng điệp chọc vào hắn trên lưng, lập tức đem này đổ nhào trên mặt đất, thân eo đau đến toàn thân run rẩy, nước mắt đều không bị khống chế chảy ra. Ta chính là Quan Thế Âm tọa hạ linh thú, đại gia là người một nhà. Linh cảm đại vương kêu to đạo, chúng ta cùng ngươi cũng không phải người một nhà. Tần Liêu tế ra đạo yêu đồng, lăng không đánh về phía linh cảm đại vương đầu, chỉ nghe bịch một tiếng, liền đem đầu lâu đánh về nguyên hình. Ta thật sự là Quan Âm tọa hạ linh thú, hiện tại liền có thể cùng các ngươi cùng đi Quan Âm miếu chứng thực. Linh cảm đại vương nói, bành. Chư Bát Giới một bừa cào tử đánh vào hắn thân thể, cương ép kéo xuống một mảnh huyết đủ, chúng ta không tin, cũng không đi. Linh cảm đại vương kêu thảm một tiếng, rốt cuộc cảm nhận được tử vong hoảng sợ, đông dưng khàn cả giọng gào lên, Bồ Tát, ta biết sai, mau tới cứu ta. Vừa dứt lời, một môi kim quang liền xuyên thấu vách tường mà đến, mang theo bao lấy linh cảm đại vương thân thể, hối hả tự mặt khắc vách tường xuyên ra, toàn bộ quá trình thậm chí đều vô dụng một hơi thời gian, chỉ có thể nói là một sát na. Bồ Tát hiện linh rồi. Thấy thế, Chư Bát Giới đột nhiên trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tôn Ngộ không phản bắt được, lại chặt chẽ như mày. Không phải Bồ Tát hiện linh. Lỗ rách chỗ, Tần Liêu thần sắc trang nghiêm nói, cái này quang ta gặp qua, cùng lúc trước bắt đi tiểu lục nhị kim quang giống nhau như lúc. Đó chính là đại bản tinh. Chư Bát Giới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cắn răng nghiến lợi nói, tốt một con ác yêu, chúng ta đều không có truy cứu hắn trách nhiệm, hắn thế mà không xong. Tần Liêu lắc đầu, không nhất định là đại bản tinh. Chư Bát Giới vẻ giận dữ hơi dừng lại, ngài không phải nói. Đồ đần. Tôn Ngộ không đáy mắt hiện lên một môi tinh mang, trang nghiêm nói, ý của sư phụ là khả năng có người từ đại bảng tinh nơi đó mang tới cái này kim quang pháp bảo, hiện lại dùng phương pháp này bảo cứu kia kim ngư tinh. Chúng ta đi đoạn đường này, ngươi chưa từng gặp qua một nạn đều kết thúc, này yêu vương lại ngóc đầu trở lại tình huống. Chương 1700, tự tuyệt tại Tử Trúc Lâm. Chương 1700, tự tuyệt tại Tử Trúc Lâm. Vô luận như thế nào, việc này đều phải có kết quả. Tần Liêu âm thầm thở ra một ngụm trọc khí, nhìn chăm chú hướng Tôn Ngộ Không, Ngộ Không, trong đám đệ tử, số tốc độ ngươi nhanh nhất, liền nhanh đi một chuyến đại bảng tinh động phủ đi, hỏi một chút đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, hoặc là nói là ai mượn hắn pháp bảo. Tôn Ngộ Không nuốt cằm nói, đúng, sư phụ. Dứt lời, hắn lập tức hóa thành một bôi kim quang, trong nháy mắt biến mất tại linh cảm miếu bên trong. Sư phụ, ngài có tương quan suy đoán sao? Nhìn hầu ca đi xa về sau, Chư Bát Giới nhẹ giọng hỏi. Thần Liêu nói, có. Không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là kia Hoàng Mi lão tổ. Nguyên nhân rất đơn giản, đại bàng tinh làm mất Hoàng Mi nhân chủ túi, Hoàng Mi có hướng hắn bắt đền lý do. Lại thêm Đông Lai Phật tổ cùng ta có đoán, cho dù là không có hắn thụ ý, làm Đông Lai Phật tổ đệ tử, Hoàng Mi cũng có lý do tiếp tục nhằm vào ta. Chư Bát Giới gật gật đầu, lại không có phát biểu bất luận cái gì bình luận. Kỳ thật hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng họa từ miệng mà ra đạo lý, bởi vậy rất nhiều lời cũng chỉ dám ở thầm nghĩ trong lòng. Không bao lâu, Tôn Ngộ Không ngã nhào một cái lật trở về, thở phì phò bước vào trong miếu. Sư phụ, hỏi rõ ràng, là Hoàng Mi xuất sinh kia giả mạo thành tiểu bằng nữ, từ lại bàng tình trong tay lừa gạt đi Phượng Hoàng Ngũ Y Y, sau đó lại lấy hạt giấy truyền tin, tỏ vẻ mượn dùng một chút, hy vọng đại bàng tình không cần để ý, đồng thời cường điệu, như đại bàng tình nhất định phải để ý, như vậy liền đến Tây Thiên tìm chính mình. Đại bàng tinh quả thực không muốn lại chuyến vũng nước được này, bởi vậy liền ngầm thừa nhận cái này cái gọi là mượn bảo hành vi. Quả nhiên là hắn. Chư Bát Giới yếu đất nói. Quả nhiên. Tôn Ngộ Không trên mặt nghi hoặc hướng hắn nhìn lại. Chư Bát Giới chỉ Tần Yêu, nói, lúc đó tại ngươi sau khi đi, sư phụ liền suy đoán ra kết quả này. Tôn Ngộ Không giật mình, thuận thế hỏi, nếu sư phụ ngài đã sớm ngờ tới là hắn, như vậy cũng nhất định nghĩ ra phản kích thủ đoạn đi. Tần Yêu bước cầm nói, cường thế nhất cũng là bén nhọn nhất phản kích. không ai qua được chúng ta thuận thuận lợi lợi đến Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự, lệnh vị Lai Phật vĩnh viễn là vị Lai Phật. Tương lai của hắn vĩnh viễn không cách nào đến, liền triệt để chặt đứt bọn hắn toàn bộ đoàn thể hy vọng. Đồng thời, tới lúc đó, liền có thể hảo hảo tính một chút đi về phía Tây trên đường nhân quả. Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, nói, ta có thể hiểu được ý của ngài, nhưng có hay không càng nhanh càng trực tiếp biện pháp? Từ Đại Bàng Tinh đến Kim Lư Tinh, ai cùng chúng ta đối nghịch, Hoàng Mi lão tổ liền giúp ai, loại tình huống này thực tế là quá buồn nôn. Cũng có. Tần Nghiêu cười nói, khi chúng ta lần lượt đánh bại Hoàng Mi lão tổ chuẩn bị nâng đỡ con rối yêu vương, hướng hắn chứng minh nếu như hắn không tự mình kết cục, vô luận trốn ở phía sau màn nâng đỡ bất luận cái gì yêu vương đều không dùng được về sau, hắn liền không thể không suy xét kết quả chuyện. Mà hắn một khi kết cục trở thành thỉnh kinh kiếp nạn, tình huống ngược lại dễ làm, chúng ta có thể không hề cố kỵ đối nó triển khai săn giết, tình huống cùng đối mặt linh cảm đại vương còn không giống. Tôn Ngộ Không tỉ mỉ suy nghĩ lời nói này, như có điều suy nghĩ, cũng nếu có điều được. Cùng lúc đó, sông cung nội, trong thủy phủ, linh cảm đại vương mang theo ban ý dị quyết bà tự mình đem Hoàng Mi lão tổ đưa ra thủy phủ cửa lớn, mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói, ân công, lại ở mấy ngày đi, ta còn muốn cùng ngài hảo hảo nghiên cứu thảo luận một chút Phật pháp đâu. Hoàng Mi lão tổ khoát tay nói, Tôn Ngộ Không bọn hắn khẳng định còn sẽ tới thủy phủ tìm ngươi, mà thân phận của ta tạm thời không nên bại lộ, để tránh gặp nhầm vào. Dù sao vạn nhất bọn hắn tại thủy phủ phát hiện chúng ta nắm tay môn hoàn, với ta mà nói tình huống liền sẽ mười phần phiền phức. Hắn cũng rõ ràng, cái gọi là phía sau màn điều khiển, trọng yếu nhất chính là trốn ở phía sau màn. Một khi từ phía sau màn đi vào trước sân khấu, trở thành kiếp nạn bên trong một vòng, như vậy liền sẽ biến thành thỉnh kinh người biếng ngắm, đứng mũi chịu sào. Bởi vậy, trừ phi bạn bất đắc dĩ, nếu không hắn là sẽ không đi ra phía sau màn, để tránh mất đi đứng ở thế bất bại ưu thế. Nếu ân công đã quyết định đi, vậy ta cũng liền không ngăn trở. Cái này lúc, linh cảm đại vương ôm quyền nói, vẫn là câu nói kia, ân công, từ đây về sau, linh cảm mặc cho ngài phân công. Hoàng Mi lão tổ trong lòng khẽ nhúc nhích, nhẹ nói, linh cảm, ta còn thực sự có một chuyện cần ngươi hỗ trợ. Linh cảm đại vương mặc buông xuống hai tay, vừa cười vừa nói, ân công mời nói, chỉ cần là ta linh cảm có thể làm đến, nhất định việc nghĩa không thể từ chối. Hoàng Mi lão tổ cười cười, dặn dò nói, ta muốn ngươi lấy Tử Trúc Lâm Hồ Sen Kim Ngư Tinh thân phận, hướng ra phía ngoài tản lời đồn, liền nói ăn đường tăng một miếng thịt, giống như ăn một viên nhân sâm quả, đối với tu hành rất có ích lợi. Bây giờ thế gian là có ăn đường tăng một miếng thịt liền có thể trường sinh bất lao nghe đồn, có thể loại này nghe đồn chỉ có thể hấp dẫn một chút tiểu yêu vương, dù sao những cái kia cái thế yêu vương bản thân liền có thể trường sinh bất lao, cho nên căn bản không cần thiết vì mình đã có được đồ vật, đi đắc tội hiện thế Phật một mạch. Nhưng nếu như đem thịt đường tăng cùng nhân sâm quả móc đối, đồng thời cái này nghe đồn còn đến từ tại hiện thế Phật một mạch, như vậy đường tăng tương lai kiếp nạn nhất định sẽ càng thêm phong phú trọng thêm. Một bên, Ban Y quyết bà hơi biến sắc mặt, nhưng nhìn xem uy nghiêm bất phàm Hoàng Mi lão tổ, chung quy là muốn nói lại thôi. Ăn thịt đường tăng, thật sẽ đối với tu hành rất có ích lợi sao? Linh cảm đại vương nhìn chăm chú lên Hoàng Mi lão tổ đôi mắt, tò mò hỏi. Hoàng Mi lão tổ đáp lại nói, khẳng định sẽ có, nhưng nhất định không đạt được nhân sâm quả trình độ, bằng không mà nói, đây cũng không phải là lời đồn. Linh cảm huynh đệ, ta nói rõ với ngươi mạch, việc này là cần gánh một chút liên quan, ngươi có thể không đáp ứng. Linh cảm đại vương khoát tay nói, ân công đây là nói gì vậy? Nếu không phải là ngài kịp thời cứu giúp, ta liền mệnh đều không có, đâu còn có tại lúc này cùng ngài đối thoại cơ hội. Ngài yên tâm, quay đầu ta ngay tại thủy tộc bên trong tản ra tin tức này, tin tưởng không bao lâu, chuyện này liền sẽ truyền khắp tam giới lục đạo. Hoàng Mi lão tổ trên mặt hiện ra một bôi cảm động thần sắc, đưa tay vô vô đối phương bả vai, đầy niết khí, tốt rồi, ta đúng là nên đi, linh cảm lão đệ, sau này còn gặp lại. Ân công, sau này còn gặp lại. Linh cảm đại vương trùng điệp gật đầu, chợt đưa mắt nhìn đối phương hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng, trong nháy mắt biến mất tại trong thủy vực. Đúng lúc này, Ban Y Quyết bà thấp giọng nói, đại vương, ngài có phải hay không lại suy nghĩ một chút? Lấy thân phận của ngài đến nói, tàn bất lợi cho đường tăng lời đồn, chỉ sợ sẽ tự tuyệt tại Tử Trúc Lâm. Linh cảm đại vương hừ lạnh một tiếng, tự tuyệt tại Tử Trúc Lâm. Lúc đó tại ta mệnh treo một tuyến thời khắc, ta gần như khản cả giọng hướng Quan Thế Âm kêu cứu, nhưng Quan Thế Âm lại chưa từng hiện linh, nghiễm nhiên là vì đường tăng, từ bỏ ta đầu này không có ý nghĩa cả bảng. Đã là như thế, ta còn quan tâm nàng làm gì? Trái lại, truyền bá cái này lời đồn là ta nhảy vào vị Lai Phật một mạch đầu danh trạng, đem cái này đầu danh trạng đưa trước đi, về sau có thể tự thu hoạch được vị Lai Phật che chở. Ban Y quyết bà không phản bắt được. Đứng ở linh cảm đại vương trên lập trường, chọn lựa như vậy cũng là không gì đáng trách. Nhưng vấn đề là, hiện nay Quan Âm thế lớn, vị Lai Phật thế nhỏ, từ thế lớn trận doanh nhảy vào thế tiểu nhân trận doanh, luôn cảm giác có chút không công ngoan. Được rồi, nói chính sự đi. Giá trị này một mảnh tĩnh lặng gian, linh cảm đại vương đỗng nhiên nghiêm túc nói, ta là không nghĩ lại cùng Tôn Ngộ Không bọn hắn là địch, để tránh như lần trước như thế nên đón họa sát thân, quyết bà, ngươi giúp ta ngẫm lại, như thế nào mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Nghe vậy, Ban Y quyết bà chỉ có thể cấp tốc thu thập xong tâm tình, trầm tư nói, có hai loại biện pháp có thể tránh họa, một là đại vương rời đi thông thiên hà, chờ đường tăng bọn hắn sau khi rời đi lại ngóc đầu trở lại. Hai là nghĩ biện pháp để đường tăng bọn hắn mau chóng an tâm lên đường, bọn họ là sẽ không quay về lối cũ, bởi vậy một khi rời đi, ngài liền an toàn. Linh cảm đại vương suy tư liên tục, trang nghiêm nói, chuyển nhà quá phiền phức, mà lại một cái củ cải một cái hố, một khi ta rời đi thông thiên hà, thế tất sẽ có mới yêu vương chiếm cứ cái này thủy ngoan phụ đệ. Nếu như cái này yêu vương là kia lão quy còn tốt, cùng lắm thì lại đem này đánh chạy một lần, nhưng nếu như đến chính là một tôn càng thêm cường thế lại mạnh mẽ yêu vương, chúng ta không trở về không đến sao? Bởi vậy, ngươi giúp ta hoàn thiện một chút biện pháp thứ hai đi, để đường tăng bọn hắn xéo đi nhanh lên, đừng ở chỗ này thai họa ta. Ban Y Dị Quyết bà suy tư liên tục, chậm rãi nói, đại vương có thể điều động tiểu yêu đi thông báo bờ sông hai bên thôn dân, từ đây về sau cũng không cần lại tiến hành mỗi năm một lần xung tế. Kể từ đó, tại thỉnh kinh mắt người bên trong, chính là chúng ta sợ bọn hắn, không còn dám làm ăn người hoạt động, bọn họ cũng có thể an tâm lên đường. Linh cảm đại vương ánh mắt hơi sáng, hạ lệnh, kế này rất tốt, liền do ngươi đến xử lý đi. Hôm sau, làm vô số tiểu yêu đem tin tức này chuyển khắp bờ sông hai bên thôn trang về sau, hai bên bờ thượng vô số thôn lập tức tiếng hoan hô huyên náo. Đồng thời, dân chúng gian chạy nhanh bẩm báo, cũng đem tin tức chuyển đến quan âm miếu, lệnh giấu ở miếu bên trong trần trang chủ không khỏi vui đến phát khóc, lập tức không đợi phái người tiến đến xin chỉ thị Tần Liêu, liền sốt ruột bận bịu hoảng chạy về Trần Gia Trang. Trần Gia Trang bên trong, đình viện bên trong, Tần Liêu ngay tại ứng phó hai cái nhao nhao muốn thấy cha ruột đứa bé, đột nhiên cảm ứng được Trần Trang chủ khí tức, bất đắc dĩ nói, các ngươi cha ruột trở về, quay người. Hai mút miếp tiểu hài lập tức quay người, khi nhìn đến Trần Trang chủ thân ảnh về sau, nhao nhao hướng đối phương nào tới. Hảo hài tử, hảo hài tử. Trần Trang chủ một tay một cái, đem cái này hai cục cưng quý giá ôm ở trong ngực, thấy thế nào đều nhìn không đủ, hiếm có đến cực điểm. Mà làm cái này hai đứa bé không còn ồn ào về sau, trốn Tôn Ngộ Không, chư bát giới, sang Ngộ Tịnh ba yêu nhau nhau đi trở về Tần Liêu bên cạnh, bị hắn hung hăng trừng mắt liếc về sau, hết thảy đều lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Thánh tăng, ngài có nghe nói không, linh cảm đại vương đối ngoại tuyên bố, về sau không cần lại tiến hành xung tế, nhất định là hắn bị chư vị đánh phục, hoặc là nói là sợ các ngươi. Chốc lát, Trần An được hai đứa bé về sau, Trần Trang chủ cười rạng rỡ nói với Tần Liêu. Tần Liêu lắc đầu, nghiêm túc nói, một cái ăn người yêu quái là không có gì tín dự đáng nói, hắn làm như thế, có lẽ chỉ là muốn để chúng ta mau rời khỏi. Dù sao chỉ cần chúng ta vừa đi, liền rốt cuộc không ai có thể đối kháng hắn. Trần Trang chủ nụ cười cứng đờ, bị vô hạn vui sướng làm cho hôn mê đầu não cũng dần dần lý trí đứng dậy, ngài nói đúng, hắn là có thể thay đổi xoành xoạch, bởi vì đây đối với hắn đến nói, không có bất kỳ giá nào. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta là đi vẫn là không đi? Sang Lộ Tịnh thì thào nói, đồ đần, đương nhiên không thể đi à, chúng ta phủi mông một cái đi. Nơi này tương lai hàng năm không phải là sẽ có đứa bé mất mạng. Chư Bát Giới đáp lại nói, Tôn Nộ không bắt hết óc suy tư, nhưng cũng nghĩ không ra cái gì tốt đường giải quyết, liền vô ý thức nhìn về phía Tần Liêu, sư phụ, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Tần Liêu ánh mắt liếc nhìn qua hắn cùng Chư Bát Giới, trầm giọng nói, còn có một cơ hội, liền nhìn hai người các ngươi có thể hay không nắm chắc. Tôn Nộ không âm thầm nhẹ nhàng thở ra, kiên định nói, sư phụ mời nói, ta cùng Bát Giới nhất định toàn lực ứng phó. Tần Liêu nói đến đơn giản, đó chính là bằng vào ta làm mồi nhử, đem đối phương từ trong sông dẫn ra. Tôn Nộ không trừng mắt nhìn, truy vấn nói, làm sao dẫn dụ? Tần Liêu lại quay đầu nhìn về phía Trần Trang chủ, cười hỏi, ta nghe nói phụ cận có một đầu có thể qua sông cầu gỗ. Trần Trang chủ khẽ mước cằm, có là có, vấn đề là kia cầu gỗ chịu đủ gió táp mưa xa, lại lâu năm thiếu tu sửa, căn bản là không có cách hơn người. Tần Liêu ngay sau đó hướng Chư Bát Giới hỏi, ngươi ở thiên giới là trưởng quản thủy binh thiên đồng nguyên soái, khẳng định tinh thông thủy hệ pháp thuật à? Chư Bát Giới gật gật đầu, đúng vậy a, bất quá cái này cùng cầu có quan hệ thế nào? Đương nhiên là có quan hệ, đến cầu gãy về sau, ngươi thi triển pháp lực, gọi đến băng tuyết, lấy băng tuyết vi cốt bổ sung cầu gỗ đoạn chỗ, kể từ đó có thể tự nhẹ nhõm qua sông. Mà đối với linh cảm đại vương đến nói, chúng ta tại trên cầu thời điểm, cũng là hắn dễ dàng nhất đắc thủ thời điểm, liền nhìn hắn có thể hay không nhịn xuống nhất thời tham lam. Thần Liêu nói, Chư Bát Giới nói, nếu như hắn nhịn xuống đây, dù sao từ hắn tản về sau không cần sông tế đến xem, hắn hiện tại ước gì chúng ta mau rời khỏi. Nếu như hắn nhịn xuống, chúng ta sẽ giả bộ rời đi, nhiều nhất tại cầu bờ bên kia tìm một chỗ đợi 10 ngày nửa tháng, hắn không có khả năng nhận quá lâu không ăn người. Thần Liêu bình tĩnh nói. Chư Bát Giới gật gật đầu, tương kế tiểu kế nha, ta rõ ràng. Vậy thì bắt đầu hành động đi, ta đi dẫn ngựa. Tôn Ngộ không đội bằng nói. Nhiều lần. Đang lúc sư đổ mấy người tại Trần Trang chủ dẫn dắt xuống dưới hướng cầu gãy lúc, một cỗ khói trắng đột nhiên từ mặt đất xung ra, cản bọn họ lại đường đi, lập tức hiện hóa thành thổ địa công bộ dáng. Thổ địa, vì sao cản đường? Dắt ngựa Tôn Ngộ không quắc khẽ. Bái kiến chư vị thượng tiên, bái kiến thánh tăng. Mặc Trường Bảo, dâu bạc trắng tóc trắng thổ địa công hạ thấp người hành lễ, chợt nói, hồi đại thánh gia lời nói, ta là đến mật báo. Mật báo? Chư Bát Giới ánh mắt hơi sáng, liền vội vàng hỏi, ngươi thu được linh cảm đại vương dị động rồi? Không đúng sao, ngươi là thổ địa, hẳn là sẽ không đi trong nước mới đúng. Thổ địa công lắc đầu nói, ta chưa lấy được cái gì dị động tin tức, chỉ là nghe nói một cái tin đồn, liền đến hỏi một chút chư vị có nghe nói hay không qua. Cái gì nghe đồn? Thần Liêu hỏi thăm nói. Thổ địa công thuận thế nhìn về phía hắn khuôn mặt, nói, tục truyền, linh cảm đại vương từng đối thuộc hạ nói, an thánh tăng một miếng thịt, không chỉ có thể trường sinh bất lão, còn có được đồng đẳng với nuốt nhân sâm quả công hiệu, chỉ tiếc, hắn không phải đại thánh đối thủ, chỉ có thể tiện nghi người bên ngoài. Tôn Ngộ không con ngươi thu nhỏ lại, nói, cái thằng này thật ác độc tâm địa, một bên để chúng ta đi, một bên còn để chúng ta đi không yên ổn, thậm chí muốn cho ta nhóm mang đến vô tận phiền phức. Chư Bát Giới cũng xuất phát từ nội tâm phẫn nộ, quát to, hiện tại không đánh chết hắn, tương lai chúng ta mỗi lần nhớ tới việc này, khẳng định đều sẽ hối hận không thôi. Hắn từ trước đến nay là một chuyện không liên quan đến mình treo lên thật cao tính tình, có thể linh cảm đại vương loại hành vi này đã chạm tới hắn sinh mệnh an toàn. Dù sao Tây Du đội ngũ tại thỉnh kinh kết thúc trước đều là một thể, có vinh cùng linh, có nhục cùng nhục. Nguyên nhân chính là như thế, tại thời khắc này, trừ Tần Liêu bên ngoài, tất cả đi về phía Tây Hộ Pháp tất cả đều mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, mắt lộ ra hung quang, trong đó thậm chí bao gồm hóa thành bạch mã tiểu bạch long.